Chương 341, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài chương 341, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài tại đốt cháy cái kia mảnh bồ đào biết lúc, loại kia quỷ dị thăm dò cảm giác lại xuất hiện, bất quá lần này Tô Hiểu rất bình tĩnh, bởi vì nơi này chân tướng hắn đã rõ ràng trong lòng. Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng trống rông sau lưng, lông mày nhíu lại nói, Hắc Dương Hoàng, đừng đặt cái kia trang, ngươi đều lộ tẩy còn trang quặp lông a. Ngươi muốn hiện tại đi ra ta còn có thể cùng ngươi thật tốt nói chuyện, có thể ngươi nếu là không muốn nói, vậy ta chỉ có thể dùng đặc biệt cách thức khác mời ngươi. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, sau lưng lại vẫn không có Hắc Dương Hoàng thân ảnh. Tô Hiểu thở dài một hơi, thật sự là hảo luôn khó quên chết tiệt quỷ. Tô Hiểu đang chuẩn bị để bên người mấy cái quỷ dị đi đem Hắc Dương Hoàng tìm ra, có thể vừa nghiêng đầu, Hắc Dương Hoàng liền trống rông xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu vui vẻ, còn tưởng rằng ngươi thật cất giấu không dám ra đây đâu, nói đi, ngươi sai không sai? Hắc Dương Hoàng. Hắc Dương Hoàng một mặt một bước, cái gì sai không sai? Vấn đề này nghe xong liền biết là mất mạng để a. Hắc Dương Hoàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhân loại, phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương. Dám phóng hỏa đốt ta bồ đào viên, ngươi vẫn là thứ nhất. A, có đúng không? Tô Hiểu một mặt lạnh nhạt, sau đó thì sao, ta liền thiêu ngươi muốn thế nào? Tô Hiểu một bộ vẻ mặt không sao cả. Kém chút đem Hắc Dương Hoàng CPU đều làm thiêu. A được. Tình huống như thế nào? Mấy trăm năm qua, Hắc Dương Hoàng vẫn là thứ nhất gặp như thế cản rỡ nhân loại, chẳng lẽ, hắn không sợ chính mình? Hắc Dương Hoàng gắt gao nhìn chăm chú lên Tô Hiểu, ánh mắt cái này nhân loại từ ban đầu xuất hiện tại trang viên, biểu hiện vẫn kỳ kỳ quái quái. Hắc Dương Hoàng vốn định chờ đến Tô Hiểu dị biến phía sau, lại chậm rãi biết rõ ràng cái này nhân loại không giống bình thường. Nhưng bây giờ, Hắc Dương Hoàng lại thay đổi ý nghĩ. Cái này nhân loại phải chết. Một cái mắt, Hắc Dương Hoàng tại trong đầu đem tàn nhẫn nhất kiểu chết đều suy nghĩ một lần, nhưng làm Hắc Dương Hoàng vừa định phát ra cái kia ánh mặt trời mà cười tàn nhẫn âm thanh lúc, Tô Hiểu lại trước thời hạn dự đoán trước nó dự phán. Nhìn ngươi ánh mắt dường như không có nín tốt cái giám a. Tô Hiểu một mặt ghét bỏ, ngươi mẹ nó lần sau suy nghĩ chuyện ánh mắt có thể hay không thu liễm một chút, rõ ràng như vậy sợ người khác không biết. Nếu là dọa sợ tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Ngươi thật sự là ta gặp qua nhất không có tố chất quỷ dị. Tô Hiểu đứng tại đạo đức điểm cao đối Hắc Dương Hoàng chỉ trỏ, dừng lại thao tác đem Hắc Dương Hoàng hoàn toàn cho quân bối rối. Hắc Dương Hoàng không nghĩ tới chính mình thế mà bị nhân loại cho cờ trách, à, cái này chết tiệt cảm giác bị thất bại. Hắc Dương Hoàng vừa định muốn cãi lại, Tô Hiểu lại một lần cướp đi nó nói chuyện quyền. Đừng nói nữa, ta hiểu, an bài. Tô Hiểu trực tiếp không theo sáo lộ ra bài, cái này để mở bức Hắc Dương Hoàng vô cùng mở bức, nó thậm chí còn chưa biết cái này nhân loại đến cùng muốn làm gì. Sau đó, nó liền thấy Tô Hiểu bên cạnh chỉnh tề xuất hiện 5 cái quỷ dị. Không đối, là 4 cái. Bởi vì, lúc này Hắc Miêu cùng Bạch Miêu dung hợp. Quỷ dị. Cái này. Thế mà 5 cái quỷ dị. Hắc Dương Hoàng từ mộng bức bên trong đột nhiên thanh tỉnh, một nháy mắt ánh mắt của nó liền biết đầy khiếp sợ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Không, không có khả năng. Trướng nhãn pháp. Nhất định là ngươi cái này nhân loại trướng nhãn pháp, nghĩ làm ta sợ. Ta là nơi này chủ nhân, trướng nhãn pháp đối ta vô dụng. Cái này một đống quỷ dị, chính là đem Hắc Dương Hoàng đều cho chỉnh đến không tự tin. Hắc Dương Hoàng tự nhiên không tin trước mắt nhìn thấy. Nó luôn cảm giác tất cả những thứ này đều là ảo giác. Mặc dù cùng là quỷ dị, nhưng Hắc Dương Hoàng đồng thời nhìn thấy 5 cái đồng loại, trong lòng lại cũng sinh ra một chút sợ hãi, mà còn cái này 5 cái quỷ dị thoạt nhìn, một cái so một cái mạnh người ta. Có thể là giả dối, nhưng bạn nhất là thật đây này. Hắc Dương Hoàng không dám đánh cược. Ta bây giờ chọn lựa ly biệt quê hương còn kịp sao? Tại tuyến trở. Thật tốt gấp. Hắc Dương Hoàng lúc ấy liền chuẩn bị chạy, có thể nghĩ lại, không đúng, ta mẹ nó mới là nơi này chủ nhân, dựa vào cái gì ta chạy à? Hắc Dương Hoàng kiên cường quyết định cứng rắn. Nhưng tình huống thực tế là, nó không cách nào rời đi trang viên, tuy nói tiến vào nhân loại nơi này không cách nào rời đi, nhưng là liền chính nó kỳ thật cũng là không cách nào rời đi, cho nên lưu lại là bị ép bất đắc dĩ lựa chọn. Giờ phút này, Hắc Dương Hoàng cùng Tô Hiểu bình tĩnh nhìn nhau, bọn họ ở giữa không khí lưu động phảng phất đều dừng lại, không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhìn nhau rất lâu, Hắc Dương Hoàng thu hồi cái kia miệt thị ánh mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng. Nhân loại, ta nhận thua. Ngươi đi đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Phía trước là ta có mắt không biết châu mục lãng ma phong, ta sai rồi. Hắc Dương Hoàng hèn mọn cúi thấp đầu lâu, đây không phải là sợ, chỉ là từ tâm mà thôi. Nhìn xem Hắc Dương Hoàng biểu hiện, Tô Hiểu trực tiếp nét miệng cười một tiếng, lại vẫn không quên trào phúng một câu, xem ra ngươi không những không có tố chất, vẫn là ta gặp qua nhất sợ quỷ dị. Tô Hiểu nói xong, khoe miệng vạch lên quỷ dị nụ cười, quay người nhấc chân định rời đi, nhưng vào lúc này, Hắc Dương Hoàng cái kia lạnh lẽo ngựa khí lại từ phía sau lưng chuyển đến. Tiếp lấy một đạo ngọn lửa màu đen nháy mắt đem Tô Hiểu bao khỏa. Nhân loại ngu xuẩn, không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền bị lừa, ta thật sự là xem trọng ngươi. Hắc Dương Hoàng biết cứng đối cứng khẳng định là chính mình chiếm cứ hạ phong, cho nên nó quả quyết lựa chọn đánh lén. Bắt giặc trước bắt vua, đây là nó cùng nhân loại học. Nhìn qua bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy Tô Hiểu, Hắc Dương Hoàng cản rỡ cười lớn, bởi vì nó biết Tô Hiểu bản thân là không cách nào đối kháng quỷ dị lực lượng, không phải vậy, hắn lúc trước thân thể cũng sẽ không sinh ra dị biến. Mặc dù không biết Tô Hiểu dùng phương pháp gì loại bỏ dị biến, nhưng hắn cuối cùng chỉ là cái thân thể máu thịt nhân loại, làm sao có thể cùng mình chống lại? Hắc Dương Hoàng vốn cho rằng Tô Hiểu sẽ chết đi như thế, mà hắn thi triển trướng nhãn pháp cũng đều sẽ biến mất, có thể quỷ dị chính là mấy cái kia quỷ dị cũng không có biến mất. Lúc này bọn họ đều lấy một loại vô cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc Dương Hoàng triệt để bối rối, nó tuyệt đối không nghĩ tới cái này 5 cái quỷ dị thế mà toàn bộ đều là thật, mà để nó càng ngộng chính là, tại nó khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, Tô Hiểu lại hoàn hảo không chút tổn hại từ hắc diễm bên trong đi ra. Tô Hiểu khẽ miệng mang theo hữu hảo tiểu ý chậm rãi nhấc chân đi đến Hắc Dương Hoàng trước mặt, tại Hắc Dương Hoàng dần dần phóng to trong con mắt, cái kia làm nó ký ức vẫn còn mới mẻ đại bước đâu lại lần nữa rơi xuống. Ba một tiếng, Hắc Dương Hoàng đầu bắt đầu vang lên ong ong. Liên phản phất có mấy ngàn con ong mật tại nó trong đầu điên cuồng vỗ cánh. Chờ Hắc Dương Hoàng trong đầu âm thanh biến mất, Tô Hiểu lại đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc. Tô Hiểu nói, Lao Kim nhật ký thảo luận, hắn hận nhất lừa gạt hắn người, kỳ thật ta quên nói, ta cũng đồng dạng. Ngươi không những lừa gạt tiền tài của hắn, còn lừa gạt tình cảm của hắn, ngươi cái này từ đầu đến đuôi cặn bã. Ngươi thả các đại nhân dục vọng, dụ dỗ bọn họ tiến về nơi này, mà hy sinh như thế nhiều người, ngươi lại chỉ là vì chính mình bản thân tư dục, lại vẫn cùng bị dị đạt tới thỏa thuận, biến thành cái bộ dáng này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Nói thật ra, giết ngươi ta đều cảm thấy dơ bẩn chính mình tay. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, Hắc Dương Hoàng lúc này như chút được gánh nặng, nó vừa mới chuẩn bị vui mừng chính mình nhặt về một cái mạng chó, có thể Tô Hiểu câu tiếp theo lại làm cho nó trực tiếp sửng sốt. Còn tốt, giết ngươi không cần ta đích thân động thủ. Chương 342, chỉ cần Hắc Dương Hoàng không xấu hổ, xấu hổ liền là người khác. Chương 342, chỉ cần Hắc Dương Hoàng không xấu hổ, xấu hổ liền là người khác. Nhân loại trước mắt quả thực so chó còn chó. Hắc Dương Hoàng bị mắng máu chó đầy đầu. Nó một cái quỷ dị, khi nào nhận qua ủy khuất như vậy, lúc ấy liền chuẩn bị bạo phát. Nhưng còn không đợi nó có hành động, Nhân Ngẫu, Hắc Tướng Quân, Tiểu Bạch Hùng, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu liền cùng nhau tiến lên, nháy mắt liền đối với nó tiến hành quần đấu. Hắc Dương Hoàng cựu đều choáng váng. Nó nguyên bản còn trông chờ công bằng đơn đấu, có ai nghĩ được Tô Hiểu không theo sáo lộ ra bài, mấy cái này quỷ dị cũng không theo sáo lộ ra bài, căn bản không nói võ đức. Hắc Dương Hoàng bị mấy cái quỷ dị vây vào giữa, thay phiên tiếp thu quyền đấm cước đá, nó trong mắt miệt thị đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng hốt, là kinh nghi. Bất quá, nó cũng không có hoàn toàn bối rối, bởi vì nó là có thể vĩnh sinh, liền xem như mấy cái này quỷ dị thay phiên công kích, tại chỗ này nó đồng thời sẽ không tử vong. Cho nên, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về nó. Mấy cái này quỷ dị nhiều lắm là xem như là hành hung nó dừng lại, chỉ có thể phát tiết tức giận trong lòng, đồng thời không thể giết chết nó, chờ Tô Hiểu rời đi, nó lại có thể tại chỗ này làm sằng làm bậy. Mà nó xin thề, nhất định sẽ dùng càng thêm huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn, đối với nhân loại mở rộng mưa to gió lớn trả thù. Mà hết thảy này, đều đem là bái trước mắt cái này đáng chết nhân loại ban tặng. Tại Hắc Dương Hoàng bị vây đánh lúc, trang viên bên trong những cái kia dị biến động vật phảng phất là cảm nhận được cái gì, bọn họ đều không hẹn mà cùng chạy ra, sau đó tại ánh mắt khiếp sợ bên trong, đối Hắc Dương Hoàng tiến hành một trận cỡ lớn vây xem. Nếu như Tô Hiểu là Hắc Dương Hoàng lời nói, khẳng định tại chỗ sổ xì ổ ít, nhưng chỉ cần Hắc Dương Hoàng không xấu hổ liền là người khác. Vây đánh dòng dã kéo dài nửa giờ, chờ Hắc Dương Hoàng mình đẩy thương tích phía sau, bản tính cũng cuối cùng bị đau đớn dậy vò đến tỉnh lại. Bản tính cùng nó, cũng chính là cùng tà ác dùng chung một cái thân thể, có thể nói cho cùng, cô thân thể này kỳ thật vẫn là bản tính. Thân thể bị quỷ dị đánh tới bởi, cái thứ nhất cảm nhận được đau đớn tự nhiên là hắn. Bản tính mới vừa một khi thức tỉnh, liền gặp được chính mình tại bị đánh, lúc ấy liền trợn tròn mắt, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng bị kéo vào bị cùng một chỗ đánh hàng ngũ. Dòng dã một giờ trôi qua, Tô Hiểu mấy cái quỷ dị cũng đều đánh hơi mệt chút, bọn họ dùng đều là nguyên thủy nhất phương thức, cho nên tương đối hao phí thể lực. Đem Hắc Dương Hoàng đánh mình đầy thương tích phía sau, mấy cái quỷ dị cũng không tiếp tục động thủ, mà là đem Hắc Dương Hoàng bây lại, chờ đợi Tô Hiểu chỉ thị tiếp theo. Mà lúc này, Hắc Dương Hoàng mặc dù thoi thoát, nhưng tà ác căn vốn cũng không có hối cải chi ý, nó nghĩ rằng Tô Hiểu đồng thời không có cách nào triệt để giết chết nó, bằng không thì cũng sẽ không đánh nó lâu như vậy. Ha ha, đáng chết nhân loại, ta là vĩnh sinh, ta sẽ không dễ dàng như thế tử vong, liền tính ta thoi thóp cũng có thể thần tốc khôi phục lại, ngươi không có cách nào giết chết ta, ha 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 ha. Không nghĩ tới a. Như vậy tiếp xuống, các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận ta không chỗ phát tiết lửa giận a. Ta ác lúc nói những lời này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nó thậm chí không có bất kỳ cái gì thời điểm, so giờ khắc này đau hơn hận những người trước mắt này loại. Nếu như phía trước đối với nhân loại nó chỉ là đùa bỡn, như vậy hiện tại chính là khắc cốt minh tâm phẫn nộ cùng hận. Là Tô Hiểu, đốt lên lửa giận của nó. Mà còn nó cam đoan, cố lửa giận này không quản bao lâu, mãi mãi đều sẽ không lắng lại. Nói xong chưa? Làm sao ngươi biết còn có kinh hỉ chờ ngươi? Tô Hiểu một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Dương Hoàng đại biểu tà ác cái kia cái đầu, hắn lời nói, để tà ác con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bất quá rất nhanh, tà ác liền khôi phục trấn định. Nhân loại, ngươi đang hù dọa ta, ngươi nếu có thể giết chết ta, ngươi đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ? Vấn đề này ta có thể nghiêm túc trả lời ngươi. Tô Hiểu mỉm cười nói, sở dĩ trước đánh một trận lại lựa chọn giết ngươi, hoàn toàn là theo lễ phép, mặt khác quỷ dị đi cũng là cái này quá trình, cho nên cái này quá trình ngươi cũng phải có, mặt khác quỷ dị hưởng thụ đãi ngộ ngươi cũng phải có. Ta không cho phép ngươi không có. Tô Hiểu nói chứng chặt đàng hoàng. Ta ác lại nghe được sau lưng phát lệnh. Mặt khác quỷ dị. Ngươi, ngươi còn không sai, mặt khác quỷ dị cũng đều là cách chết này, bất quá nói thật, đánh ngươi hoàn toàn là bởi vì ta nghĩ, nếu như có thể, ta thậm chí đều nghĩ khiến người khác đều đến dẫm lên một chân. Nhân loại. Ngươi không sai biệt lắm đến cái đắc ca. Đời này ngươi làm nhiều việc ác, nhớ tới đời sau đừng có lại đụng phải ta, không phải vậy, ngươi sẽ còn kinh lịch đồng dạng đánh đập. Tô Hiểu nói xong, trực tiếp hướng xung quanh những cái kia xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng phất phất tay. Chạy qua đi qua đừng bỏ qua, hành hung bị dị cơ hội chỉ cái này một lần, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, muốn báo thù mau tới, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không có cái tiệm này. Tiếng nói vừa ra, một cái mắt, biển người phun trào. Những cái kia biến thành động vật mọi người, toàn bộ đều điên cuồng hướng Hắc Dương Hoàng chạy đi, chiến trận kia, quả thực hùng vĩ. Tại bị một đám động vật vây đánh bên trong, Hắc Dương Hoàng bản tính còn kêu la, ta là vô tội, ta cũng là bị nó lừa, các ngươi đánh nó làm sao liền ta cũng đánh a. Bản tính dây rồi lấy, nhưng vẫn là chạy không thoát những này động vật quyền cước, tuy nói phần lớn sai là tại nó trên thân, có thể bản tính cũng có sai. Hắn không cách nào đem chính mình ngụy trang thành một cái người bị hại, cho dù hắn chân thành tình ngộ, có thể bị hắn thương hại những người kia, cũng đã lại cũng không về được. Cái này không cần giải thích, bởi vì đây chính là sự thật, chắc chắn sự thật. Thời gian không biết qua bao lâu, những cái kia động vật phảng phất phát tiết đủ rồi, bọn họ đều yên lặng nhìn chăm chú Tô Hiểu, nước mắt cũng nháy mắt tràn mi mà ra. Liền xem như chết ở chỗ này, có thể phát tiết một chút cũng coi là đáng giá, bọn họ trong mắt tràn đầy bi thương, nhưng trong lòng lại sẽ không quên trước mắt cái này nhân loại. Chú ý tới những cái kia động vật ánh mắt, Tô Hiểu nhưng là nâng lên một khuôn mặt tươi cười, yên tâm đi, các ngươi rất nhanh liền có thể trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Ta nói tại chúng động vật một mặt ngậm trong ánh mắt, Tô Hiểu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Hắc Dương Hoàng giao cho Tiểu Bạch Hùng. Theo Tiểu Bạch Hùng từng bước một hướng Hắc Dương Hoàng tới gần, ta ác cũng rốt cuộc biết như thế nào hoảng hốt cùng sợ hãi. Nhân loại, buông tha ta, ta có thể để cho ngươi vĩnh sinh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vĩnh sinh sao? Đây là vô số người đều tha thiết ước mơ sự tình ác tà ác như đồ dùng đồng dạng thủ đoạn đầu độc Tô Hiểu, có thể Tô Hiểu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi vĩnh sinh ta không hứng thú, nếu như ngươi vui vẻ chỉ là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên, như vậy nhanh như vậy vui liền tính năm giữ, lại có thể duy trì bao lâu đâu? Tô Hiểu ánh mắt nhìn hướng bản tính, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta bản tính biết, giờ phút này nói cái gì đều trắng sáng bất lực, hắn cùng nó đã hòa làm một thể, cho nên nó chết, mang ý nghĩa hắn cũng sẽ tử vong. Bất quá, thời khắc này tử vong có lẽ với hắn mà nói ngược lại là loại giải thoát. Hắn cũng không e ngại, chỉ là ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Hiểu ánh mắt, nếu như có thể hay không giúp ta hướng Lao Kim mang câu nói, ta có lỗi với hắn, là dục vọng của ta hại hắn, cũng hại chính mình Tô Hiểu, ngượng ngùng, Lao Kim không cách nào lại tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, ngươi tỉnh lộ trưởng, ngươi phụ lòng tín nhiệm của hắn, cũng làm bẩn đoạn kia hữu nghị chương 343, Lao Kim sau cùng tờ giấy chương 343, Lao Kim sau cùng tờ giấy bản tính có lẽ chân thành sám hối qua. Có thể hắn đôi những cái kia nhân loại tạo thành tổn thương lại vĩnh viễn không cách nào đền bù. Chính nghĩa có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Tôi hiểu hướng Tiểu Bạch Hùng nháy mắt ra dấu, Tiểu Bạch Hùng ngầm hiểu, nó dùng trắng như tuyết lại lông xù móng vuốt nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ, nháy mắt, trên thân thể của nó liền thần tốc hiện ra đen nhánh. Tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, mang theo màu đỏ khăn quàng cổ Tiểu Hắc Hùng từ Tiểu Bạch Hùng trong thân thể tách rời đi ra. Đã lâu không gặp Tiểu Hắc Hùng cùng Tiểu Bạch Hùng ôm nhau ở cùng nhau, đây là thuộc về bọn họ hữu nghị thời gian, liền Tôi hiểu đều không có quấy rầy bọn họ. Bất quá, lợi dụng màu đỏ khăn quàng cổ triệu hoán Tiểu Hắc Hùng, duy trì thời gian chỉ có 3 phút. Cho nên hai gấu chỉ là đơn giản cảm thụ lẫn nhau ấm áp phía sau liền tách ra. Tiểu Bạch Hùng đem tình huống cùng Tiểu Hắc Hùng khoa tay một phen, Tiểu Hắc Hùng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tô Hiểu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tiểu Hắc Hùng nhìn ra được, hiện tại Tiểu Bạch Hùng so tại du lạc viên bên trong vui vẻ, bởi vì không còn có người sẽ cầm nó phát tiết cảm xúc, nó cuối cùng thoát khỏi không cách nào khống chế số mệnh. Trước khi đi, Tiểu Hắc Hùng cùng Tiểu Bạch Hùng lại lần nữa ôm, tại ôm bên trong, Tiểu Hắc Hùng thân thể chậm chậm bắt đầu tiêu tán, mà một bên Hắc Dương Hoàng cũng đồng dạng bắt đầu tiêu tán. Giống như là ý thức được cái gì, Hắc Dương Hoàng tà ác cuồng loạn gầm hết lên. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta là nơi này chủ nhân, ta có thể vĩnh sinh, ngươi không thể mang ta rời đi, không thể so sánh gào thét tà ác bản tính phản ứng thì là lạnh nhạt, bất kể như thế nào, hắn cái này tội ác cả đời cuối cùng phải kết thúc. Hắn không cần còn sống tại hối hận bên trong, cũng không cần lại biến thành nó lợi dụng chủ loại. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ta lúc nào cũng chờ đợi một ngày này đến, thật là làm một ngày này tiến đến lúc, ta vậy mà lại có chút không muốn. Quá đáng tham lam, sẽ chỉ làm người lưu lạc làm dục vọng nô lệ, người dục vọng vĩnh viễn không cách nào lấp đầy. Một khi trong lòng hộp vẽn đỏ ra bị mở ra, dấu ở đấy lòng ác ma cuối cùng rồi sẽ bị triệt để phóng thích bản tính vừa dứt lời, hắn đã tính cả nó cùng một chỗ biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Mà tôi hiểu biết, trang viên là vĩnh sinh điều kiện tất yếu, đây là nó dùng mấy trăm năm thời gian đến chế tạo vĩnh sinh ổ, nói trắng ra, vĩnh sinh cũng là cần sáng tạo điều kiện, nếu không nó cũng không cần máu tươi như thế, cùng với dùng máu tươi cải tạo nơi này. Rời đi mảnh này trang viên, vĩnh sinh nó cũng sẽ không còn vĩnh sinh lại thêm nó đã thoát thoát, cho nên tôi hiểu để Tiểu Hắc Hùng rốt giờ đưa nó mang về du lạc viên, tại du lạc viên giải quyết nó, vô cùng hợp lý. Kỳ thật, Tô Hiểu khi biết tất cả chân tướng phía sau, liền đã trước thời hạn nghĩ kỹ chuyện này, hắn cũng biết nó không thể rời đi trang viên, mà không thể rời đi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì rời đi liền mang ý nghĩa mất đi vĩnh sinh. Theo Hắc Dương Hoàng triệt để từ trang viên bên trong biến mất, tất cả nó tồn tại qua vết tích đều bị triệt để xóa đi. Đầu tiên là xoay quanh tại trang viên bên ngoài mê vụ tiêu tán, sau đó là trang viên bên trong tất cả kiến trúc bắt đầu biến mất, máu khu đất đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, mà những cái kia biến thành động vật mọi người cũng đều hoàn toàn khôi phục thành nhân loại dáng dấp. Chứ những cái kia biến thành màu đỏ động vật, triệt để không cách nào vãn hồi người bên ngoài, tất cả động vật đều biến trở về dị biến phía trước răng rớp. Liên miên bất kim hương mở đầy dưới chân thổ địa, bọn họ rúc vào với nhau, trong gió có chút chập chờn, phản phất là đang ăn mừng bực này chờ đã lâu thời khắc. Biến trở về tới, ta biến trở về tới. Ngươi, ngươi cũng thay đổi trở về. A, ta cũng có thể nói chuyện, chúng ta thật khôi phục bình thường. Ô ô ô. Giờ khắc này, ta còn tưởng rằng rốt cuộc đợi không được, ta cực sợ, ta sẽ không còn tin vào những lời đồn kia, giờ phút này, khôi phục người bình thường bọn họ đều xít sao ôm nhau cùng một chỗ, nhiệt lệ sớm đã làm ướt bọn họ vào áo, bọn họ hưng phấn quan sát lẫn nhau thổ lộ hết khoảng thời gian này gặp phải. Lúc này, có một đôi tình lữ đập vào Tô Hiểu tầm mắt. Hắn không có lừa gạt ta, thật làm đến.
Alins.
A, vị hôn thê của ta, lần này chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra tốt sao?
Thân yêu, chúng ta sẽ không còn tách ra.
Đôi tình lữ này rưng rưng ôm hôn.
Một chỗ khác, một cái tiểu nam hài vớt ve bất kim hương cánh hoa, nhẹ nhàng an ủi, cảm ơn các ngươi làm bạn, không cần phải sợ, về sau ta sẽ thường xuyên tới thăm các ngươi vẹn vẹn mấy hơi thở. Trang viên biến mất, nơi đây biến thành một chỗ mở đầy bất kim hương vùng bỏ hoang, mà đường phía trước, lúc này là như vậy rõ ràng lại kiên định.
Kết thúc.
Tô Hiểu than nhẹ. Hắn tự nhiên biết những cái kia bất kim hương tồn tại. Mặc dù Tô Hiểu nhìn như không có chú ý tới bọn họ, nhưng kỳ thật tại Cực Lạc tiểu trấn lúc Tô Hiểu liền biết bộ phận chân tướng. Nhìn qua phương xa phảng phất cùng đường chân trời nối thành một mảnh xanh thẳm bầu trời, đầu kia tự do thông hướng bốn phương đường, sớm đã không có ngăn cản. Tô Hiểu khẽ miệng mang theo mỉm cười, đang chuẩn bị rời đi, mà tại lúc này, mọi người xung quanh lại đột nhiên thay đổi đến an tĩnh dị thường. Tô Hiểu quay đầu, lại chú ý tới những người này đều đầy mắt cảm kích nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt cảm kích, Tô Hiểu nhìn qua quá nhiều, cho nên trong lòng ngược lại là không có quá nhiều xúc động. Hơi gió nhẹ nhàng lay động, Tô Hiểu góc áo bị nhẹ nhàng thổi lộc lên, một cỗ quen thuộc hương hoa cũng bị gió từ đằng xa đưa đến Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu tinh tế chủng loại người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một giây sau mặt lộ khiếp sợ, quen thuộc hương hoa. Đây là Cực Lạc tiểu trấn. Giờ phút này, Cực Lạc tiểu trấn. Cực Lạc tiểu trấn bên ngoài, hương hoa vẫn như cũ, cao nhất kiến trúc bên trên cự hình đồng hồ treo tường, du dương tiếng chuông đúng giờ vang tận mây xanh. Lần này, Cực Lạc tiểu trấn bên trong cư dân không có lại hướng về cự hình đồng hồ treo tường phương hướng tiến hành quy lạy, bọn họ chỉ là theo bản năng bước nhanh đi ra pháo đài, đồng loạt đứng tại đá xanh đường phố bên trên, nhìn phương xa. Cực Lạc tiểu trấn, Sở Ti Vân pháo đài bên trong. Tại trong lúc vô tình, Sở Ti Vân tại thanh lý tranh sơn dầu lúc, phát hiện kẹp ở tranh sơn dầu bên trong một tờ giấy, mà tờ giấy này, phía trước tại lao già chân thuật hỗ trợ sửa chữa khung hình lúc cũng không có. Rất rõ ràng, đây là có người phía sau bỏ vào. Sở Ti Vân nghi ngờ mở ra tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết hắn hết sức quen thuộc, bởi vì lúc này trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hắn cũng nhớ lại, trong miệng hắn Lao Kim chính là biểu ca của hắn, mà hắn cùng thê tử của hắn chính là bị Lao Kim mang tới đây nhóm người thứ nhất. Trên tờ giấy chỉ có ngắn ngủi mấy câu, có thể cứ việc chỉ có đôi câu vài lời, lại đủ để khiến Sở Ti Vân rơi xuống nát kính mắt. Trên tờ giấy viết như vậy: "Thân yêu biểu đệ, ta biết lưu cho ta thời gian không nhiều lắm, có thể ta nhất định phải nói cho ngươi, ta đã tìm được chân chính có thể thực hiện vĩnh sinh phương pháp, đó cũng không phải người si nói ngọng, vĩnh sinh cách chúng ta cũng không phải xa không thể chạm tin tưởng ta." Rất nhanh ta liền có thể trở về chương 344, Cực Lạc tiểu trấn thông quan chương 344, Cực Lạc tiểu trấn thông quan hết thể đều kết thúc, Tô Hiểu thông quan nhắc nhở vang lên. Trong hiện thực hoa đảo vườn có lẽ đồng thời không tồn tại, có thể chỉ cần tìm được trong lòng mình cái kia mảnh tinh thổ, người người đều có thể làm chính mình hoa đảo vườn chủ nhân. Người một khi có bành trướng dục vọng, thường thường liền sẽ thua thất bại thảm hại, dục vọng tựa như một cái động không đáy, làm ngươi ngắm nhìn nó lúc, nó cũng tại ngắm nhìn ngươi. Làm ngươi thân ở hắc ám sợ hãi tiến lên lúc, mời thời khắc khắc đi, hắc ám đồng thời không đáng sợ, đáng sợ là trong lòng ngươi quang minh sớm đã chôn bụi. Xin ngươi tin tưởng, luôn có người sẽ dùng quang minh chiếu sáng ngươi, ấm áp ngươi, để ngươi một lần nữa tín nhiệm cái này cái thế giới, ngươi muốn tin tưởng cũng chắc lại chờ mong người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan Cực Lạc tiểu trấn. Thông quan lời bình, không theo lẽ thường ra bài, chỉ cần ra bài không có quy luật liền không có sơ hở có thể tìm. Cực Lạc tiểu trấn thông quan đánh giá, 7 sao. Thông quan phân tích, đoàn kết, ý chí, tính dâng. Thông quan khen thưởng ẩn tàng. Phiên bản mini đồng hồ quả lắp đến từ Cực Lạc tiểu trấn Hắc Dương Hoàng Đồ Đằng, một đóa bất kim hương chấm nở, kháng tính quỷ dị 3. Hiện nay kháng tính quỷ dị 26. Phiên bản mini đồng hồ quả lắp giới thiệu, tiếng Trung du dương sẽ để cho đại não ý thức dị thường người khôi phục thanh tỉnh nhận biết, tại quái đàm thế giới bên trong, mỗi ngày hạn chế sử dụng một lần. Hắc Dương Hoàng Đồ Đằng giới thiệu, một loại có thể tạm thời bám vào cánh tay người bên trên đồ đằng, tại tiến vào quái đàm thế giới lúc, đồ đằng liền sẽ phát huy tác dụng ảnh hưởng bên trong bất luận cái gì vật sống, mà theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng hiệu quả cũng sẽ tùy theo làm sâu sắc, cụ thể hiệu quả mời tự mình trải nghiệm. Khen thưởng thêm, bất kim hương chấm nở giới thiệu, đóa này bất kim hương nắm giữ đặc thù mùi thơm, đặc thù hoàn cảnh có thể sẽ có chút tác dụng. Gợi ý quái đàm rơi xuống. Tô Hiểu một mặt thản nhiên, quả nhiên lại là 7 sao độ khó. Lần này phó bản khen thưởng còn giống như không sai, bất quá tiếp xuống phó bản ta y nguyên không thể phất lờ. Cuối cùng muốn về nhà, Cực Lạc tiểu trấn phó bản thật đúng là lãng phí không ít thời gian a, cái này phó bản nên tính là hết hạn hiện nay, thời gian kinh lịch dài nhất một cái phó bản, Tô Hiểu đều mệt mỏi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Cực Lạc tiểu trấn tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. Lúc này, theo tôi hiểu, Andrzej, Lucas ba người lần lượt thông quan, quái đàm thông báo cũng tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên. Chúc mừng Long quốc tôi hiểu, Andrzej hồi hùng quốc, Lucas Mỹ quốc thành công thông quan, ba nước đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long quốc tôi hiểu 7 sao thông quan lấy được thưởng, Long quốc toàn bộ nam nữ tính độc thân chỉ số giảm xuống 17. Andrzej hồi hùng quốc 6 sao thông quan lấy được thưởng, hồi hùng quốc quốc dân chống chọi hàn năng lực tăng lên 15. Lucas Mỹ quốc 6 sao thông quan lấy được thưởng, Mỹ quốc dân xuất nhập cảng dẫn đầu tăng lên 15. Khen thưởng âm thanh rơi xuống, còn không đợi cái khác quốc gia quốc dân phản ứng, Long quốc dân chúng trực tiếp vỗ tay bảo hay. Ô ô ô, cuối cùng chờ đến, ta liền biết ta sẽ không cả một đời độc thân, lần này khen thưởng quá tuyệt, ta cuối cùng muốn thoát khỏi độc thân quý tộc danh hiệu. Phần thưởng này, quả thực là chúng ta độc thân phúc lợi à, ta đều 30, liền nữ hải tử tay đều không có dắt qua, thương thiên có mắt, quốc gia cuối cùng muốn phát tức phụ sao? Làm sao tức phụ chỗ nào lĩnh? Lần này mẫu thân rốt cuộc không cần lo lắng ta độc thân. Nhỏ giọng hỏi một chút, có hay không mỹ nữ đặc biệt nhiều bậy à, có hay không hảo huynh đệ kéo một cái.
Đậu phộng.
Ta cũng muốn. Bậy ta ngược lại là có thể là chớ giải thích, tranh thủ thời gian kéo chúng ta hảo huynh đệ.
Tốt ta một lát, mọi người đột nhiên tập thể trầm mặc, đậu phộng, trẻ nhỏ viên ra giải bậy.
Hiện thực thế giới.
Mỹ quốc.
Lucas hưu kinh vô hiểm thông quan, cao tầng Mỹ quốc vì hắn chuẩn bị tiệc ăn mừng, ngày trước loại này trường hợp, Lucas đồng dạng đều là đem chính mình khóa chặt tại gian phòng không ra khỏi cửa, nhưng lần này, Lucas lại ngoài ý liệu ra cửa.
Có lẽ,
thể nghiệm qua tử vong phía sau, Lucas cũng bắt đầu chú trọng bên người tất cả sự vật, cứ việc những vật này như vậy nhỏ bé, có thể tại trải qua tử vong trong mắt người, bọn họ lại có thể rất tốt đẹp. Lucas cũng sẽ thỉnh thoảng phóng tầm mắt tới Long Quốc phương hướng. Nơi đó, có lẽ còn giữ hắn chấp niệm.
Hồi Hùng Quốc.
An Dở Dê trở lại hiện thực thế giới phía sau, liền một khắc không ngừng nghỉ bắt đầu tìm đọc gần nhất mấy lần quái đàm tư liệu, hắn muốn tìm ra quái đàm thế giới bên trong quy tắc sửa đổi nguyên nhân, có thể lật khắp tất cả tài liệu cơ mật, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, không có tìm kiếm được đáp án, An Dở Dê đầy mặt thất vọng ngồi tại phòng hồ sơ trên mặt đất. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, quy tắc vì sao lại phát sinh sửa đổi, hơn nữa còn là đối người được chọn có lợi sửa đổi. An Dở Dê chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu của hắn phảng phất tại kinh lịch một tràng đầu góc phong bạo. Không biết bao lâu trôi qua, hắn cuối cùng đột nhiên mở to mắt, hắn cũng cuối cùng có chỗ đột phá.
Ta hiểu, sửa đổi quy tắc có lẽ cũng không phải là quái đàm thế giới bản thân, mà rất có thể là người được chọn.
Lần này sống sót người được chọn bên trong, Lucas đầu tiên có thể bài trừ, bởi vì hắn thiên phú căn bản không có năng lực như vậy, liền chỉ còn lại Long Quốc Tô Hiểu An Dở Dê minh bạch, tại bao gồm chính mình ở bên trong tất cả người được chọn bên trong, Tô Hiểu là thông quan số lần nhiều nhất, mà hắn cũng là có khả năng nhất sửa đổi quy tắc người. Chẳng lẽ thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi? Chẳng lẽ thiên phú còn có thể phát sinh một số biến hóa?
Cái này quá thần kỳ.
Thật sẽ là hắn sao? An Dở Dê đã đem sửa đổi quy tắc mục tiêu hoài nghi đến Tô Hiểu trên đầu, mà Tô Hiểu lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả.
Giờ phút này, Tô Hiểu ngay tại xem xét bảng xếp hạng người được chọn.
Thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, tuổi tác 19 tuổi, độc thân, thiên phú đã xác định đẳng cấp SS cấp. Quái đàm phó bản 14 liên thông quan thứ hai, An Dở Dê Hồi Hùng Quốc, tuổi tác 27 tuổi, thiên phú SS cấp vô hạn tôi diễn. Quái đàm phó bản bên trong 8 liên thông quan thứ ba, Lucas Mỹ Quốc, tuổi tác 23 tuổi, tinh thần dị thường, thiên phú suy đoán SS cấp trở lên. Quái đàm phó bản bên trong 6 liên thông quan bảng xếp hạng người được chọn bên trên, trừ 3 hạng đầu là có nhan sắc, phía sau người được chọn tất cả đều là màu trắng đen.
Cái này cũng nói, trừ Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas thuận lợi sống sót bên ngoài, mặt khác tham gia quái đàm khiêu chiến người toàn bộ chôn vùi tại quái đàm thế giới bên trong.
Quái đàm thế giới là tàn khốc. Tô Hiểu mặc dù cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng vô lực thay đổi hiện trạng, cái này là nhân loại cùng quy tắc đối kháng, tại cái này chẳng đối kháng bên trong, nhân loại không thể lùi lại, chỉ có thể tiến lên, việc nghĩa chẳng từ nan tiến lên.
Đợt, lại lần nữa chúc các vị thi đại học tiểu đồng bọn thắng ngay từ trận đầu.
Tác giả dùng tháng này không đức chương cho các ngươi cầu nguyện, khi nhìn các ngươi đạt được ước muốn, không phụ thời gian của mình.
Cố gắng.
Chương 345, mới phó bản, mẹ vụ phế khư.
Chương 345, mới phó bản, mẹ vụ phế khư.
3 ngày sau, quái đàm thế giới lại lần nữa mở ra. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hồi Hùng Quốc, Mỹ Quốc, Ba Lê Quốc, Tây Lan Quốc, Ai Cập Quốc, A Đình Quốc, Ba Hà Quốc, Bách Mộ Quốc, Đông Đảo Quốc, Phao Thái Quốc. Lần này quái đàm thế giới, mê vụ phế khư. Bối cảnh giới thiệu, một tòa bị mê vụ che giấu thành thị, một chỗ tràn đầy không biết hoảng hốt chi địa, tòa thành thị này bởi vì nguyên nhân nào đó sớm đã biến thành phế tích. Nơi này là khu thí nghiệm, nơi này cấm chỉ nhân loại đặt chân, nhiều năm qua, nhân loại vẫn muốn thanh lý nơi này dị thường, mà các ngươi rất không may bị điều động đến nơi đây, các ngươi nhiệm vụ chính là thanh lý chỗ có dị thường, cho dù không có người còn sống. Các ngươi danh hiệu là U Linh.
Lần này quái đàm thế giới là đoàn đội thông quan.
Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, không có.
Tìm liên quan tới cái này mảnh phế tích tất cả manh mối, thanh lý dị thường, lần này thời gian không có hạn chế, mãi đến triệt để thanh lý chỗ có dị thường mới thôi, hoặc là tất cả U Linh thành viên tử vong chính là làm kết thúc.
Nhắc nhở, độ khó tăng lên.
Mê vụ phế thư.
Đoàn đội thông quan.
Gợi ý quái đàm rơi xuống, tất cả người được chọn toàn bộ xuất hiện tại một gian chỉ có mười mấy mờ an toàn ốc bên trong. Giờ phút này, tất cả người được chọn đều từ nhắc nhở bên trong rút ra đến mấu chốt tin tức, đó chính là đoàn đội.
Rất hiển nhiên, lần này phó bản không còn là một mình, hai người, hoặc là liên kết động, mà là chân chính trên ý nghĩa đoàn đội hợp tác.
Tô Hiểu bên này,
tiêu hóa xong phó bản mở màn nhắc nhở phía sau, Tô Hiểu bắt đầu tại an toàn ốc bên trong tìm kiếm có thể dùng tin tức. An toàn ốc bên trong không có máy bấm giờ, an toàn ốc nơi hẻo lánh bày ra có một giường vật tư. Tô Hiểu mở ra nhìn thấy bên trong có nước, lương khô, đồ hộp loại hình, cùng với một chút phòng thân vũ khí. Vật tư không coi là nhiều, không sai biệt lắm cũng chỉ có mười mấy 20 người lượng. Vật tư bên cạnh trên vách tường, gián tiếp một tấm bị in huyết thủ ấn giấy quy tắc, bên cạnh còn dán vào cảnh cáo. Làm ngươi chuẩn bị chấp hành liên quan tới mê vụ phế khư gian khổ nhiệm vụ lúc, làm ơn nhất định cẩn thận đọc ta lưu lại quy tắc, cái này sẽ cứu ngươi mệnh, cùng với ngươi đoàn đội mệnh.
Quy tắc 1, an toàn ốc là tuyệt đối an toàn.
Quy tắc 2, an toàn ốc đồ ăn ở bên trong cũng chỉ đủ đoàn đội của ngươi ăn một ngày lượng, cho nên, tại vật tư tiêu hao sạch sẽ phía trước, làm ơn nhất định đi ra an toàn ốc, từ trong xương mù tìm kiếm vật tư đồng thời mang về an toàn ốc xem như bổ sung.
Quy tắc 3, mở ra an toàn ốc cửa lớn phía sau, ngươi sẽ không còn nhận đến an toàn ốc bảo vệ, mê vụ là nguy hiểm, bên trong tồn tại sinh vật khủng bố, đến nay còn không có người thấy rõ qua bọn họ diện mục chân thật.
Quy tắc 4, mời tín nhiệm vô điều kiện ngươi đồng đội, nhưng mời không nên tin nó. Quy tắc 5, đi ra an toàn ốc phía sau, ngươi rất có thể sẽ tại trong sương mù đụng phải đồng đội, đây là bình thường, mà còn trường hợp này là vô cùng may mắn. Quy tắc 6, ngươi tất cả đồng đội an toàn ốc đều là độc lập, nhưng nếu như ngươi đủ dũng cảm, may mắn tại trong sương mù tìm tới an toàn ốc phía sau mặt kia tường chìa khóa, ngươi liền có thể đi hướng đội viên khác an toàn ốc. Quy tắc 7, an toàn ốc bên trong nhất định phải xác định tùy thời có một người đóng giữ, nếu không an toàn ốc đem không an toàn nữa. Quy tắc 8, mời tìm kiếm một vị người sống sót, nhưng ngươi phải cẩn thận hắn, hắn khả năng sẽ cứu ngươi mệnh, cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng của ngươi. Quy tắc 9, trong sương mù sinh vật 10 phần nguy hiểm, chỉ dựa vào vũ khí bình thường không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, gặp thấy chúng nó có lẽ chạy trốn mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Quy tắc 10, nếu như tại trong sương mù ngươi nhìn thấy một cái giữ gìn hoàn hảo sở chỉ huy tác chiến lâm thời, mời lập tức rời xa, không có nguyên nhân. Quy tắc 11, không phải tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nhìn xong dòng giá 11 đầu quy tắc, Tô Hiểu lông mày đã khóa chặt đến không cách nào tách rời tình trạng. Những quy tắc này bên trong cần tiêu hóa đồ vật thực tế quá nhiều, cái này cũng chứng minh, cái này phó bản tuyệt sẽ không đơn giản. Phức tạp như vậy quy tắc, cần cùng mặt khác người được chọn phối hợp, mà một khi phối hợp sai lầm, rất có thể sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tô Hiểu cau mày, lại đem ánh mắt nhìn hướng trên tường cảnh cáo ngữ chỉ có 6 cái chữ. Rời xa những quái vật kia. Cảnh cáo ngữ phía sau đi theo ba đạo màu đỏ máu dấu chấm than, phản phất là có người cố ý cho cảnh cáo. Nhìn xong quy tắc cùng cảnh cáo, Tô Hiểu thần tốc kiểm kê lên vật tư dương đồ ăn ở bên trong, lương khô cùng nước tổng cộng có 20 phần, mà đồ hộp cũng chỉ có 19 phần. Ân, làm sao sẽ thiếu một phần? Tô Hiểu mang theo nghi hoặc, nếu như quy tắc 2 là chính xác, như vậy lần này tham gia quái đàm khiêu chiến người được chọn, hẳn là 20 người không sai, 20 người. Những thức ăn này có thể bảo chứng điểm trung bình xứng sao? Tại Tô Hiểu suy nghĩ ở giữa, trong chớp mắt nước số lượng cũng biến thành 19 bình, Tô Hiểu nháy mắt minh bạch, rất rõ ràng là có người được chọn ăn một bình đồ hộp uống một bình nước, cho nên đồ hộp cùng nước số lượng mới sẽ ít. Với bắt đầu liền tiêu hao vật tư. Nhanh như vậy đoàn đội nguy cơ liền đã đến rồi sao? Tô Hiểu con mắt nhắm lại. Hắn rất rõ ràng, tên này người được chọn cử động rất có thể sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, dù sao có thể điểm trung bình xứng đồ ăn chỉ có một người phần, ngươi không ăn, nếu là những người khác ăn hết ngươi cái kia phần, vậy ngươi cũng chỉ có chờ lấy chịu đói. Một tên người được chọn thậm chí có thể đồng thời ăn hết mấy phần đồ ăn. Đây là tín nhiệm nguy cơ. Một khi đoàn đội có không tín nhiệm, như vậy hợp tác thông quan chính là một tràng trò cười. Liên vật tư đều là thử thách. Cái này liên quan khảo nghiệm là tín nhiệm cùng đoàn đội hợp tác. Bất quá, an toàn ốc bên trong đồ vật tựa hồ là cùng hưởng Tô Hiểu biết, an toàn ốc đồ ăn ở bên trong trừ phi ăn hết hoặc là mang ra an toàn ốc, nếu không ngươi không cách nào thông qua đem đồ ăn giấu ở trên người, mà tránh cho bị người ăn hết. Giờ phút này, tại Tô Hiểu phát hiện đồ hộp cùng nước giảm bất lúc, mà khác người được chọn cũng đều phát hiện điểm này. Chỉ bất quá, đại bộ phận người được chọn mặc dù có chút tức giận, cũng không có động tác, dù sao, giành ăn vật đại chiến một khi bắt đầu diễn, những vật tư này căn bản không có khả năng chống nổi một ngày. Trang diện cũng sẽ triệt để mất khống chế. Đại bộ phận người được chọn còn bảo lưu lấy lý trí. Lúc này, đông đảo quốc người được chọn tùng hạ thủ sát, phao thái quốc doan thái đại hai người chính nhìn chằm chằm vật tư, nếu là phát hiện đồ ăn lại giảm bớt, bọn họ liền chuẩn bị cái thứ nhất mở cước. Bất quá, trong tưởng tượng tranh đoạt sự kiện cũng không phát sinh, bởi vì cùng vật tư so ra, đoàn kết hợp tác sống sót hiển nhiên trọng yếu hơn. Tùng hạ thủ sát cùng doan thái đại cầm lấy đồ ăn nuốt một ngụm nước bọn, cuối cùng cũng chỉ có thể tự giác, không muốn thả trở về, bất quá ánh mắt hai người từ đầu đến cuối không có rời đi vật tư. Hai người sợ thuộc về mình cái kia phần sẽ bị người khác ăn hết, bọn họ cũng không muốn biến thành quái đàm thế giới bên trong quỷ chết đói. Tại Tùng Hạ thủ sát cùng Doãn Thái đại gấp chằm chằm đồ ăn lúc, mặt khác người được chọn hoặc là phân tích quy tắc, hoặc là đã tại kế hoạch đi xem một chút tình huống bên ngoài. Chương 346, tất cả hoàng hốt đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Chương 346, tất cả hoàng hốt đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Giờ phút này, Tô Hiểu đầy mặt ngưng trọng nhìn xem những cái kia quy tắc. Những quy tắc này rất rõ ràng là nhằm vào ta, phải nói, thiên phú tại chỗ này bị giới hạn đến quá mức nghiêm trọng. Tô Hiểu phát hiện, có mấy đầu quy tắc đều là đối hắn thiên phú có tính nhắm vào. Thì như quy tắc 2. Quy tắc 2, an toàn ốc đồ ăn ở bên trong cũng chỉ đủ đoàn đội của ngươi ăn một ngày lượng, cho nên, tại vật tư tiêu hao sạch sẽ phía trước, làm ơn nhất định đi ra an toàn ốc, từ trong xương mù tìm kiếm vật tư đồng thời mang về an toàn ốc xem như bổ sung. Nếu như Tô Hiểu tại ngày đầu tiên đồ ăn tiêu hao hết phía trước rời đi an toàn ốc, như vậy hắn liền xem như tuân thủ quy tắc. Thứ nhì, nếu là hắn đem tìm kiếm đến vật tư mang về an toàn ốc, như vậy hắn cũng coi là tuân thủ quy tắc. Trừ phi hắn tìm tới vật tư phía sau tự tay giải quyết đi, hoặc là ném đi, nếu không thiên phú liền không cách nào phán định phản định có hiệu lực. Thì như quy tắc 4. Quy tắc 4, mời tín nhiệm vô điều kiện ngươi đồng đội, nhưng mời không nên tin nó. Cái này phó bản xem trọng chính là đoàn đội, mà đoàn đội trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là tín nhiệm. Nhưng có cái này đầu quy tắc tồn tại, hắn một khi tín nhiệm mặt khác người được chọn, như vậy hắn liền xem như tuân thủ quy tắc, thiên phú đồng dạng sẽ không cho hắn bảo vệ. Lại tỉ như quy tắc 6, quy tắc 7, quy tắc 11, những quy tắc này đều đối hắn thiên phú không hề hữu hảo. Lúc này, mặc dù có thiên phú, lại thùng rỗng kêu to. Tô Hiểu muốn phản nghịch quy tắc, nhất định phải lấy hy sinh đoàn đội lợi ích là điều kiện tiên quyết. Tô Hiểu cũng rõ ràng, nếu như phản nghịch quy tắc 2, lựa chọn tại đồ ăn tiêu hao hết ngày thứ 2 ra ngoài, như vậy, liền tính ra ngoài tìm kiếm được vật tư, hắn cũng vô pháp là đoàn đội cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì hắn không thể đem vật tư mang về an toàn ốc. Đây là một cái nút chết. Chỉ có một người lợi ích thời điểm, Có lẽ Tô Hiểu sẽ không chút do dự lựa chọn tiên phú, nhưng lần này không giống, hắn cần dựa vào đoàn đội, đồng dạng đoàn đội cũng cần dựa vào hắn. Nếu như hắn chỉ vì chính mình cân nhắc, cái kia không chỉ là ích kỷ, còn lại bởi vì ích kỷ mà hại toàn bộ đoàn đội, cuối cùng hại cũng sẽ là chính mình. Xem ra thiên phú là không đáng tin cậy, trừ phi thiên phú lại lần nữa thăng cấp, nếu không lấy tình huống trước mắt, về sau phó bản sẽ chỉ càng ngày càng khó đối với đoàn đội phó bản đến nói, Tô Hiểu thiên phú tính hạn chế cùng nhược điểm liền toàn bộ bạo lộ ra, cái này để hắn không thể không tại đoàn đội lợi ích cùng tư nhân lợi ích trước mặt làm lựa chọn. Đây không thể nghi ngờ là quái đàm thế giới vứt cho cạm bẫy của hắn, tựa như là một đĩa thêm đầy bảo vệ cựu truyền đại trường, ăn cùng không ăn đều để hắn buồn nôn. Tô Hiểu xác thực là bị quy tắc chơi hỏng. Bất quá, căn cứ vào trường hợp này Tô Hiểu cũng cân nhắc qua, ngày trước hắn đều quá mức ỷ lại tại thiên phú, cũng xác thực, thiên phú xác thực cho qua hắn rất nhiều bảo vệ. Có thể Tô Hiểu mỗi lần có thể thuận lợi thông quan, dựa vào cũng không chỉ là thiên phú, còn có hắn cái kia đường ra nhất trí điểm vào cùng tỉ mỉ sức quan sát. Mất đi thiên phú che chở đồng thời không đáng sợ, đáng sợ là mất đi thiên phú, Tô Hiểu liền như là con ruồi không đầu mất đi phương hướng. Tất nhiên thiên phú không trông cậy được vào, như vậy tiếp xuống ta cũng chỉ có lấy ra thực lực chân chính. Tô Hiểu trà sát tay, thỉnh thoảng dạng này cũng không tệ. Ít nhất không cần đem thiên phú một mực xem như bảo mệnh phù, mà Tô Hiểu cũng chưa bao giờ có để thiên phú một mực bảo vệ suy nghĩ, dù sao, bất kỳ vật gì cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Hắn cần phải có năng lực đến ứng phó những này không biết biến hóa. Nếu như muốn ra ngoài, ngày đầu tiên không thể nghi ngờ là ta lựa chọn tốt nhất, tại đồ ăn còn không có tiêu hao hết phía trước, có thể tìm tới vật tư trở về nhất định có thể để cho đội viên khác nhìn thấy hy vọng. Tô Hiểu rất cần thiết làm con dê đầu đàn này. Hắn dám nói, tất cả người được chọn bên trong không có người nào so hắn càng hiểu rõ quái đàm thế giới. Tô Hiểu lựa chọn ngày đầu tiên ra ngoài thăm dò, kỳ thật còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân này cùng quy tắc 7 cùng một nhịp thở. Quy tắc 7, an toàn ốc bên trong nhất định phải xác định tùy thời có một người đóng giữ, nếu không an toàn ốc đem không an toàn nữa. Quy tắc 7 nói qua, bất cứ lúc nào, an toàn ốc bên trong nhất định phải bảo đảm có người, ít nhất phải có một người tồn tại. Mà an toàn ốc, trước mắt mà nói là tất cả người được chọn tại mê vụ phế khư bên trong an toàn nhất điểm dừng chân, một khi mất đi cái này điểm dừng chân, như vậy tất cả người được chọn đều đem thời khắc đối mặt không biết uy hiếp. Tô Hiểu mặc dù không sợ uy hiếp, nhưng lần này dù sao cũng không thể xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, những người khác an nguy chính là an nguy của chính hắn, cả hai tồn tại tất nhiên liên hệ. Nói một cách khác, giảm bớt mặt khác người được chọn tử vong dẫn đầu, cũng chính là giảm bớt chính mình tử vong xác suất. Ngày thứ hai ra ngoài, Tô Hiểu không cách nào xác định có thể hay không có người lưu tại an toàn ốc bên trong, bởi vì ngày thứ hai đã không có vật tư, mặt khác người được chọn có thể sẽ toàn bộ bị ép ra ngoài. Vì dự phòng trường hợp này, cho nên Tô Hiểu quyết định tại ngày đầu tiên ra ngoài, dù sao ngày thứ nhất vật tư là đầy đủ, tỷ lệ lớn sẽ có người được chọn không muốn lựa chọn mạo hiểm. Tại ra ngoài phía trước, ta đến cẩn thận xác nhận một chút tự thân tất cả bảo vệ biện pháp cái gọi là bảo vệ biện pháp, tự nhiên là hát tướng quân mấy cái quỷ dị, không có thiên phú che chở ra ngoài liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể mất mạng, Tô Hiểu cũng không thể coi thường. Tô Hiểu chuẩn bị đem tất cả quỷ dị đều kêu đi ra, có thể lúc này để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, bên cạnh hắn liền chỉ xuất hiện Bạch Miêu Lucy cùng Hắc Miêu Lucy. Mặt khác quỷ dị đều phảng phất không tồn tại đồng dạng. Tô Hiểu đầy mặt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Lúc này Hắc Miêu triệu hồi ra một cái huyết nục quái vật, Bạch Miêu nhảy lên huyết nục quái vật đầu mở miệng nói, "Chủ nhân, bọn họ tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế, cho nên nơi này chỉ có ta cùng Lucy có thể tồn tại." "Hạn chế?" Tô Hiểu nhớ tới, gợi ý quái đàm qua phó bản độ khó thăng cấp, chẳng lẽ độ khó thăng cấp bên trong liền bao gồm loại này hạn chế? Tô Hiểu lúc đầu còn chuẩn bị mang theo quỷ dị gây sự đâu, hiện tại ngược lại tốt, sự tình là làm không được, trước đây loại kêu bên trái ôm bên phải bảo vệ trải nghiệm cuộc sống sợ là cũng một đi không trở lại. Tô Hiểu đột nhiên liền nghĩ đến một câu lời bài hát. "Ta thanh xuân tiểu điểu đồng dạng không trở về là" Tại cái này phó bản bên trong, nhân ngẫu, hát tướng quân, tiểu bạch hùng tựa như thanh xuân đồng dạng, mất đi không trở về nữa. Còn tốt hai người còn tại, không phải vậy trường hợp này liền tương đối lung túng, ha ha. Ha ha, Tô Hiểu xấu hổ gãi gãi đầu. Bạch Miêu hơi thấp đầu, bày tỏ trung thành nói, ta cùng Lucy đem phụ trách chủ nhân an toàn, tuyệt không để chủ nhân rơi một sợi tóc. Nhìn xem Bạch Miêu cùng Hắc Miêu cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Tô Hiểu không có hoài nghi bọn họ trung thành, mặc dù bọn họ là quái đàm thế giới khen thưởng cho chính mình, có thể chính là bởi vì có bọn họ, chính mình mới có thể một đường qua quan chẳng tướng. Tôi hiểu tại an toàn ốc một mặt tường bên trên phát hiện một cái chìa khóa lỗ cắm, tựa hồ thật có thể bằng vào chìa khóa đem mở ra. Tại xác định trước khi ra cửa, tôi hiểu tại phòng thân vũ khí phía trước mở ra, sau đó tại một đống vũ khí nóng bên trong, lựa chọn một khung cỡ nhỏ gạt lỉnh. Nghiêng quát thức, cũng tiện cho mang theo. Mà tôi hiểu cũng từ đầu đến cuối tin tưởng một câu. Tất cả hoảng hốt, đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Chương 347, trong xương mù sinh vật chương 347, trong xương mù sinh vật trừ gạt lỉnh. Mặt khác vật tư Tô Hiểu đồng thời không có ý định mang theo, dù sao cái này phó bản mới vừa mới bắt đầu, một khi an toàn ốc bên trong đồ ăn giảm bớt, rất có thể sẽ dẫn phát liên tiếp không cần thiết tín nhiệm nguy cơ. Loại này thời điểm, đồ ăn vô cùng trọng yếu. Đồ ăn chính là ổn định quân tâm điều kiện tiên quyết. Giang giác, bành, an toàn ốc nặng nề cửa là do sắt thép cùng với đặc thù tài liệu chế tạo, cho nên mở ra tương đối tốn sức. Theo an toàn ốc cửa được thuận lợi mở ra, đập vào Tô Hiểu tầm mắt chính là một trận không cách nào phân rõ bất luận cái gì phương hướng mê vụ, trong sương mù, Tô Hiểu phảng phất còn có thể nghe đến một loại nào đó quỷ dị tiếng thở dốc. Trước mắt mê vụ, để Tô Hiểu như mày, một màn trước mắt rất giống ngày tận thế tới tình cảnh, thì thật Tô Hiểu cảm giác phải tự mình có lẽ trang bị đầy đủ lại đi ra sẽ tương đối bảo hiểm. Ngại hà, an toàn ốc bên trong trừ vũ khí, gần như không có cái khác phòng hộ công cụ, liền tận thế điện ảnh bên trong xuất hiện loại kia trang phục phòng hộ cũng không có. Độ khó có thể nghĩ. Nhìn chăm chú một hồi che giấu mê vụ, Tô Hiểu quay người muốn đóng lại an toàn ốc cửa lớn, có thể lúc này hắn lại phát hiện một vấn đề, an toàn ốc cửa từ bên ngoài tựa hồ không cách nào hoàn toàn đóng lại. Cũng chính là nói muốn phải hoàn toàn đóng lại chỉ có thể từ nội bộ. Không cách nào đóng lại cửa lớn, Tô Hiểu rời đi phía sau trở lại, an toàn ốc có thể hay không nên đón khách không mời mà đến, Tô Hiểu cũng không thể xác định, tốt tại hiện tại hắn an toàn ốc cũng không thể thông hướng mặt khác người được chọn nơi đó, nếu không, cái này chính là một cái an toàn thai hoàng ẩm. Tốc chiến tốc thắng, xem trước một chút trong sương mù tình huống, nếu là tìm không được bất kỳ vật hữu dụng gì, ta liền lập tức trở về an toàn ốc. Tô Hiểu vốn định đem Hắc Miêu Lũ Xì lưu tại an toàn ốc bên trong, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là không có như thế làm. Cùng an toàn ốc so ra, hắn an toàn mới có lẽ đặt ở vị thứ nhất. Xác nhận gạt linh lấp đầy viên đạn, Tô Hiểu cầm thương chậm rãi hướng trong sương mù đi đến, đi mấy mét phía sau, Tô Hiểu cảnh tượng trước mắt liền dần dần bắt đầu sáng tỏ. Trước mắt hắn là một tòa thành thị bị bỏ đi, một tòa cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị. Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua loại này tình cảnh, tựa như là tận thế bên dưới từng chịu đựng hủy diệt tính đả kích nội thành. Chỉ thấy, tòa thành thị này mặt đường gần như toàn bộ sụp xuống, từng chiếc không kịp lái đi ô tô nếu không siêu siêu vẹo vẹo ngã ngửa trên mặt đất, nếu không liền cắm ở sụp xuống trong cái khe. Chỉnh tòa thành thị trống rỗng, không có một tia người sống tồn tại khí tức, kiến trúc thành mảnh sụp đổ, hỗn loạn không chịu nổi. Tại những cái kia kiến trúc trong phế tích, Tô Hiểu thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút chưa thể tiêu hủy văn tự. Ngẩng đầu, đỉnh đầu mây đen bao trùm, mây đen đen nghịt một mảnh, kiềm chế, hoảng hốt, tuyệt vọng, ngạt thở, các loại cảm xúc giống như thủy triều vào tới. Lúc này, lôn đốt một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo sấm sét, những cái kia mây đen cuộn cuộn đến càng rộn rộn, trong chớp mắt, to như đậu nành hạt mưa liền bắt đầu nhỏ xuống. Hạt mưa nhỏ xuống đến trên da, hơi có chút như kim châm. Tô Hiểu cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong lòng bàn tay giọt mưa nhan sắc lại là màu đen. Mưa axit sao? Tô Hiểu như mày, mưa axit liền mang ý nghĩa không khí nơi này ô nhiễm, đã đạt đến đáng sợ tình trạng. Trước ngực hắn thủy mẫu dây chuyển hung hăng lập loè không ngừng, rất hiển nhiên, trận này mưa axit sẽ còn đối người tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Tô Hiểu khỏe mắt liếc qua liếc về nơi xa có một chỗ chưa hoàn toàn sụp đổ kiến trúc, chính dễ dàng tránh mưa. Tô Hiểu đang định có hành động, có thể lúc này một cái quỷ dị cánh tay máy, nhưng từ sụt xuống dưới mặt đất dò xét ra. Tiếp lấy, Tô Hiểu nhìn thấy một cái quỷ dị, đầy mắt đỏ tươi động vật đầu. Là động vật gì Tô Hiểu đã không thể phân biệt, bởi vì động vật khuôn mặt giữ tợn mơ hồ, Tô Hiểu cũng chỉ có thể nghe đến nó hưng phấn gầm nhẹ cùng thở dốc. Cái này tựa hồ là động vật cùng máy móc kết hợp thể. Tô Hiểu lớn chịu khiếp sợ, bởi vì cảnh tượng như vậy, hắn cũng chỉ là tại điện ảnh bên trong gặp qua, thật không nghĩ đến, lúc này lại chân thật xuất hiện ở trước mắt. Khu thí nghiệm Tô Hiểu như mày, chẳng lẽ thứ này chính là quy tắc bên trong nâng lên sinh vật khủng bố? Cũng chính là cái này mảnh phế tích bên trong vật thí nghiệm. Tô Hiểu đồng thời không có quá nhiều do dự, thừa dịp cái kia sinh vật còn không có bỏ ra mặt đất, hắn liền quả quyết nhấc lên gạt lính. Theo một trận đột 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 âm thanh âm vang lên, từng mai bay múa vỏ đạn thanh thúy rơi xuống đất, mãnh liệt hỏa lực, nháy mắt đem sinh vật khủng bố bao trùm. Đánh xong một băng đạn, cái kia sinh vật tựa hồ đã không có động tĩnh, Tô Hiểu cũng không tiến lên, mà là để Hắc Miêu triệu hoán một cái huyết nhục quái vật chậm rãi hướng sinh vật di động. Làm huyết nhục quái vật di động đến sinh vật trước mặt lúc, vốn đã đều chết hết sinh vật, đột nhiên đưa ra cánh tay máy, một cái liền xuyên qua huyết nhục quái vật toàn bộ thân thể, tiếp lấy, nó giống như là như phát điên đối với huyết nhục quái vật gầm ăn. Lại là giả chết. Cái đồ chơi này thế mà còn có đủ chỉ số IQ. Thật ngoan cường sinh mệnh lực. Xem ra quy tắc 9 là chính xác, vũ khí bình thường xác thực không cách nào đối loại này quỷ dị sinh vật tạo thành tổn thương quy tắc 9, trong xương mù sinh vật 10 phần nguy hiểm, chỉ dựa vào vũ khí bình thường không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, gặp thấy chúng nó có lẽ chạy trốn mới là người lựa chọn tốt nhất. Huyết nục quái vật bị điên cuồng gặm ăn phía sau, trong không khí lưu lại máu tanh mùi vị rất nặng, rất nhanh, Tô Hiểu liền nghe đến các loại gầm nhẹ từ đằng xa truyền đến. Đậu xanh, hình như triệu hoán huyết nục quái vật cũng không phải là một cái quyết định sáng suốt a, những này sinh vật tựa hồ chính là dựa vào mùi đến khóa chặt mục tiêu. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác trong tay gạt lỉnh không thơm. Liền xem như cái đồ chơi này có thể vô hạn biến đạn, nó cũng vô pháp đối quỷ dị sinh vật tạo thành tổn thương, nếu là gặp gỡ thành đàn quỷ dị sinh vật, đó cũng là muốn mạng. Huống chi, nó cũng không thể vô hạn biến đạn. Quy tắc 3, mở ra an toàn ốc cửa lớn phía sau, ngươi sẽ không còn nhận đến an toàn ốc bảo vệ, mê vụ là nguy hiểm, bên trong tồn tại sinh vật khủng bố, đến nay còn không có người thấy rõ qua bọn họ diện mục chân thật. Giờ khắc này, Tô Hiểu hình như đột nhiên minh bạch quy tắc 3 chỗ lộ ra ý tứ. Nguyên lai cũng không phải là không có người thấy rõ qua những này sinh vật diện mục chân thật, mà là thấy rõ những này sinh vật diện mục chân thật người, toàn bộ đều đã chết. Loại này sinh vật có lẽ cũng không thể xem như là quỷ dị, cùng quỷ dị so ra nhiều lắm là xem như là vật thí nghiệm, đồng thời không có quỷ dị lực lượng, liền tính ta chiếm được thiên phú che chở, lúc này chỉ sợ cũng không cách nào bằng vào thiên phú ngăn cản loại này quỷ dị sinh vật. Phía khu vực này lúc này rất nguy hiểm, bởi vì số lớn quỷ dị sinh vật chính nghe tanh mà đến, tốt tại Bạch Miêu có cự ly ngắn tùy ý truyền tống không gian năng lực, Tô Hiểu có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Theo truyền tống mở ra, Tô Hiểu một giây sau liền bị chuyển đưa đến thành thị một vị trí khác, chỉ là vừa mới đứng vững, một cái quỷ dị sinh vật liền không nói võ đức từ phía sau lưng đánh lén. Mới vừa cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, còn không đợi Tô Hiểu phản ứng, Bạch Miêu liền nhanh nhẹn huy động móng vuốt, một chảo liền đem quỷ dị sinh vật cắt chém thành hai nửa. Tô Hiểu quay đầu liền thấy được, viên đạn đều đánh không chết quỷ dị sinh vật, đã bị mất mạng tại chỗ. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, mà Bạch Miêu chỉ là liếm liếm nhiễm một loại nào đó chất lỏng màu xanh biết móng vuốt, sau đó ưu nhã nhảy lên bờ vai của hắn. Chương 348, kế hoạch tuyệt mật thí nghiệm sinh vật chương 348, kế hoạch tuyệt mật thí nghiệm sinh vật bạch miêu một chảo liền đem quỷ dị sinh vật phân chia. Tô Hiểu kinh ngạc sau đó lại cảm thấy không thể bình thường hơn được, quỷ dị cùng vật thí nghiệm cũng không phải một cái cấp bậc. Giống như người bình thường cùng vừa vật loại kia sinh vật, trên bản chất liền có chênh lệch. Rồi tay vướt ve trên bả vai mèo, lúc này bạch miêu cùng hắc miêu đã dung hợp, bạch miêu cùng hắc miêu dạng dung hợp là một loại trắng đen xen kẽ mèo, con ngươi là dị đồng tử, nhìn qua huyết thống còn có chút cao quý. Chỉ bất quá, Tô Hiểu cũng không thể đem nó làm bình thường mèo đối đãi, bởi vì quỷ dị ngoại hình thường thường có lừa gạt tính. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra lên bị bạch miêu giết người chết kia sinh vật, cái này sinh vật cùng phía trước đụng phải cái kia ngoại hình rất tương tự, đều là động vật đầu lấy và thân thể. Nó dài răng nanh, thân thể các cái địa phương đều kết nối lấy máy móc, giống như là một loại cải tạo thí nghiệm, liền hàm răng của nó đều bị vũ trang thành cương nha. Nhìn lên trước mặt quỷ dị sinh vật, Tô Hiểu chau mày, đến cùng là ai tại tiến hành loại này cực kỳ tàn ác thí nghiệm? Thí nghiệm thất bại, cho nên cuối cùng dẫn đến chỉnh tòa thành thị đều bởi vì những này vật thí nghiệm luôn hãm. Tô Hiểu tiến hành sơ bộ suy đoán. Nhưng mà lúc này, đỉnh đầu mưa axit càng rơi xuống càng lớn, Tô Hiểu không thể không tìm một chỗ tránh mưa, cứ việc mưa axit cũng không thể đối hắn tinh thần tạo thành ảnh hưởng, có thể mưa axit bản thân có tính ăn mòn, tiếp tục đứng tại trong mưa đây tuyệt đối là cái dũng sĩ. Siêu thị. Đột nhiên, Tô Hiểu thấy được cách đó không xa có một tòa giữ gìn còn tính hoàn chỉnh kiến trúc trên biển quảng cáo phía trước mấy chữ đã thấy không rõ, nhưng phía sau hai chữ chính là siêu thị. Thế mà còn có thể thấy được siêu thị, bên trong có lẽ tồn tại vật tư, xem ra vận khí cũng không tệ lắm lợi dụng bạch miêu truyền tống năng lực, Tô Hiểu nháy mắt liền xuất hiện ở trong siêu thị. Siêu thị có chút u ám, Tô Hiểu vừa tiến vào liền thấy đầy đất đã khô cạn máu tươi. Những máu tươi này có màu xanh, cũng có màu đỏ. Màu đỏ máu tươi. Từ bạch miêu giết chết quỷ dị sinh vật, Tô Hiểu biết quỷ dị sinh vật huyết dịch là màu xanh, như vậy màu đỏ máu tươi rất có thể liền là nhân loại lưu lại. Chứ ta còn có những người khác tới qua nơi này. Tô Hiểu ánh mắt quét mắt gian này mấy chục bình siêu thị, hắn nhìn thấy sụp đổ cái hàng, rơi lả tả trên đất đồ ăn, bị viên đạn xuyên qua mặt tường, cùng với mặt đất bị cùng loại cải tiến bom nổ ra lỗ thủng khổng lồ. Những này đủ để chứng minh, tại hắn phía trước còn có những nhân loại khác tới qua nơi này. Nơi này rõ ràng trải qua chiến đấu vết tích, những này vết tích không thể nào là người bình thường cách làm, như vậy chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, có mặt khác cầm trong tay vũ khí nóng người tiến vào qua nơi này, rất có thể là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người, đồng thời cùng quỷ dị sinh vật mở rộng qua chém giết. Căn cứ tình huống hiện trường, Tô Hiểu tiến hành đơn giản phỏng đoán. Từ hiện trường nhìn, tại hắn phía trước đến người tới chỗ này bên trong có người bị thương, máu tươi có thể chính là người bị thương lưu lại. Những người kia cuối cùng vận mệnh Tô Hiểu không có tiếp tục nghĩ, bởi vì tiến vào nơi này, liền chú định kết quả sẽ không quá tốt đẹp. Những người kia có lẽ lại ở chỗ này lưu hạ một chút tin tức hữu dụng, có lẽ ta có thể nếm thử tìm xem siêu thị kia sáng rất tối. Tô Hiểu tại kệ hàng phía trước bồi hồi, hắn muốn tìm chút vật tư cùng với tìm kiếm liên quan tới nơi này tất cả tin tức. Kệ hàng phía trước, Tô Hiểu sờ lên hàng trên kệ cho bụi, phát hiện kệ hàng bên trên chồng chất cho bụi không hề dày. Nhìn tới đây, bị vứt bỏ thời gian cũng không dài, cái này đồ ăn ở bên trong rất có thể còn không có hết hạn. Hết hạn đồ ăn Tô Hiểu là sẽ không mang đi, bởi vì tại hoàn cảnh như vậy bên trong, bệnh sẽ so đói bụng càng dễ dàng mất mạng. Tô Hiểu cẩn thận tại kệ hàng bên trên tìm đòi, rất nhanh, hắn liền tìm được mấy thùng mì ăn liền mạch tưởng. Tô Hiểu đang chuẩn bị xem xét đồ ăn có thể ăn được tính, có thể lúc này hắc ám bên trong đột nhiên nhảy lên ra hai cái quỷ dị sinh vật, quỷ dị sinh vật tựa hồ là đã sớm mai phục tại nơi này ôm cây lợi thỏ. Tinh mắt đỏ quỷ dị sinh vật hướng Tô Hiểu đánh tới, có thể Tô Hiểu không có chút nào bối rối, khóe miệng của hắn bình tĩnh toét ra một vệt đường cong, sau một khắc, hai cái quỷ dị sinh vật liền bị Tô Hiểu trên bả vai bạch miêu xé nát. Đã sớm biết nơi này sẽ có nguy hiểm, có đồ ăn địa phương, làm sao có thể ít các ngươi. Kỳ thật, tại tiến vào siêu thị phía trước Tô Hiểu liền dự báo đến nguy hiểm, quỷ dị sinh vật rõ ràng là cố có trí tuệ, lúc trước vậy sẽ chỉ giả chết, Tô Hiểu liền đã biết, trí tuệ của bọn nó rất có thể không thua kém nhân loại. Tiến vào siêu thị phía sau, Tô Hiểu nhìn thấy đầy đất đồ ăn, lại xác nhận một điểm, đó chính là loại này quỷ dị sinh vật là sẽ không ăn thức ăn bình thường. Nhân loại hẳn là bọn họ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Tăng thêm siêu thị âm u hoàn cảnh, Tô Hiểu kết luận trong này sẽ tồn tại nguy hiểm, cho nên đã sớm để bạch miêu làm để nó cảnh giác bốn phía động tác tay. Có thể nói, Tô Hiểu đi mỗi một bước đều là trải qua đại não suy nghĩ, càng là loại này thời điểm, càng có thể chứng minh một cá nhân thực lực. Không để ý đến thi thể trên đất, Tô Hiểu mở ra trong đó một thùng mì ăn liền bạch tưởng xích lại gần người, xác nhận không có vấn đề phía sau, Tô Hiểu từ siêu thị tìm một cái cũ nát ba lô, sau đó đem mấy thùng mì tôm bỏ vào. Tô Hiểu tại siêu thị kệ hàng bên trên tìm kiếm, rất nhanh liền đi qua 20 phút, có thể để Tô Hiểu thất vọng là, nơi này đại bộ phận kệ hàng đều là trống không, còn có một bộ phận đồ ăn đã mốc meo biến chất. Trừ vừa vặn tìm kiếm đến mấy thùng mì tôm bên ngoài, hắn liền tìm được mấy hộp mèo đồ hộp, còn có mấy bình nước lọc. Mèo đồ hộp cũng là có thể ăn, bởi vì đồng dạng sinh sản mèo đồ hộp địa phương cũng biết sinh sản mặt khác loại cá đồ hộp. Chỉ là, cùng bình thường loại cá đồ hộp so sánh, nhân loại ăn mèo đồ hộp sẽ cảm thấy khó mà nuốt xuống, bất quá trường hợp này có thể có ăn cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp. Tìm kiếm xong đồ ăn, Tô Hiểu lại tại trong siêu thị tìm kiếm những cái kia khả năng sẽ bị bỏ sót tin tức, đã có người đến qua nơi này, những người kia rất có thể sẽ có lưu tin tức tại chỗ này. Quả nhiên, tại Tô Hiểu cẩn thận tìm kiếm bên dưới, hắn tại bị đện ra hố to siêu thị trong lòng đất, tìm tới một nửa tờ giấy. Tin tức phía trên nháy mắt hấp dẫn Tô Hiểu chú ý, ta bị ép tham dự vào một tràng kế hoạch tuyệt mật thí nghiệm sinh vật bên trong. muốn chấp hành cái này kế hoạch, nguyên bản ta là cực lực phản đối, bởi vì cái này quá tàn nhẫn, trừ dùng động vật, bọn họ thậm chí còn cần người sống tiến hành thí nghiệm. Sự phản đối của ta không có hiệu quả, ngượng ngùng, bởi vì bọn họ cho thực tế quá nhiều kế hoạch tuyệt mật thí nghiệm sinh vật. Tôi hiểu như mày, đem tờ giấy xé nát, thật không biết xấu hổ. Mẹ nó làm người có thể hay không có chút danh giới cuối cùng, cho lại nhiều cũng không thể làm loại này thí nghiệm à. Tôi hiểu có chút tức giận. Từ những chiếc xe kia chạy trốn lúc vết tích vị trí đến xem, thí nghiệm thất bại phía sau, sinh hoạt tại tòa thành thị này người, có lẽ có rất nhiều đều biến thành những vật thí nghiệm kia đồ ăn. Tờ giấy này hẳn không phải là những cái kia cùng quỷ dị sinh vật chiến đấu người lưu lại, liền xem như bọn họ để lại đây, cái kia cũng hẳn là cố ý. Chương 349, người này tại sao không có đồng tình tâm A. Chương 349, người này tại sao không có đồng tình tâm A. Đem một nửa tờ giấy nhét vào trong túi, Tô Hiểu bình phục một hạ tâm tình phía sau nhấc chân đi đến cửa siêu thị. Đứng tại cửa siêu thị, Tô Hiểu nhìn qua từ không trung rơi xuống mưa lớn mưa to, nhíu mày. Mưa axit không có đình chỉ dấu hiệu, màu đen dày đặc giọt mưa giọt rơi trên mặt đất, cái kia vài quặng mới từ trong phế tích ngoi đầu lên màu xanh bóng cỏ dại, sớm đã cụp xuống đầu, xem ra dãy rủa ra phế tích cũng chạy không thoát số chết. Cùng hắn dạng này, có lẽ bọn họ còn không bằng nát tại bùn đất bên trong. Tô Hiểu nhìn chăm chú lên phương xa, mưa quá lớn, lại thêm toàn bộ bầu trời đều là đen, Tô Hiểu ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách cũng không xa, nhưng Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy có cái nhân ảnh, chính lão đảo nghiêng ngả hướng hắn vị trí chạy tới. Tô Hiểu rất xác định, cái kia là người. Mặc dù những cái kia quỷ dị sinh vật cũng có thể đứng thẳng hành động, nhưng cái này nhân loại đặc thù cứ việc bị mưa axit che đậy, có thể nhất cử nhất động của hắn lại cùng những cái kia quỷ dị sinh vật hoàn toàn khác biệt. Nhân loại, cái này mảnh phế tích trừ ta còn có những người khác, sẽ là mặt khác người được chọn sao? Tô Hiểu nhìn chăm chú lên đạo kia nhân ảnh, mà tại đạo kia nhân ảnh sau lưng, Tô Hiểu còn nhìn thấy mặt khác mấy đạo bóng đen. Phía sau hắn đi theo là vật gì? Quỷ dị sinh vật. Rất rõ ràng, trong mưa người này là tại bị sau lưng cái kia mấy cái quỷ dị sinh vật truy sát, xem ra tình huống 10 phần nguy cấp. Cứu mạng! Mau cứu ta, nhanh mau cứu huynh đệ ta. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú lên đạo kia chật vật chạy trốn nhân ảnh lúc, đạo kia nhân ảnh giống như là phát hiện hắn, vì vậy, đạo kia nhân ảnh tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng kêu cứu. Đối mặt nhân ảnh cầu cứu, Tô Hiểu nhìn xung quanh, sau đó nhíu mày đáp lại nói, mau cứu huynh đệ ngươi. Làm sao? Huynh đệ ngươi đặt làm sao? Tô Hiểu vừa dứt lời, đột nhiên, đội mưa chạy trốn nhân ảnh đột nhiên sửng sốt. Nhân ảnh? Bởi vì cách quá xa, nhân ảnh đồng thời thấy không rõ Tô Hiểu bộ dạng, tiếng mưa rơi quá lớn, cũng phân biệt không rõ Tô Hiểu âm thanh. Nhưng giờ phút này nhân ảnh nội tâm lại vô cùng phát điên, bởi vì cửa siêu thị đứng người có vẻ như có cái gì bệnh nặng. Huynh đệ, loại này thời điểm liền đừng nói giỡn, ngươi lại không cứu ta, ta thật là muốn chết trước mặt ngươi. Nhân ảnh đều muốn gấp khóc. Tô Hiểu nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Mưa rơi quá lớn, ta không có mặc áo mưa cũng không thể nào cứu được ngươi a. Nhân ảnh. Đào mệnh bên trong nhân ảnh lại lần nữa sử sốt. Hắn đều nhanh muốn chửi mẹ. Thân mẹ nó cứu người còn muốn xuyên áo mưa. Lại nói, đây là mưa axit xuyên áo mưa hữu dụng không? Mắt thấy sau lưng quỷ dị sinh vật liền muốn hướng trên thân cắn xé mà đến, nhân ảnh lấy ra bú sữa mẹ khí lực chạy nhanh, cuối cùng, trải qua nhân ảnh cố gắng, hắn đã cách Tô Hiểu không đủ 10 mét. Lần này, hắn lại lần nữa không tin tà hồ, huynh đệ, phụ một tay, ta không còn khí lực. Nhân ảnh vốn cho rằng cách gần như thế, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, có thể hắn lại đánh giá thấp Tô Hiểu đạo đức danh giới cuối cùng. Tô Hiểu không những giả vờ không nhìn thấy hắn, còn quay đầu liền hướng bên trong siêu thị chui, chờ chút ta, huynh đệ, ta đi tìm cái sợi dây bộ ngươi qua đây. Tô Hiểu nói xong, nhân ảnh kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bộ ngươi cái hầu tử. Không đúng, quá không đúng. Người này làm sao một điểm đồng tình tâm đều không có. Tại mấy cái quỷ dị sinh vật truy sát bên dưới, nhân ảnh một lăn lông lốc lăn vào siêu thị, thuận thế liền đem siêu thị cái kia có chút cũ nát cửa cuốn cho kéo xuống. Nháy mắt, mấy cái quỷ dị sinh vật bị ngăn cản tại bên ngoài, mà siêu thị cũng lâm vào một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong, nhân ảnh hưu kinh vô hiểm phủi tay, một mặt im lặng mở miệng, huynh đệ, tất cả mọi người là người được chọn, ngươi thấy chết không cứu có ý tứ gì à? Ta không phải người được chọn. Đừng đùa, nơi này trừ người được chọn liền không có những nhân loại khác, ngươi không lừa được ta. Cái kia ngươi nói một chút, ta biệt danh kêu cái gì? Ngươi là Tô Hiểu, biệt danh tự nhiên là Bước Đầu Chiến Thần. Ba, con mẹ nó ngươi điên, ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi trả lời thời điểm có một giây đồng hồ do dự. Nhân ảnh, nhân ảnh lúc này đầu đã choáng váng, cái này mẹ nó là cái gì đánh người phá lý do? Tô Hiểu nói, ngươi tên là gì? Hakimi, chính là Hakimi, Hakimi, Hakimi. Cái kia Hakimi, 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 ngươi hát đây là cái gì? Hakimi còn chuẩn bị nói cái gì? Có thể trong nháy mắt, Tô Hiểu cũng đã đem siêu thị cửa cuốn cho kéo ra. Ngoài cửa, quỷ dị chính là vừa vặn cái kia mấy cái quỷ dị sinh vật thế mà thần kỳ biến mất. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, hắn có thể không tin cái này phá cửa cuốn liền có thể ngăn cản bọn họ. Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng Hakimi, nói: "Ngươi không phải người được chọn, ngươi vết thương trên người cũng đều là giả dối, mà còn vừa vặn ngươi đảo mệnh lúc những sinh vật kia nguyên bản có cơ hội xé nát ngươi, có thể ngươi lại thật tốt sống tiếp được. Theo ta được biết, người được chọn bên trong cũng căn bản không có kêu Hakimi ra hỏa." Tô Hiểu nói xong, một bên Hakimi quỷ dị cười: "Kỳ thật từ ngươi không có lựa chọn cứu ta khi đó lên, ta liền biết ngươi đã khám phá thân phận của ta, nhưng ta rất nghi hoặc, ngươi là làm sao biết ta không phải người được chọn?" "Vừa rồi không biết, bất quá bây giờ biết." "Hakimi." Hakimi sửng sốt. Khoe miệng của hắn quỷ dị nụ cười càng thêm dữ tợn, "Nguyên lai ngươi là đang lừa ta." không thể không nói ngươi rất thông minh, có thể vạn nhất ta thật sự là người được chọn, ngươi thật chẳng lẽ sẽ thấy chết không cứu. Tại tử vong giáng lâm một khắc này, có lẽ ta sẽ lòng từ bi cứu ngươi, chỉ trách kỹ xảo của ngươi quá kém, cái kia mấy cái sinh vật mặc dù đối ngươi theo đuổi không bỏ, lại chỉ là trình diễn một tràng kinh tâm động phách đảo vòng truy đuổi ngươi lai. Chân chính để ngươi xem thấu thân phận ta, là điểm này. Tô Hiểu tỉ mỉ quan sát để Hạ Kỳ Mị có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi tại mưa to che giấu xuống, còn có thể cự ly xa quan sát được điểm này, nói rõ Tô Hiểu thật không đơn giản. Nhân loại, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Bị Tô Hiểu nhận thức phá thân phận, Hạ Kỳ Mị không những không có một chút hoảng hốt, ngược lại có chút vui mừng, có lẽ với hắn mà nói, đối thủ thực lực càng mạnh, hắn có thể từ trong thu hoạch đến niềm vui thú cũng càng nhiều. Hạ Kỳ Mị khoe miệng vị dị nụ cười liền muốn kéo dài, lúc này Tô Hiểu quả quyết xuất thủ cho hắn hai cái đại bước đầu. Ngươi cười cái truy, nụ cười của ngươi ồn ào đến ta. Hạ Kỳ Mị. Hạ Kỳ Mị bụng mặt, đầy mặt khó có thể tin, hắn rất khó tin tưởng một nhân loại sẽ như vậy dũng mãnh phi thường. Nha, nhìn không ra ngươi còn rất kháng đánh a. Quạt Hạ Kỳ Mị ba cái đại bước đầu, có thể Hạ Kỳ Mị căn bản không có nửa điểm muốn sám hối ý tứ, Tô Hiểu bực mình, chẳng lẽ chân thành tất sát kỹ thuật mất linh. Tại Tô Hiểu nghi hoặc lúc, một giây trước còn mộng bức Hạ Kỳ Mị một giây sau liền bụng mặt khóc giống lên. Nhân loại, van cầu ngươi làm cái người a, đừng đánh mặt được sao? Lại đánh mặt ta liền chết cho ngươi xem. Hạ Kỳ Mị vẻ mặt cầu xin, bất quá nét mặt của hắn lúc này quỷ dị phải có chút đáng sợ. Đột nhiên, da mặt của hắn bắt đầu rơi, trong chớp mắt, ngũ quan liền từ trên mặt hắn biến mất, lộ ra một tấm ảm đạm đến cực hạn khuôn mặt. Hạ Kỳ Mị miệng nứt ra một cái khe, đỏ tươi cương nha có vẻ hơi dữ tợn. Đều phải chết, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Hạ Kỳ Mị giữ tận cười, một giây sau, dưới chân mặt đất phát sinh chấn động, sau đó Tô Hiểu liền nhìn thấy, phía trước cái kia mấy cái truy sát Hạ Kỳ Mị quỷ dị sinh vật xé rách mặt đất chui ra. Bọn họ không chút do dự đối Tô Hiểu phát động công kích. Thời khắc mấu chốt, Bạch Miêu xuất thủ xé nát bọn họ. Mấy cái quỷ dị sinh vật tử vong, mà Hạ Kỳ Mị lại sớm đã không thấy tăm hơi, liền Tô Hiểu đều không có thấy rõ Hạ Kỳ Mị là lúc nào biến mất. Biến mất? Tô Hiểu như mày, vừa vặn vậy coi như sáng hối. Làm sao cùng tưởng tượng không giống nhau lắm? Tô Hiểu không hiểu, Hạ Kỳ Mị nói tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này là có ý gì? Tô Hiểu luôn cảm thấy Hạ Kỳ Mị không giống quỷ dị, càng giống là một loại hình người vật thí nghiệm. Cái kia một nửa trên tờ giấy nói qua, sinh vật thí nghiệm trong kế hoạch trừ dùng đến động vật, còn có nhân loại, chẳng lẽ Hạ Kỳ Mị chính là vật thí nghiệm? Suy tư một hồi, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới trên cánh tay mình có một đạo đồ đằng của Hắc Dương Hoàng. Đây là lên cái phó bản thông quan kết thưởng. Hắc Dương Hoàng đồ đằng giới thiệu, một loại có thể tạm thời bám vào cánh tay người bên trên đồ đằng, tại tiến vào quái đàm thế giới lúc, đồ đằng liền sẽ phát huy tác dụng ảnh hưởng bên trong bất luận cái gì vật sống, mà theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng hiệu quả cũng sẽ tùy theo làm sâu sắc, cụ thể hiệu quả mời tự mình trải nghiệm. Giờ phút này, đạo này Hắc Dương Hoàng đồ đằng đang phát ra quỷ dị hắc quang, mà nó cụ thể tác dụng, Tô Hiểu tạm thời còn chưa thể biết được. Giờ phút này, mặt khác người được chọn bên này, bởi vì là ngày đầu tiên, đại bộ phận người được chọn đều lựa chọn ở tại an toàn ốc bên trong, bọn họ đang suy nghĩ tình cảnh hiện tại, đồng thời cũng tính toán từ quy tắc bên trong tìm tới một chút ẩn tàng tin tức. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này, làm vật tư trong dương thanh tiệc gạt lình lúc không thấy, An Dở Dê cũng đã đoán được có người cầm nó đi ra, bất quá An Dở Dê không hề biết đi ra là ai. Kỳ thật, An Dở Dê ý nghĩ cùng Tô Hiểu đồng dạng, hắn cũng tính toán tại ngày đầu tiên ra ngoài. Mặc dù quy tắc 9 nói qua vũ khí bình thường không cách nào đối trong xương mù sinh vật tạo thành tổn thương, nhưng để cho an toàn, An Dở Dê vẫn là chọn lựa một cái sọt bùn, thuộc xương bình xịt. Ra ngoài phía trước, An Dở Dê kiểm tra một lần trên người mình đồ vật, huân chương nhân viên ưu tú cùng găng tay trắng của hiệu trưởng Dương đã cũ nát đến không cách nào sử dụng. Mặc dù bọn họ cũng không phải là duy nhất một lần vật dụng, nhưng trải qua mấy cái phó bản tẩy lễ, bọn họ cũng cuối cùng quang vinh xuất ngũ. An Dở Dê có chút đau lòng, nhưng vẫn là không thể không đưa bọn họ bỏ qua. Xách theo lắp đạn xong xoát gùn, An Dở Dê cái thứ hai mở ra an toàn ốc cửa lớn đi ra ngoài. An toàn ốc bên ngoài, An Dở Dê nhìn thấy bao trùm tất cả mê vụ, tại cái kia mảnh hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình huống trong sương mù. Hắn bên tai truyền đến từng đạo quỷ dị gầm nhẹ, loại này gầm nhẹ cùng loại với động vật, nhưng lại trộn lẫn lấy nổi giận. Chỉ là nghe lấy loại này âm thanh, An Dở Dê đều trong cảm giác tâm run rẩy, giống như bén nhọn lợi chảo vạch qua trái tim, cái này loại cảm giác làm hắn ngạt thở. Mê vụ vô cùng nguy hiểm. Đây là An Dở Dê đệ nhất trực giác. Bất quá, liền tính trong sương mù tồn tại không thể dự báo nguy hiểm, An Dở Dê cũng việc nghĩa chẳng từ nan quyết định tiến vào, bởi vì lâm trận lùi bước từ trước đến nay đều không phải là tính cách của hắn. Chung quy phải bước ra một bước này, nguy hiểm không cách nào tránh khỏi. Ta có thể làm chỉ là đem hết toàn lực, có lẽ ở tại an toàn ốc bên trong sẽ thu hoạch được ngắn ngủi an toàn bảo đảm, nhưng người chung quy phải nhìn thẳng vào nguy hiểm, chính như An Dở Dê thích lướt sóng, nguy hiểm từ trước đến nay đều không phải trốn tránh lý do. An Dở Dê nắm chặt trong tay sọt bùn, hắn cẩn thận chậm rãi hướng về trong sương mù di động. Mê vụ bao trùm phạm vi rất rộng, An Dở Dê đi mấy phút vẫn là không thể thấy được trong sương mù bất kỳ vật gì, trắng xóa mê vụ cho An Dở Dê mang đến khốn nhiều không nhỏ, tầm mắt bên trên điểm mù để hắn liền đụng mấy chiếc ô tô. An Dở Dê gặp phải tình huống cùng Tô Hiểu có chút không giống. Tô Hiểu xuyên qua mê vụ ít nhất có khả năng thấy rõ phía trước, An Dở Dê thì càng giống là một người mù trong mê vụ chậm chạp tiến lên. Hiện nay trường hợp này, An Dở Dê không cách nào yên tâm tiến hành thôi diễn, bởi vì hắn không cách nào xác định nguy hiểm sẽ từ cái hướng kia đột nhiên đánh tới, liền tính huyết nhục quái vật có thể vì hắn ngăn cản tổn thương, nhưng đối mặt nguy hiểm không biết, tùy tiện triệu hoán huyết nhục quái vật, không thể nghi ngờ có chút ngu xuẩn. Ta hiện tại sử dụng thiên phú thôi diễn quá mức mạo hiểm, mảnh này mê vụ ta tạm thời còn không xác định đến cùng lớn bao nhiêu, nếu là đường cũ trở về, Ta cũng không quá xác định còn có thể hay không tìm tới an toàn ốc vị trí gặp phải như vậy bị dị tình huống, An Dở Dê có chút tiến thối lưỡng nan, loại này thời điểm không thể nghi ngờ là nhất thử thách tâm tính thời khắc, nếu là trong lòng tố chất người không tốt, chỉ sợ sẽ tại chỗ sụp đổ. Lúc này, nghe lấy xung quanh thỉnh thoảng truyền đến gầm nhẹ cùng tiếng va chạm, An Dở Dê tay phải từ đầu đến cuối nắm chặt thanh kia sọt bùn, mà tay trái của hắn đã lấy ra quải côn của lão già chân thọ. Quải côn của lão già chân thọ giới thiệu, tốt nhất đưa nó tùy thân mang theo, có thể làm quải trượng cũng có thể làm vũ khí phòng thân, nguy hiểm tiến đến lúc càng sẽ dành cho người cảnh cáo. Quải côn của lão già chân thọ điêu khắc 10 phần tinh xảo. Ngay ngắn gậy đều là dùng hoàng kim chế tạo, côn thân có cùng loại với bất kim hương hoa đường vân, mà gậy đỉnh còn khảm nạm một viên to lớn hồng ngọc. Trong sương mù, An Dở Dê đồng thời thấy không rõ xung quanh bất kỳ vật gì, liền cầm ở trong tay đồ vật An Dở Dê đều thấy không rõ. Bất quá lúc này, An Dở Dê lại có thể nhìn thấy cái kia gậy bên trên hồng ngọc lóe ra hồng quang. Ân, có nguy hiểm. Hồng ngọc lập loè hồng quang để An Dở Dê đáy lòng dâng lên một vẻ bất an. Đúng lúc này, sau lưng hình như có một đạo gạo thét mà tới cuồng phong hướng hắn đánh tới. An Dở Dê đột nhiên quay đầu, quả quyết kéo trong tay sọt bùn, theo phịch một tiếng, viên đạn bạch qua mê vụ, tinh chuẩn đánh trúng cái kia đánh tới sinh vật. Tại viên đạn đánh trúng cái kia quỷ dị sinh vật một mấy mắt, An Dở Dê thần tốc triệu hồi ra một cái huyết nhục quái vật, sau đó mang theo nó hướng phương hướng ngược chạy trốn. Nhưng bởi vì thân ở mê vụ thấy không rõ, chạy trốn trên đường, An Dở Dê đụng phải không ít sụp đổ kiến trúc hòn đá, nhưng tốt tại huyết nhục quái vật thay hắn tiếp nhận tất cả thống khổ. An Dở Dê chạy trốn thời điểm, cố ý để huyết nhục quái vật cùng chính mình duy trì một khoảng cách, có thể cái kia sinh vật tựa hồ đối với huyết nhục quái vật đồng thời không có hứng thú, nó một mực chỉ đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Chết tiệt, chẳng lẽ là ta nổ súng chọc giận nó? An Dở Dê thần tốc hướng phía trước di động, mà thấy không rõ quái vật phương hướng, hắn lúc này cũng không dám hồ nổ súng vậy. Hắn biết quái vật khẳng định không chỉ một cái, cho nên hắn không xác định tiếng súng có thể hay không dẫn tới cái khác quỷ dị sinh vật. Chương 350, các ngươi đều nói ta chỉ là cái tân binh, nhưng ta không có khả năng mãi mãi đều là tân binh. Chương 350, các ngươi đều nói ta chỉ là cái tân binh, nhưng ta không có khả năng mãi mãi đều là tân binh. An Dở Dê trong mê vụ không biết chạy bao lâu, một đường lảo đảo cũng không biết chạy ra bao xa. Mãi đến xung quanh những cái kia quỷ dị gầm nhẹ dần dần biến mất, một tòa cũ nát, giống như là sở chỉ huy tác chiến lâm thời kiến trúc liền xuất hiện tại An Dở Dê trước mắt. Sở chỉ huy xung quanh không có mê vụ, đây cũng là An Dở Dê có thể thấy rõ duyên cớ của nó, xung quanh của nó không có vật gì, nó cứ như vậy cô độc đứng lặng. Sở chỉ huy diện tích cũng không lớn, cũng chỉ có mười mấy mở bộ dạng, nó dùng tảng đá đắp lên, vô cùng đơn sơ. Cái này, đây là địa phương nào? Gậy bên trên hồng ngọc không nhấp nháy nữa tia sáng, cái này để An Dở Dê không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú lên trước mắt kiến trúc, hắn nhớ tới đến từ quy tắc 10 cảnh cáo. Quy tắc 10, nếu như tại trong sương mù ngươi nhìn thấy một cái giữ gìn hoàn hảo sở chỉ huy tác chiến lâm thời, mời lập tức rời xa, không có có nguyên nhân. Đây chính là quy tắc 10 bên trong nâng lên sở chỉ huy tác chiến lâm thời. Ta cần lập tức rời xa. Đứng tại sở chỉ huy phía trước, sở chỉ huy bên trong phảng phất vẫn sáng một đạo ánh sáng nhạt, An Dở Dê lòng tràn đầy hiếu kỳ, quy tắc này không cho phép đến gần địa phương đến cùng tồn tại cái gì. An Dở Dê nhắm mắt mở rộng thôi diễn. Một lát, thôi diễn kết thúc, An Dở Dê mở to mắt, nhìn tới đây mặt cũng không có nguy hiểm, có thể quy tắc vì sao lại cấm chỉ tới gần nơi này? Quy tắc 10 có lẽ là sai, nhưng An Dở Dê lại luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Cuối cùng, An Dở Dê vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hắn nhấc chân đi vào sở chỉ huy tác chiến lâm thời. Tiến vào nhà này u ám kiến trúc, An Dở Dê thứ liếc mắt liền thấy treo trên vách tường đèn áp tường, đèn áp tường bên trong thiêu đốt đến, giống như là có người đưa nó đốt. Tại đèn áp tường hào quang nhỏ yếu làm nổi bật bên dưới, An Dở Dê lại nhìn thấy trên tường dán vào mấy tấm hình, bức ảnh thoạt nhìn có chút mới, không, phải nói là giữ gìn 10 phần hoàn hảo. Từ quan sát kỹ mấy tấm hình, trên tấm ảnh tổng cộng 5 người, đó là 5 gương mặt xa lạ bảng. Trong đó, có một tấm hình đưa tới An Dở Dê chú ý, tấm hình này bên trên 5 người thần thái khác nhau. Người thứ nhất ánh mắt thâm thúy, mù một con mắt trong tay hắn ôm chặt một cái cách âm súng ngắm, người thứ hai cả khuôn mặt đều lộ ra cuồng nhiệt điên cuồng, trong tay hắn nâng một cái màu đỏ máy kiểm soát. Người thứ ba đầy mặt nghiêm trọng, hắn tay trái cầm một tấm kế hoạch tác chiến cầu, tay phải lại cầm một cái mang máu dao găm, người thứ tư ánh mắt tăng dã, bất quá trên người hắn lại trói đầy bom, phảng phất tùy thời muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bốn vị trí đầu người thoạt nhìn ít nhiều có chút quái dị, trước mặt bốn người so ra, người thứ năm thì lộ ra đến vô cùng bình thường, bởi vì trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, khóe mắt thậm chí còn mang theo một tia chưa khô vệt nước mắt. An Dở Dê còn phát hiện, cái này mấy tấm quái dị trên tấm ảnh người toàn bộ đều mặc đặc chế y phục tác chiến, tựa như là võ trang đầy đủ tinh anh tác chiến tiểu đội. Đây là cái gì? Tại trên tấm ảnh phương trên vách tường, An Dở Dê nhìn thấy vài cái chữ to, mà cái này vài cái chữ to để An Dở Dê thần sắc đột nhiên ngưng lại, bởi vì mấy chữ này chính là tiểu đội U Linh. Tiểu đội U Linh. An Dở Dê đột nhiên nhớ tới, phó bản bắt đầu phía trước, nhắc nhở liền đề cập tới bọn họ danh hiệu cũng vì U Linh. Giữa hai bên, có thể hay không có liên hệ gì? An Dở Dê chau mày, ánh mắt của hắn không tự chủ trong sở chỉ huy quét mắt một vòng, sau đó hắn tại mặt khác trên tường, nhìn thấy một cái tổn hại ống giảm thanh, mà cái này ống giảm thanh An Dở Dê không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt. Trừ cái đó ra, mặt kia trên tường còn mang theo ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là không có nút bấm máy kiểm soát, đứt gãy dao găm, cùng với bị nổ hủy y phục tác chiến một góc. Nhìn xem mặt khác trên tường vật phẩm, An Dở Dê tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bước nhanh đi đến tường phía trước, nhìn thấy vài đoạn dùng máu tươi viết xuống văn tự. Các ngươi đều nói ta chỉ là cái tân binh, nhưng ta không có khả năng mãi mãi đều là tân binh. Không có người nhớ được các ngươi, ta nhớ kỹ. Tiểu đội U Linh toàn thể thành viên thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Văn tự là có sức mạnh. cũng tỉ như nhìn trước mắt mấy đoạn này văn tự, giờ khác này An Dở Dê liền cảm thấy trước nay chưa từng có xung kích. An Dở Dê tựa hồ minh bạch, quy tắc 8 nâng lên người sống sót là có ý gì? Quy tắc 8, mời tìm kiếm một vị người sống sót, nhưng ngươi phải cẩn thận hắn, hắn khả năng sẽ cứu ngươi mệnh, cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng của ngươi. Hắn còn sống. Đây chính là vị kia người sống sót sao? Bên trên một cái tiểu đội U Linh một tên sau cùng thành viên. Căn cứ trên tường đồ vật An Dở Dê có thể suy đoán ra, trên tấm ảnh bốn vị trí đầu người, rất có thể đều đã vĩnh viễn mai táng tại cái này mảnh phế tích bên trong. Trong đó cố sự An Dở Dê không được biết, nhưng thứ năm thành viên rất có thể còn sống. Tiểu đội U Linh có thể chỉ là danh hiệu, cái này danh hiệu có thể đi theo rất nhiều người, nhưng đối với có ít người đến nói, danh hiệu nhưng là cả một đời hái không dưới vòng nguyệt quế. Chiến tranh là tàn khốc. Có lẽ tại ta phía trước, đã có quá nhiều đồng dạng người chôn vùi tại nơi này cái kia mấy tấm hình bên trong, từ bốn người đứng đầu thành viên trong ánh mắt cũng có thể thấy được bọn họ chịu đủ chiến tranh độc hại, bởi vì bọn họ biết chiến tranh tàn khốc. Quái đảm khiêu chiến đồng dạng là tàn khốc. Nhưng biết do núi có hổ, người được chọn cũng không thể không nghiêng về hổ núi đi, có chết hoặc nhẹ tựa lông hồng, mà có chết lại nặng như Thái Sơn. Trong sở chỉ huy, An Dở Dê cũng không có phát hiện mặt khác vật hữu dụng, hắn cũng không có mang đi sở chỉ huy bên trong bất luận cái gì vật phẩm. Tra xét xong sở chỉ huy phía sau, An Dở Dê liền nhấc chân đi ra ngoài. Vừa ra sở chỉ huy, An Dở Dê liền cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt, phản phất trong xương mù có một cây họng súng đối diện chuẩn bị tâm của hắn. An Dở Dê chau mày, túi đầu, gậy bên trên hồng ngọc lóe ra hồng quang, tại hồng quang lập lóe lúc, một cỗ ớt kim hương đặc thù hương hoa cũng theo đó phiêu tán tại xung quanh. Hoa mùi thơm khắp nơi lúc, An Dở Dê liền minh bạch. Quả nhiên, hồng ngọc không nhấp nháy nữa, loại kia bị người dùng thương chỉ vào cảm giác cũng biến mất theo. An Dở Dê từ sở chỉ huy tác chiến lâm thời rời đi, mà lúc này Lucas cũng hào không ngoài suy đoán đi ra an toàn lúc. Trong phế tích mê vụ phân bố tình huống tựa hồ là khác biệt. Có địa phương là mê vụ trọng thái khu, có nhưng là mê vụ mở nhạt khu, mê vụ trọng thái khu thích hợp thu thập manh mối, mà mê vụ mở nhạt khu thì thích hợp tìm kiếm vật tư. Bất quá, không quản là mê vụ trọng thái khu vẫn là mê vụ mở nhạt khu, nguy hiểm đều là bằng nhau. Những cái kia quỷ dị sinh vật tựa hồ ở khắp mọi nơi. Tôi hiểu bên này, chua mưa đã cạnh, tôi hiểu đi tại cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị trong phế tích tìm đòi, không quản cái gì vật tư, chỉ cần là cần dùng đến, tôi hiểu toàn bộ đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đang tìm kiếm vật tư lúc, tôi hiểu phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là nguyên bản những cái kia quỷ dị sinh vật lần thứ nhất gặp hắn lúc lập tức liền sẽ phát động công kích, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện những cái kia quỷ dị sinh vật thấy được hắn, thế mà lại trước do dự một giây, là thật sẽ do dự một giây. Vì thế tôi hiểu còn chuyên môn làm nghiệm chứng. Chương 351, người sống sót. Chương 351, người sống sót. Đang tìm kiếm vật tư quá trình bên trong, tôi hiểu gặp số lớn quỷ dị sinh vật, nhưng mà đối với có thể bị không gian truyền tống tôi hiểu đến nói, quỷ dị sinh vật cũng là không tạo được uy hiếp. Tôi hiểu đứng tại một tòa thoạt nhìn như là phòng thí nghiệm kiến trúc phía trước, phòng thí nghiệm đại bộ phận địa phương đã sụp đổ, chỉ có một tòa tiểu lâu còn giữ gìn hoàn hảo. Cái này thoạt nhìn như là cái trụ sở bí mật, nói không chừng trong này sẽ có không đồng dạng phát hiện muốn rõ ràng tòa thành thị này biến thành phế tích chân tướng, liền phải làm rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh cái gì, cho nên đối với manh mối tôi hiểu luôn luôn đều rất chấp nhất. Đi vào trong sương mù phòng thí nghiệm bên trong ánh đèn mười phần u ám, hành lang bốn phía mặt đất cùng trên vách tường cũng còn lưu lại khô cạn huyết dịch. Nhìn tới đây nhất định phát sinh qua chuyện gì. U ám hành lang bên trong, tôi hiểu vừa đánh lượng bốn phía một bên chậm rãi hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu đi đến, khi đi ngang qua một cái chỗ rẽ lúc, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến phịch một tiếng trầm đụng. Một cái súng ngắm viên đạn, cơ hồ là lao tôi hiểu tóc nhọn bay qua, viên đạn cuối cùng xuyên thấu chỗ rẽ mặt kia tường, sau đó tinh chuẩn đem trốn tại sau tường quỷ dị sinh vật một phát súng lấy mạng. Theo chất lỏng màu xanh lục phun ra, viên đạn to lớn xuyên qua lực làm cho nguyên bản liền không kiên cố bức tường phát sinh sụp xuống, tôi hiểu cái này mới nhìn rõ bị một phát súng lấy mạng quái vật. Tốt kỹ thuật bắn chính xác. Tôi hiểu có chút khiếp sợ, không chỉ là khiếp sợ tại quỷ dị sinh vật bị một phát súng lấy mạng, còn khiếp sợ nổ súng người cái kia không có gì sánh kịp độ chính xác. Viên đạn khẳng định là cải tiến qua, không giống với bình thường viên đạn, nếu không cũng không có khả năng một phát súng lấy mạng. Đây là tôi hiểu ý nghĩ. Tôi hiểu đang chuẩn bị quay đầu nhìn xem sau lưng nổ súng người, có thể hắn quay đầu nháy mắt, lại nghe thấy phịch một tiếng, cái này cái viên đạn đúng là hướng về mi tâm của hắn bay tới. Tại tôi hiểu kinh ngạc vẻ mặt, viên đạn tại khoảng cách tôi hiểu còn có một mét vị trí lúc, liền bị Bạch Miêu cho ngăn lại. Gặp có người đối với chính mình chủ nhân nổ súng, Bạch Miêu vừa định có hành động, lại bị tôi hiểu ngăn lại. Bạch Miêu hơi nghi hoặc một chút, sau đó nó cùng tôi hiểu liền nhìn thấy cái kia nổ súng bóng đen, cầm một cái bom máy kiểm soát, thần tốc hướng phòng thí nghiệm bên trong lao đi. Bởi vì phòng thí nghiệm bên trong tia sáng quá tối, tôi hiểu thấy không rõ bóng đen này cụ thể dáng dấp ra sao, tôi hiểu chỉ có thể nhìn thấy trên thân thể của hắn, tựa hồ cũng có máy móc. Bóng đen trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm một ít lời. Giết chết, đem toàn bộ các ngươi giết chết, vô luận như thế nào ta đều muốn tìm tới các ngươi. Bóng đen trong miệng nói thầm lời nói để tôi hiểu như mày, bởi vì bóng đen này tinh thần tựa hồ tồn tại một loại nào đó vấn đề. Chẳng lẽ đây chính là quy tắc bên trong nâng lên cái kia người sống sót? Tôi hiểu sờ lên cằm, từ quy tắc trong miêu tả đến xem, vị này người sống sót tinh thần tựa hồ đồng thời không ổn định. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại tại chỗ này? Vừa vận thương pháp kia, hắn không phải là người bình thường. Tôi hiểu cũng không biết bóng đen thân phận, bởi vì hắn còn không có tìm được liên quan tới bóng đen bất kỳ tin tức gì. Tại bóng đen lướt vào phòng thí nghiệm chỗ sâu lúc, tôi hiểu cũng cấp tốc mang theo Bạch Miêu hắc miêu theo sát phía sau hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu chạy đi. Trong phòng thí nghiệm bộ tia sáng càng mờ tối, tòa này biến thành phế tích thành thị, dây điện tuyến đường toàn diện tê liệt, cho nên phòng thí nghiệm bên trong cũng mất đi chiếu sáng. Cái này, những này là cái gì? Tô Hiểu trước mắt xuất hiện một cái phòng, trong phòng tràn ngập các loại dược tề hương vị có chút nước mũi, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, Tô Hiểu nhìn thấy đông đảo bị ngâm tại thủy tinh trong thùng động vật, những động vật này tựa hồ là thí nghiệm thất bại phía sau chưa kịp rời đi còn sót lại, bọn họ đều đã tử vong. Nơi này thi thể động vật ít nhất cũng có hơn trăm cỗ, cái này thí nghiệm thật đúng là phát rồ. Nếu là phòng thí nghiệm lầu chính không có sụt xuống, bên trong dạng này thi thể động vật chẳng phải là càng nhiều. Tại phòng thí nghiệm phía sau cùng vị trí, Tô Hiểu nhìn thấy một đạo đã bị nổ nát cửa lớn, bụi mù bao phủ, cánh cửa này tựa hồ mới vừa bị hủy bởi một phút phía trước. Bom. Là cái kia người sống sót. Tô Hiểu không do dự, trực tiếp chui vào đạo kia bị nổ hủy cửa lớn, sau đó, Tô Hiểu liền nhìn thấy đông đảo bị cắm vào máy móc, cũng đồng dạng ngâm tại thủy tinh trong thùng nhân loại. Thủy tinh trong thùng người đều là chút trưởng thành nam tính, không có ngoại lệ, bọn họ cũng sớm đã tử vong, thân thể đều đã bị dung dịch ngâm đến ảm đạm. Bị ngâm tại thủy tinh trong thùng người cũng không ít, ít nhất cũng có mười mấy cái. Tô Hiểu nhấc chân về sau đi đến lúc, lại vừa mới bắt gặp bóng đen đang từ trong thùng ôm ra một cỗ thi thể. Bóng đen thân thể run rẩy, tâm tình của hắn tựa hồ có chút mất khống chế. Đều là vì ta ngu xuẩn, nếu không các ngươi cũng sẽ không rơi vào địch nhân bẫy dập. Cũng là vì ta, ngăn cách một chút khoảng cách. Bóng đen đột nhiên nâng lên đầu, đó là một tấm hiện đầy vết thương dữ tợn mặt, nhất là cặp kia che kín tia máu đỏ con mắt, lúc này tràn đầy sát ý. Trong chốc lát, bóng đen liền từ bên hông rút ra một cây dao găm điên cuồng hướng Tô Hiểu đánh tới. Cái kia đỏ tươi ánh mắt, phảng phất Tô Hiểu chính là địch nhân của hắn. Tại bóng đen đánh tới lúc, Tô Hiểu cái này mới nhìn rõ, bóng đen hai chân đều kết nối lấy máy móc, tay trái cũng là người máy cánh tay, bất quá cái này cùng những vật thí nghiệm kia khác biệt. Trên người hắn máy móc cải tiến, lộ ra đồng thời không chuyên nghiệp, nhưng cái này đồng thời không ảnh hưởng hắn trình độ linh hoạt. Bóng đen xuất thủ rất chuyên nghiệp, bởi vì hắn ý đồ tựa hồ chỉ có một cái, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc địch tính mạng con người. Nhưng mà, Tô Hiểu cũng không phải là địch nhân của hắn. Cho nên tại bóng đen đánh tới nháy mắt, Bạch Miêu liền đã sử dụng meo meo phi đạp đem hắn cho đạp bay ra ngoài, đây là lấy không thương tổn hắn là điều kiện tiên quyết, không phải vậy hắn không thể có thể còn sống sót. Bị một con mèo đạp bay ra ngoài, bóng đen trong ánh mắt tựa hồ khôi phục một loại nào đó thanh tỉnh. Có lẽ vừa vặn hắn đem Bạch Miêu cũng trở thành loại kia quỷ dị sinh vật, nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện nhân loại trước mắt cùng Bạch Miêu tựa hồ cũng không phải là hắn muốn báo thù đối tượng, bọn họ cũng không tại chính mình muốn chấp hành kế hoạch bên trong. Không là địch nhân tiểu đội U Linh sẽ không đối trừ bỏ địch nhân bên ngoài người độc thủ, ta vi phạm quy định. Bọn họ còn ở đó, lại nên mắng ta tình nguyện cả đời làm cái trong sự sợ hãi tân binh, lại không muốn sống thành như vậy lãnh huyết vô tình bộ dạng. Có thể là, tất cả đã trở về không được. Bóng đen tự mình lẩm bẩm, hắn gương mặt lạnh lùng cũng không nhịn được chảy xuống một giọt nhiệt lệ, một cái bom khói từ trong tay của hắn trượt xuống. Sau đó khói mù lượn lờ, hắn cũng ôm cô thi thể kêu biến mất tại phòng thí nghiệm bên trong. Khói tiêu tán, nhìn qua bóng đen rời đi vị trí, Tô Hiểu lâm vào thật lâu trầm tư. Rất hiển nhiên, vừa vặn bóng đen làm tất cả không giống như là bản ý của hắn, càng giống là di chứng sau chiến tranh. Đây là tại tinh thần cực độ căng cứng hoàn cảnh bên trong, nhân loại đại não diễn sinh một loại bản thân phòng ngự cơ chế. Người sống sót cũng là bất hạnh. Tô Hiểu lẩm bẩm nói ngày mai đi bệnh viện kiểm tra thân thể không thoải mái. Chương 352, thí nghiệm nhân viên phản cốt ghi chép. Chương 352, thí nghiệm nhân viên phản cốt ghi chép. Bóng đen rời đi phía sau, Tô Hiểu ở trong phòng thí nghiệm lục lọi lên, hắn tính toán tìm tới trừ bỏ thi thể bên ngoài càng tin tức hữu dụng. Phòng thí nghiệm bên trong, rất nhiều két sắt đều là lộn xộn ngã xuống đất rộng mở, rất rõ ràng, lúc ấy thí nghiệm nhân viên lúc rút lui là hốt hoảng thất thố, chỉ tiếc, tài liệu trọng yếu đều đã bị mang đi hoặc là tiêu hủy, lưu lại đều là chút giấy lộn. Thanh ly đến thật đúng là sạch sẽ. Một điểm tin tức hữu dụng đều không có lưu lại. Nhìn tới đây cũng không có thứ ta muốn. Không tìm được manh mối, Tô Hiểu có chút thất vọng, hắn một mặt thất vọng chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Bạch Miêu lại đột nhiên từ trên bả vai của hắn biến mất. Đợi đến Bạch Miêu lại lần nữa hiện thân lúc, trong miệng của nó chính cắn một bản đen nhánh bản bút ký. Từ trên bả vai Bạch Miêu trong miệng lấy ra bản bút ký, Tô Hiểu đầu tiên là vuốt vuốt Bạch Miêu đầu, sau đó mới chậm rãi lật ra bản bút ký. Bản bút ký bảo tồn được coi như hoàn hảo, rất hiển nhiên tại không có bị tìm ra phía trước nó giấu ở một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, nếu không phải Bạch Miêu đem tìm tới, Tô Hiểu rất khó phát hiện nó tồn tại. Ghi chép tựa hồ là ra từ một danh thí nghiệm nhân viên chi thủ. Bản bút ký trang thứ nhất như vậy viết: ta bị ép tham dự một tràng sinh vật thí nghiệm, mà trước đó ta liền cá đều không có đã giải phẫu, bọn họ đáp ứng sẽ cho ta cực kỳ phong phú thù lao, có những số tiền kia, ta nửa đời sau đủ để áo cơm không lo. Bọn họ. Trang thứ nhất lộ ra tin tức cũng không nhiều, duy nhất để Tô Hiểu cảm giác hữu dụng chính là bọn họ. Chẳng lẽ là có người cố ý dùng tiền dụ hoặc để những người này vì bọn họ thí nghiệm? Bọn họ là ai? Bọn họ vì cái gì làm? Bọn họ mục đích làm như vậy lại là cái gì? Mang theo nghi hoặc, Tô Hiểu bắt đầu lật giấy. Trang thứ hai, đây là một tràng cực kỳ tàn nhẫn lại biến thái thí nghiệm. Hiện nay sinh vật máy móc thí nghiệm cũng còn không thành thục, nếu không phải vì cầm tới phong phú thù lao, ta tuyệt không muốn vì bọn họ công tác. Trang thứ ba, hôm nay thí nghiệm tiến độ quá chậm, cho nên toàn thể tổ thí nghiệm nhân viên tất cả đều bị mắng máu chó đầy đầu, chúng ta tổ trưởng đối với bọn họ đối đầu không lưng, ta xem thường vô cùng. Trang thứ tư, càng ngày càng nhiều vật thí nghiệm được đưa tới nơi này, mà chúng ta xem tại tiền phân thượng quyết định làm một vụ lớn. Trang thứ năm, máy móc lần thứ nhất cùng sinh vật dung hợp, chúng ta hưng phấn không thôi, có thể không bao lâu, cái kia sinh vật liền triệt để tử vong. Thứ sáu trang, Có lần trước thành công, chúng ta dùng máy móc thay thế vật thí nghiệm tứ chi đã càng ngày càng thuần thục, chúng ta vốn cho rằng đại công cáo thành, lại không nghĩ rằng tổ trưởng lại làm cho chúng ta tiếp tục chuyên tâm thí nghiệm, mà lần này thí nghiệm mục tiêu là cho sinh vật lắp đặt vĩnh động năng nguồn gốc trái tim thứ 7 trang, dùng cơ giới tâm tạng thay thế sinh vật trái tim, đây là một kiện vô cùng tốn sức sự tình, chúng ta rất may mắn. Là không sai, chúng ta làm đến. Không những dùng máy móc thay thế tứ chi, thậm chí liền trái tim đều có thể thay thế. Tôi hiểu cao mày tiếp tục là xem. Trang thứ 8, cơ giới tâm tạng lấy được đột phá tính thành công, nhưng tiếp xuống bọn họ yêu cầu lại càng thêm biến thái, bọn họ thế mà liền ý thức đều nghĩ dẫn vào máy móc, đem chính mình hoàn toàn biến thành một cái ôm có máy móc thân thể nhân loại. Ta thừa nhận, người có tiền thật sự là biết chơi, bọn họ khẳng định là điên, cái này sao có thể làm đến trang thứ 9, ngượng ngùng, ta đã liên tục 2 năm không có viết ghi chép, từ lần trước ý thức vĩnh sinh kế hoạch khởi động về sau, chúng ta toàn viên ăn uống ngủ nghỉ đều tại cái này nhỏ nhỏ phòng thí nghiệm bên trong. Vì cam đoan thí nghiệm tiến độ, bọn họ thậm chí không tiếc đem chúng ta như tội phạm đồng dạng đối đãi, gần nhất ta cùng đồng nghiệp của ta cũng bắt đầu bực mình, chỉ có tổ trưởng như cũng làm không biết mệt. Trang thứ 10, ý thức vĩnh sinh căn bản không có khả năng, đồng sự bắt đầu lần lượt buồn bực muốn rời trước, bọn họ thậm chí liền thù lao đều có thể không cần. Rất nhiều đồng sự đưa ra nghĩ muốn về nhà, mà bọn họ lại ngoài ý muốn không có ngăn cản, cuối cùng bọn họ đích xác là về nhà, chẳng qua là tâm trở về, người lại vĩnh viễn lưu tại phòng thí nghiệm bên trong. Không sai, bọn họ thành vật thí nghiệm 11 trang, gần nhất ta bị trọng điểm quan tâm, bản bút ký này có lẽ ta không thể lại hướng xuống viết, bất luận cái gì lén lút ghi chép quá trình thí nghiệm sự tình đều là cấm. Bị bọn họ phát hiện lời nói, ta rất có thể sẽ sống không quá tối nay 12 trang, hắc hắc. Có phải là cho rằng ta bởi vì sợ liền sẽ ngừng bút không biết? Ha ha, sợ cái bóng. Thiên Thương Thương, Giá Minh Ông, chủ đánh chính là một cái phản cốt thêm điên cuồng. Nhìn thấy 12 trang, tôi hiểu vốn cho rằng phía sau sẽ có càng mãnh liệt hơn manh mối, không nghĩ tới, từ 12 trang phía sau bắt đầu, nội dung phía sau tất cả đều là trống rỗng. Cái này để tôi hiểu cũng không khỏi có chút mập bức. Đậu xanh, nói xong phản cốt đâu? Nói xong điên cuồng đâu? Ngươi liền cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ không chịu nổi dạng này thử thách? Tôi hiểu một mặt phiền muộn. Cái này tổ thí nghiệm nhân viên là thật có chút đầu bị thành phần tại trong đầu, người bình thường làm sao làm loại chuyện này, nói đến lại làm không được, đoạt mạng à. Thu hồi đi chép, tôi hiểu đột nhiên kịp phản ứng. Không đối. Vạn nhất phản cốt là thật, như vậy, hắn rất có thể còn có dấu cái khác ghi chép tồn tại. Xem như quái đàm thế giới đệ nhất phản cốt tử, tôi hiểu tự nhiên hiểu được chân chính phản cốt người sẽ làm cái gì, không có người càng so với hắn hơn hiểu phản cốt tử tâm tư. Đều biết một bản, bị phát hiện cũng là chết, nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ còn tiếp tục để lại đầu mối, chỉ bất quá lần này sẽ càng cẩn thận e dè hơn một chút. Nếu là ta suy đoán chính xác, như vậy còn lại manh mối hoặc là còn giấu ở trong phòng thí nghiệm, hoặc chính là bị phát hiện sau đó tiêu hủy, hoặc là còn có một loại có thể, đó chính là bản bút ký bị hắn giấu ở một cái càng thêm ẩn nấp địa phương. Hắn nói qua, phía sau thí nghiệm ăn uống rồi vung gần như đều là ở trong phòng thí nghiệm, cho nên trừ tòa nhà này bên ngoài, manh mối có thể hay không giấu ở những cái kia sụp đổ trong lâu. Hình như cũng không phải không có cái này có thể. Tôi hiểu là cái hành động phái, một khi làm quyết định cơ bản liền sẽ lập tức chấp hành. Hắn lúc này liền mang theo Bạch Miêu lướt đi phòng thí nghiệm, đi tới mặt khác tê liệt ngã xuống phòng thí nghiệm trước lầu. Bất quá, tôi hiểu để Bạch Miêu cùng Hắc Miêu tại những cái kia sụp đổ trong phế tích dừng lại tìm kiếm phía sau, cũng không có tìm tới còn lại manh mối, tựa như là bản bút ký này thật đến đây chấm dứt đồng dạng. Không có khả năng. Phản cốt làm sao có thể thỏa hiệp, thế tất là muốn đem phản cốt tiến hành tới cùng. Tôi hiểu xem như thâm niên phản cốt phái, hắn biết rõ, phản cốt là một chủng tập quán, liền giống như hắn, liền tính không có thiên phú che chở, có thể có lúc hắn còn là sẽ nhịn không được tiến hành phản nghịch. Ngày mai 8 giờ muốn tới bệnh viện. Hai ngày này trước hết cam đoan không đứt trường, hy vọng các vị tiểu đồng bọn tha thứ. Cũng cảm tạ các vị tiểu đồng bọn quan tâm, hy vọng không có chuyện gì, dạng này liền có thể cho các ngươi tiếp tục đăng chương mới. Miễn phí lễ vật đưa tiền a, toàn bộ chuyên cần khen thưởng không có, đau lòng đến sắp ngạt thở. Chương 353, Ôn Chí chương 353, Ôn Chí không có tìm được liên quan tới ghi chép mặt khác manh mối, tôi hiểu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ suy đoán của ta xuất hiện sai lầm? Thí nghiệm nhân viên chỉ để lại một bản thí nghiệm ghi chép. Làm sao có thể? Không có đạo lý a, đứng tại phòng thí nghiệm đống kia sụp đổ kiến trúc phế tích phía trước, tôi hiểu khẽ như mày, nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một trận quỷ dị sinh vật gầm nhẹ cùng một đạo thanh âm non nớt. Ô hô, mau tới truy ta a, đồ ngốc, ha 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 ha. Các ngươi làm sao chậm như vậy a đồ ngốc, mau tới cắn cái mông ta à, các ngươi có phải hay không đuổi không kịp ta à, ta nhưng muốn ra tốc rồi không có chút nào chơi vui, Ôn Chí không cùng các ngươi chơi, các ngươi này một đám tên ốc. Đần quá a các ngươi, tôi hiểu sau lưng, nơi xa trong sương mù, truyền đến một đạo như chuông bạc thanh âm non nớt, giống như là một cái tiểu nữ hài tại trong sương mù tùy ý chạy nhanh. Ân, tôi hiểu cho mày, nhân loại. Tôi hiểu chính nghi hoặc vì sao lại có tiểu nữ hài xuất hiện ở đây lúc, rất nhanh, một cái chân trần nha tiểu nữ hài liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu nữ hài mặc một thân rửa đến trở nên trắng nhạt váy màu lam, trên đầu ghim hai cái búi tóc, một đôi chớp chớp mắt to tràn đầy ngây thơ chất phác. Nàng non nớt tay nhỏ bên trên chính nâng một nắm đất đai, mà đất đai bên trên là một gốc mới vừa phá đất mà lên cỏ nhỏ. Nhìn thấy tôi hiểu, một mặt bùn đất tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi tôi hiểu, nàng mới non nớt mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngươi nói ta. Tô Hiểu có chút ngượng. Tiểu nữ Hải lại lần nữa để cao âm lượng, ngươi là ai? Ta gọi Tô Hiểu. Nhìn xem vẻ mặt thành thật tiểu nữ Hải, Tô Hiểu cũng nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. A, vậy ngươi vì sao lại tại chỗ này? Tại trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta có thể hỏi một chút ngươi tên là gì sao?
Ta gọi Ôn Chí.
Ôn Chí? Tô Hiểu hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao lại tại chỗ này?
Ta cũng không biết, bất quá cái này mộng thật thú vị, thật cao hứng có thể nhìn thấy nhiều như thế chơi vui mộng.
Bé gái trước mắt Ôn Chí thoạt nhìn cũng không lớn, cũng liền 5-6 tuổi, nghe câu trả lời của nàng, nàng hiển nhiên đem nơi này tất cả đều trở thành một cảnh. Chẳng lẽ nàng cũng là người được chọn?
Tô Hiểu chau mày, làm sao sẽ có nhỏ như vậy người được chọn?
Nếu như Ôn Chí là người được chọn lời nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Tô Hiểu cảm thấy bất khả tư nghị. Ngày trước, vị chọn lựa tham gia quái đàm khiêu chiến đều là người trẻ tuổi, lão nhân cùng hài tử căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Mới đầu, Tô Hiểu chỉ cho là tất cả những thứ này đều là trùng hợp, có thể về sau theo tham dự khiêu chiến số lần tăng nhanh, hắn mới xác định đó cũng không phải trùng hợp, càng giống là quái đàm thế giới cố tình làm. Bây giờ tiểu hài đều có thể tham gia quái đàm khiêu chiến, cái này khó tránh khỏi có chút quá kéo a.
Tô Hiểu một mặt kinh nghi nhìn chằm chằm Ôn Chí, hắn cảm giác phải tự mình đã đủ vi phạm lẽ thường, không nghĩ tới quái đàm thế giới so hắn càng không theo sáo lộ ra bài. Chẳng lẽ quái đàm thế giới cùng chính mình đồng dạng, cũng toàn thân đều là phản cốt?
Tô Hiểu trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị đánh nát, bởi vì Tô Hiểu thấy được một cái quỷ dị sinh vật máy móc gai nhọn cái đuôi, đột nhiên từ trong sương mù đánh tới, ngay lúc sắp xuyên thủng Ôn Chí thân thể. Ôn Chí lập tức liền muốn máu tươi tại chỗ, Tô Hiểu trên bả vai Bạch Miêu đang chuẩn bị có hành động, Tô Hiểu cũng đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, có thể sau một khắc, quỷ dị một màn phát sinh. Chỉ thấy, giờ khắc này phảng phất thời gian ngừng lại. Ôn Chí thân thể không nhúc nhích, nàng đầu cụp xuống, biểu lộ là đen kịt một màu, mà nàng thân thể nho nhỏ bên trong, một đạo giống là linh hồn trạng thái thân ảnh từ thân thể nàng chui ra. Đạo thân ảnh này cùng Ôn Chí giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá rất hiển nhiên càng giống là sau khi thành niên Ôn Chí. Tại Tô Hiểu kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, thời gian khôi phục, đạo thân ảnh kia nháy mắt nổi giận, Ôn Chí ghét nhất lão lục. Dám ra tay đánh lén, nhìn ngươi chẳng sống. Đạo thân ảnh kia vừa dứt lời, chỉ thấy nàng một tay nắm lấy đầu kia máy móc cái đuôi, cứ thế mà bằng vào man lực đem kéo đứt, sau đó, nàng lại bắt lấy cái kia đánh lén quỷ dị sinh vật, trực tiếp chính là một trận đánh tới bời. Hiện trường vô cùng thê thảm.
Ân, thảm không nỡ nhìn là cái kia quỷ dị sinh vật.
Cự ly xa nhìn chăm chú lên quỷ dị sinh vật bị đánh tơi bời một màn, Tô Hiểu cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tàn bạo,
quá tàn bạo.
Rất nhanh, cái kia quỷ dị sinh vật liền bị tay không phân chia. Mà làm xong tất cả những thứ này, đạo thân ảnh kia biến mất, tiểu nữ hài Ôn Chí lại giống là căn bản không biết phát sinh cái gì. Ôn Chí ngây thơ nhìn lên trước mặt bị phân giải sinh vật, nàng trong lúc biểu lộ có chút ghét bỏ, à, nó làm sao nằm nơi này? Trên mặt đất thật mát, Ôn Chí ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu ca ca, ngươi nhìn thấy tỷ tỷ ta Ôn cách sao? Anh Ôn Chí phản ứng, để Tô Hiểu ngẩn người, rất rõ ràng, Ôn Chí căn bản không biết vừa vặn phát sinh cái gì. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy vừa vặn thân ảnh?
Đó là tỷ tỷ của nàng.
Tô Hiểu có chút mờ mịt, bởi vì vừa rồi tại Ôn cách lúc đi ra, Tô Hiểu liền phát hiện bị dị chỗ, tại Ôn cách đi ra nháy mắt, Tô Hiểu trên thân ô nhiễm chi cảnh liền lên phản ứng. Có lẽ, bằng vào mắt thường là không cách nào nhìn thấy Ôn cách tồn tại, bởi vì nàng tồn tại hình thức giống như là một loại nào đó ảo giác. Có thể quỷ dị chính là nàng nhưng lại là chân thật tồn tại. Cái này không giống như là ảo giác, càng giống là một loại nào đó tưởng tượng, chẳng lẽ Ôn cách chỉ là Ôn Chí tưởng tượng ra đến? Có thể nàng vì sao lại biết tên của nàng đâu? Đây chính là Ôn Chí thiên phú.
Tô Hiểu trong lòng cất giấu rất nhiều nghi hoặc.
Ôn Chí mang đến cho hắn một cảm giác chính là nhân loại bình thường, cùng phía trước gặp phải Hạ Kỳ Mị hoàn toàn khác biệt. Cứ việc quỷ dị biết ngụy trang, nhưng lại tinh minh ngụy trang đều tồn tại lỗ thủng, nhưng Ôn Chí trên thân lại cũng không tồn tại lỗ thủng.
Tô Hiểu hỏi, Ôn Chí, ngươi còn có tỷ tỷ?
Đương nhiên là có rồi. Ôn Chí đầy mặt mỉm cười gật đầu, biểu lộ lại đột nhiên thất lạc, cong lên miệng, bất quá, Ôn cách tỷ tỷ chỉ là ta tưởng tượng đi ra, ta một người rất buồn chán, cho nên thường xuyên sẽ nghĩ voi có người tỷ tỷ bồi ta trừ Ôn cách đâu. Trừ Ôn cách tỷ tỷ, ta sẽ còn ảo tưởng cái khác, bọn họ đều sẽ tại trong mộng bảo vệ ta. Ôn Chí, ta nghiêm túc hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nghiêm túc trả lời ta.
Tô Hiểu ca ca, ngươi có đường sao?
Có đường lời nói ta liền trả lời ngươi, không phải vậy, không bàn nữa. Nhìn thấy Tô Hiểu thân thượng trang đồ ăn ba lô, Ôn Chí thông minh cái hót đột nhiên đã nhìn chằm chằm, chỉ bất quá, tiểu hài tử chỉ đối kẹo có hứng thú.
Không,
phải nói kẹo đối nàng lực hấp dẫn lớn hơn một chút.
Đường ta không có.
Tô Hiểu nói, bất quá ta có các loại khẩu vị mì tôm.
Dạng này A Ôn Chí có vẻ hơi thất vọng.
Bất quá, mì tôm đối với tiểu hài lực hấp dẫn cũng là thật lớn, đối với chỉ có sinh nhật mới có thể ăn một lần mì tôm Ôn Chí đến nói, có thể ở trong mơ ăn một lần mì tôm, đã là đặc biệt hạnh phúc một chuyện.
Ôn Chí nâng lên cái đầu nhỏ, vậy ngươi hỏi đi.
Tô Hiểu mở miệng nói, ngươi xem thật kỹ một chút ta, ngươi xác định ngươi không quen biết ta?
Không quen biết.
Ôn Chí nhịn không được liếc mắt. Còn tưởng rằng sẽ là vấn đề gì đâu, làm nàng đều khẩn trương, không nghĩ tới thế mà lại là vấn đề đơn giản như vậy.
Lucas hội đồ, đến từ fans hâm mộ ở A thích Lucas Lubang.
Chương 354, Ôn Chí thân thế chương 354, Ôn Chí thân thế cậu đảm nhi, cũng đừng cho ta nói tiểu nữ hài này chính là người được chọn, non nớt dáng dấp nàng có 6 tuổi sao?
Cái gì vật kỳ quái loạn nhập đi.
Quái đàm thế giới làm sao đem 6 tuổi tiểu hài đều cho chọn lựa tiến vào, trường hợp này ngày trước hoàn toàn chưa từng xuất hiện. A tiểu nữ hài Ôn Chí phòng trực tiếp bên trong, vô số dân mạng nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh lộ ra khó có thể tin, đặc biệt là phát sóng trực tiếp trong hình người được chọn sở thuộc quốc tiêu ký, càng làm cho phòng trực tiếp mưa đạn vỡ tổ.
Long quốc.
Ôn Chí sở thuộc quốc lại là Long quốc, đậu phộng.
Các loại.
Nàng thật là người được chọn.
Chơi ạ.
Nhỏ như vậy người được chọn, tiến vào quái đàm thế giới có thể còn sống sót sao? Quá tàn nhẫn, quả thực quá tàn nhẫn. Để một cái 6 tuổi không đến tiểu nữ hài tới khiêu chiến quái đàm thế giới, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Tại một đám dân mạng đối Ôn Chi tuổi tác thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, lúc này cao tầng Long Quốc trong phòng họp nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua phát sóng trực tiếp trong tấm hình nhỏ yếu thân thể, ngồi tại trên cùng lãnh đạo trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, lần này quái đàm thế giới làm sao sẽ ngẫu nhiên lại từ Long Quốc rút một cái người được chọn? Vẫn là cái tiểu nữ hài. Quái đàm thế giới đến cùng muốn làm gì? Ngày trước chọn lựa đều là có năng lực suy tính, năng lực hành động người trưởng thành, rút đứa bé tiến vào, chẳng lẽ trong này là có cái gì ẩn tình? Ta cảm thấy, tất cả những thứ này quá không bình thường, có lẽ là quái đàm thế giới tại nhắc nhở chúng ta, chọn lựa là hoàn toàn ngẫu nhiên, không quản là lao nhân tiểu hài cũng có thể giúp chúng, cái này cũng phá vỡ chúng ta ngày trước cố định tư duy tóm lại, chưa chắc là chuyện tốt. Trước thời hạn làm tốt dự tính xấu nhất ta. Quái đàm thế giới bên trong. Nghe xong Ôn Chí trả lời, tôi hiểu những mày, Ôn Chí thế mà không quen biết hắn, cái này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Hiểu ca ca, ngươi sẽ xuất hiện tại trên TV sao? Có lẽ là nhìn thấy Tô Hiểu trong mắt nghi hoặc, Ôn Chí nghiêng cái đầu nhỏ hỏi xong, đột nhiên liền ngồi xổm đến trên mặt đất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa trong tay mang theo bùn đất cỏ nhỏ thả xuống, sau đó dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Ngữ khí của nàng có chút hề bại, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cuộc sống tốt đẹp hướng về. Nhà ta không có TV, ta chỉ nghe ta mãi mãi nói qua, nàng nói người khác nhà mẫu trên TV sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu nhân, chơi cũng vui. Tô Hiểu ca ca, nhà ngươi cũng có TV sao? A, Tô Hiểu bị thình lình cha hỏi hỏi có chút ngộng. Hắn rất khó tưởng tượng, Ôn Chí trong nhà thế mà liền TV đều không có. Tô Hiểu không có trả lời Ôn Chí vấn đề, ngược lại là có chút đau lòng hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Ta không có ba mụ. Ôn Chí chu mỏ nói. Ân. Tô Hiểu lại lần nữa sửng sốt. Ôn Chí nói, ta một mực cùng mãi mãi cùng một chỗ, nàng nói cho cha mụ ta đi chỗ rất xa, mỗi khi ban đêm thời điểm nàng liền sẽ dùng ngón tay hướng lên bầu trời, nói ta phụ thân mẫu thân liền ở trên trời nhìn ta nói đến đây. Ôn Chí tiếng nói thay đổi đến âm u, có lẽ tuổi còn nhỏ nàng đã có thể minh bạch mãi mãi ý tứ trong lời nói. Nghe xong Ôn Chí lời nói, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu thành cái gì Ôn Chí sẽ không biết mình. Ôn Chí cùng hắn sử dụng chính là cùng quốc lời nói, Tô Hiểu đã đoán được Ôn Chí là đến từ chỗ nào. Đi theo ta đi. Đi đâu? Đi siêu thị. Chúng ta đi siêu thị làm cái gì? Cho ngươi tìm đôi giày. Tô Hiểu chú ý tới, Ôn Chí là chân trần nha, khả năng là vừa vặn nàng đem giày chạy mất, Tô Hiểu vừa vặn nhớ tới, lúc trước cái kia trong siêu thị hình như có tiểu hài xuyên giày sàn đạn. Tô Hiểu cũng không có chờ Ôn Chí phản kháng, trực tiếp liền đem Ôn Chí lưng đến trên lưng, Ôn Chí hai cái chân nha cọ Tô Hiểu y phục tới lui, cứ việc bị cọ một thân bùn đất. Tô Hiểu cũng không có buông nàng xuống ý nghĩ. Tô Hiểu ca ca lưng thật là ấm áp a. Bị Tô Hiểu lưng ở trên lưng, Ôn Chí cũng không có phản kháng, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Tô Hiểu là tốt, một lời một hành động của hắn đều để nàng cảm thấy thân thiết, yên tâm. Tựa như nàng mãi mãi đồng dạng. Ôn Chí dính lấy bùn đất gò má nhẹ nhàng dán vào Tô Hiểu sau lưng, môi của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mãi mãi cũng sẽ thường xuyên dạng này sau lưng ta, cái này mộng thật chân thực a, chờ ta tỉnh ta nhất định muốn nói cho mãi mãi. Ôn Chí cẩn thận từng ly từng tí rồi tay vuốt ve đứng tại Tô Hiểu trên bả vai bật miêu. Nàng kỳ thật đã sớm chú ý tới Bạch Miêu tồn tại, chỉ là nàng phía trước có chút sợ hãi không dám tới gần. Mà bây giờ tại Tô Hiểu trên lưng, nàng cuối cùng có dũng khí tới gần nơi này, chỉ thoạt nhìn liền vô cùng quỷ dị con mèo. Con mèo, thật kỳ quái con mèo. Trong nhà nếu là cũng nuôi một cái thật tốt à, mãi mãi có lẽ liền sẽ không thường thường thở dài đi phát sóng trực tiếp trong tấm hình. Tô Hiểu con Ôn Chí ấm áp một màn lây nhiễm không ít dân mạng, đặc biệt là tại nghe xong Ôn Chí thân thế phía sau, lúc này liền có người bày tỏ muốn cho nàng cùng nàng mãi mãi quên tiền. Bất quá, những này dân mạng động tác trung bình là không có cao tầng lòng quốc động tác nhanh. Lúc này, cao tầng Long Quốc đã sớm phái người đem Ôn Chí mãi mãi nhận lấy, mặc dù Ôn Chí là từ trước tới nay tuổi tác nhỏ nhất người được chọn, nhưng nếu nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Long Quốc cũng sẽ lấy tối cao đãi ngộ đối đãi nàng người nhà. Đương nhiên, cân nhắc đến Ôn Chí mãi mãi tuổi tác lớn chịu không được kích thích, cao tầng Long Quốc cũng không có nói cho nàng Ôn Chí bị quái đàm chọn chúng. Đột nhiên bị người tiếp vào xa hoa trong nhà, Ôn Chí mãi mãi mới đầu còn có chút không thích ứng, hung hăng yêu cầu về nhà, nàng cho rằng Ôn Chí còn giống như trước kia, chỉ là chạy tới chỗ nào ham chơi. Ôn Chí mãi mãi đứng ngồi không yên. Mãi đến người phụ trách chuyên môn cho nàng giải thích, trấn an nàng cảm xúc, đồng thời hứa hẹn sẽ tìm đến Ôn Chí, sẽ còn đem nàng tiếp đến, cái này mới để cho Ôn Chí mãi mãi yên tĩnh lại. Chỉ là, Ôn Chí mãi mãi tương đối kỳ quái những người này vì sao lại tìm chính mình, còn tưởng rằng là Ôn Chí gặp rắc rối, vì thế, cao tầng Long Quốc lại là tốt dừng lại giải thích. Còn tốt, cao tầng Long Quốc vẫn luôn là thân dân, từ không có cái gì lãnh đạo giá đỡ, cho nên mới có thể để cho dân chúng yên tâm, dân chúng mới sẽ đem tâm giao cho quốc gia. An giờ dê hôi hùng quốc bên này, rời đi sở chỉ huy tác chiến lâm thời phía sau, An Dở Dê vẫn tại trong sương mù thăm dò, hắn tình huống không thể lạc quan, bởi vì mê vụ căn vốn không có dấu hiệu tiêu tán, mà hắn đã dần dần bắt đầu mất phương hướng. Chết tiệt, trước mắt tất cả đều bị mê vụ che chắn, ta căn bản là không có cách chính xác phán đoán phương hướng, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ra mảnh này chết tiệt mê vụ. An Dở Dê vị trí là mê vụ trọng đại khu, mắt chỗ cùng đều là mê vụ, trừ mê vụ, trong mắt của hắn lại không có cái khác bất kỳ vật gì. Các vị tiểu đồng bọn nếu như đối với bản đồ có hứng thú, vẽ tranh xong trong sách nhân vật, chỉ cần phù hợp bình thường thẩm mỹ đều có thể phát cho ta, ta sẽ thả đến trong sách để càng nhiều người xem đến. Ta phát hiện, các ngươi đều là tàng long ngọa hổ, ta đều bị các ngươi khiếp sợ. Vô cùng cảm tạ A Điện Dự Nam Thần Hào đưa ra đại thần chứng nhận một cái. Ngày mai bắt đầu khôi phục hai canh. Chương 355, ngươi thật sự là đáng yêu lại nhiệt tâm tiểu nữ hài. Chương 355, ngươi thật sự là đáng yêu lại nhiệt tâm tiểu nữ hài. An Dở Dê tại trong sương mù chậm chạp di động tới, hắn mỗi một bước đều lộ ra hết sức cẩn thận cẩn thận, cứ việc xung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến quỷ dị gầm nhẹ, có thể không nhìn thấy con đường phía trước hắn, tạm thời cũng chỉ có thể như cùng một con rồi không đầu bay loạn đi loạn. An Dở Dê cũng thử qua mấy lần thôi diễn, có thể thôi diễn kết quả thường thường là còn chưa đi ra mê vụ liền bị vội vã kết thúc. Xung quanh uy hiếp khiến cho hắn không dám buông lỏng cảnh giác, huyết nhục quái vật tại lúc này nghiêm nhiên thành một thanh kiếm hai lưỡi. Huyết nhục quái vật có thể giúp hắn tiếp nhận bị tổn thương, có thể huyết nhục quái vật bản thân có nồng đậm mùi máu tươi, cũng dễ dàng dẫn tới một nhóm lớn quỷ dị sinh vật. Chết tiệt, mảnh này mê vụ đến cùng có hay không xuất khẩu? An Dở Dê cúi đầu suy nghĩ làm sao đi ra mê vụ, nhưng vào lúc này một đạo tiểu hài thanh âm non nớt từ trong sương mù truyền đến. Đồ ngốc, các ngươi đều là lớn đồ ngốc. Nhìn, tôi hiểu ca ca tặng cho ta giày, các ngươi không có à? Còn muốn cướp giày của ta, đánh các ngươi à? Tại An Dở Dê nghi ngờ nhìn chăm chú bên trong, rất nhanh, một cái trong tay ôm một thùng mì tôm tiểu nữ hải liền từ xung quanh trong sương mù chạy ra, mà tại chạy quá trình bên trong, đầu của nàng vừa vận động phải suy nghĩ bên trong An Dở Dê. Tiểu nữ hải chính là Ô Chí, chỉ bất quá An Dở Dê giờ phút này đồng thời không rõ ràng thân phận của nàng. Lấy lại bình tĩnh, An Dở Dê nhìn xem bởi vì đụng vào chính mình mà nhào nặng cái đầu Ô Chí, lại nhìn một chút nàng ôm trong tay mì tôm, tràn đầy nghi hoặc. Nơi này vì sao lại có tiểu nữ hải? Nàng vừa vận tựa hồ nâng lên Tô Hiểu ca ca. An Dở Dê lựa chọn ngay lập tức cùng Ôn Chí kéo dài khoảng cách, cùng sử dụng trong tay sọt gùn nhắm ngay Ôn Chí. An Dở Dê tính cách rất cẩn thận, cực độ cẩn thận. Đối với bất luận cái gì không hợp lý xuất hiện đồ vật, tại không có hoàn toàn bài trừ nguy hiểm phía trước, hắn đều sẽ quan sát đồng thời rời xa. Quy tắc 5, đi ra an toàn ốc phía sau, người rất có thể sẽ tại trong sương mù đụng phải đồng đội, đây là bình thường, mà còn trường hợp này là vô cùng may mắn. Quy tắc 5 đề cập qua, người được chọn tại trong sương mù là có khả năng gặp phải đồng đội, có thể giống Ôn Chí nhỏ như vậy đồng đội, thật có thể bị truyền tống vào tới sao? An Dở Dê nhất thời không nắm chắc được. Quy tắc 4, mời tín nhiệm vô điều kiện ngươi đồng đội, nhưng mời không nên tin nó. Quy tắc 4 thì nói qua, có thể tin tưởng đồng đội, nhưng không nên tin nó. Nó là ai, hiện nay hoàn toàn không biết gì cả. An Dở Dê cũng biết tất quỷ dị giỏi về mê hoặc nhân tâm, cũng am hiểu sử dụng mê hoặc thủ đoạn. An Dở Dê không dám đánh cược trước mặt Ôn Chí là quỷ dị vẫn là con người thực sự. Hú hồ, một cái bình thường tiểu nữ hài xuất hiện ở đây, sắp thực lộ ra cực độ quỷ dị. Tại An Dở Dê nâng sọt gùn, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Ôn Chí thời điểm, Ôn Chí lại chân quý ôm cái kia thùng mì tôm, sau đó nháy một đôi mắt to nhìn chằm chằm An Dở Dê. Ngươi là ai? Ôn Chí vấn đề thứ nhất, vẫn như cũ giống như là hỏi Tô Hiểu đồng dạng. Bất quá, An Dở Dê không có tùy tiện trả lời. Giờ phút này đầu óc của hắn ngay tại cực tốc vận chuyển, hắn tại nhanh chóng suy nghĩ nơi này vì sao lại xuất hiện một đứa bé. An Dở Dê phản đạo, vậy còn ngươi là ai? Ta gọi Ôn Chí, xin hỏi ngươi là Tô Hiểu ca ca bằng hữu sao? Tô Hiểu. An Dở Dê nhíu mày, trong tay sọt gùn nhưng như cũng nắm chặt, ngươi biết hắn? Phốc phốc. An Dở Dê cẩn thận động tác, để Ôn Chí phốc phốc cười một tiếng, lông mày của nàng như trăng non cong. Đại ca ca, ta đương nhiên nhận biết Tô Hiểu ca ca nhà, nhìn hắn còn đưa cho ta giày cùng mì tôm đâu. Ôn Chí nói xong còn đi đến An Dở Dê trước mặt, lung lay trên chân giày sạn đang cùng trong tay mì tôm. Bất quá, đại ca ca ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta trong mộng? Thật kỳ quái a, hôm nay trong mộng của ta làm sao toàn bộ đều là người xa lạ? Mộng. An Dở Dê bị Ôn Chí lời nói làm không hiểu ra sao. An Dở Dê quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Ôn Chí, chỉ thấy nàng toàn thân cao thấp đều bẩn thỉu, nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có thể tha là dạng này, An Dở Dê cũng không dám buông lòng cảnh giác, hắn có thể sẽ không quên, vừa vặn Ôn Chí là từ trong sương mù chạy ra, trong sương mù quỷ dị sinh vật nguy hiểm cỡ nào, hắn vừa vặn liền đã tiếp thu qua. Có thể nói cho ta ngươi là từ đâu đến sao, ngươi lại là thế nào nhận thức Tô Hiểu? An Dở Dê hỏi. Nghe đến An Dở Dê tra hỏi, Ôn Chí đơn thuần giải thích một lần gặp phải Tô Hiểu quá trình. Đương nhiên, đối với làm sao bị truyền tống vào đến Ôn Chí không hiểu rõ tình hình. Có lẽ là tuổi của nàng còn không đủ để cho nàng lý giải bị truyền tống vào quái đàm thế giới loại này sự tình. Ngươi nói là, ngươi vừa vặn còn cùng Tô Hiểu cùng một chỗ. Nhưng vì cái gì, ngươi giờ phút này sẽ xuất hiện ở đây? Nghe xong Ôn Chí miêu tả, An Dở Dê cũng không có từ trong nghe ra cái gì điểm đáng ngờ. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là Ôn Chí hình như đem tất cả những thứ này đều trở thành mộng. Đây là ta mộng nha, ta đương nhiên muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được sao? Hừ hừ. Đối mặt An Dở Dê chất vấn, Ôn Chí chu miệng nhỏ chuyển qua cái đầu nhỏ, không muốn lại nhìn hắn. Nhìn thấy Ôn Chí cái này người vật vô hại dáng dấp, An Dở Dê căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại, hắn thu hồi sọt gùn, bất quá lại thời khắc đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Chẳng lẽ Ôn Chí cũng là người được chọn? Cường đệ xuống nghi ngờ trong lòng, gặp trong tay quải trượng bên trên hồng ngọc cũng không làm xảy ra nguy hiểm cảnh cáo. An Dở Dê ngồi xổm đến Ôn Chí trước mặt, ve vuốt lên đầu của nàng. Vừa vặn là ta quá mức cẩn thận, ta xin lỗi ngươi, bất quá ngươi có thể mang ta đi tìm Tô Hiểu sao? Tại An Dở Dê nhận biết bên trong, hắn cùng mặt khác người được chọn mặc dù thân ở cùng một cái phó bản, nhưng lại bị chuyển đưa đến khu vực khác nhau, những này khu vực ở giữa tồn tại một loại nào đó hạn chế. Nếu như quy tắc 6 không sai, như vậy chìa khóa chính là giải tỏa hắn cùng mặt khác người được chọn khu vực hạn chế môi giới. An Dở Dê không biết Ôn Chí là như thế nào không nhìn khu vực ở giữa hạn chế, thành công từ Tô Hiểu vị trí khu vực chạy đến chính mình khu vực bên trong đến, nhưng Ôn Chí trên thân nhất định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Không quản nàng cô không có uy hiếp. Giờ phút này, đối với An Dở Dê đến nói, Ôn Chí có lẽ chính là dẫn hắn đi ra mê vụ lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem An Dở Dê chân thành ánh mắt, Ôn Chí dùng ngón tay chống đỡ cái cằm suy tư một hồi lâu, mới cố hết sức nói, "Tất nhiên ngươi là Tô Hiểu ca ca bằng hữu, vậy ta tha thứ ngươi, liền dẫn ngươi đi tìm hắn." An Dở Dê khích lệ nói, "Ôn Chí, ngươi thật là một cái đáng yêu lại nhiệt tâm tiểu nữ hài." "Đương nhiên rồi." Ôn Chí chống nạnh, trắng non nả trên mặt viết đầy ngạo kiểu, "Ta nhiệt tình nhất, chúng ta trong thôn heo ném đi, đều là ta hỗ trợ mới có thể tìm trở về, nhìn không ra, ngươi còn rất lợi hại nha." "Hi hi, không phải ta lợi hại, là vì heo vốn chính là bị ta cho giấu đi." Ách nhìn thấy Ôn Chí ngượng ngùng gãi cái đầu nhỏ, An Dở Dê trong lúc nhất thời lại có chút im lặng, hiện tại tiểu hài đều như thế nhí nha nhí nhảnh sao? Còn có, để nàng dẫn đường có thể hay không không quá đáng tin cậy. Chương 356, tuyệt tuyệt tử cổ vịt chương 356, tuyệt tuyệt tử cổ vịt nắm chặt sọt hùn. An Dở Dê đi theo Ôn Chí sau lưng thần tốc đi về phía trước, Ôn Chí chạy nhanh chóng, tựa như một cái vui vẻ nai con, hơi không chú ý, chỉ chớp mắt nàng liền có thể đi ra ngoài thật dài một khoảng cách. Chỉ cần phát hiện An Dở Dê không có cùng lên đến, nàng liền sẽ dừng lại la lên hắn, mê bụ mặc dù che lại ánh mắt, có thể âm thanh truyền bá lại không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian không biết qua bao lâu, tại An Dở Dê bảo vệ cho, trải qua một đường chém giết, thần kỳ là, một mực cũng không tìm tới mê vụ xuất khẩu An Dở Dê, thế mà tại Ôn Chí dẫn đầu xuống đi ra mê vụ. Đi ra bị mê vụ bao trùm trọng thái khu, An Dở Dê cùng Ôn Chí trước mắt xuất hiện một cái cửa hàng. Cửa hàng có một nửa giữ gìn hoàn hảo, mà tại cửa hàng trên cùng, còn mang theo cửa hàng dành tự biển quảng cáo có mẹo, phản phất tùy thời đều muốn rơi xuống đồng dạng. Tuyệt tuyệt tử cổ vịt. Nhìn qua khối kia con mẹo biển quảng cáo, An Dở Dê nhíu mày, bởi vì căn cứ biển quảng cáo danh tự, hắn căn bản không biết cái này cụ thể là cái gì cửa hàng. Bất quá, nghe đến cổ vịt hai chữ, Ôn Chí ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên, "Oa, là cổ vịt." Ôn Chí vắt chân lên cổ liền hướng cổ vịt trong cửa hàng chạy, An Dở Dê mới vừa muốn ngăn trở, có thể chỉ là nhanh như chớp công phu, Ôn Chí liền đã ôm một đống lớn hộp trang cổ vịt đi ra. Nàng thậm chí còn không biết từ chỗ nào tìm cái túi lớn. Ôm chứa cổ vịt túi, Ôn Chí một mặt vui vẻ, "Đại ca ca, mau nhìn, là cổ vịt, thật là nhiều cổ vịt." Nhìn xem vui vẻ ra mặt Ôn Chí, An Dở Dê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi là làm sao tìm được nhiều như thế cổ vịt? Bên trong có cái nhà kho, trong kho hàng tìm. Nhà kho. An Dở Dê cầm lấy Ôn Chí trong tay cổ vịt, những này cổ vịt tất cả đều là chân không một trang, thời hạn sử dụng rất dài. Còn giống như không có hỏng, còn có thể ăn. An Dở Dê vừa dứt lời, Ôn Chí liền đem một túi cổ vịt cho nàng đưa tới. An Dở Dê cự tuyệt nói, những thức ăn này đều là ngươi tìm, nó là thuộc về ngươi. Ta biết. Ôn Chí trợn nhìn An Dở Dê một cái, lại ca ca, ngươi để ta một đứa bé nâng như thế một túi lớn đồ vật thích hợp sao? Ta chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ nâng một hồi. Ách, An Dở Dê lúng túng, bé gái trước mắt để hắn dở khóc dở cười, là ta tự mình đa tình. An Dở Dê tiếp nhận chứa cổ vịt túi, sau đó nhìn bị Ôn Chí ôm trong tay mì tôm, hỏi, ngươi mì tôm không cần ta giúp ngươi cầm sao? Mới không sử dụng đây. Ôn Chí hung hăng lắc đầu. Vì cái gì? An Dở Dê không hiểu. Ôn Chí không nhanh không chậm giải thích nói, đây là Tô Hiểu ca ca tặng cho ta, ta muốn giữ lại về nhà cùng mãi mãi cùng một chỗ ăn, còn có, ta sợ ngươi ăn bụng. Ta ăn bụng. An Dở Dê bị Ôn Chí tức giận đến quá sức. Hắn đang chuẩn bị giải thích chính mình tuyệt sẽ không làm ăn bụng loại chuyện đó, có thể suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần thiết. Chính mình một người trưởng thành cùng một cái tiểu nữ hài giảng đạo lý, thắng thua hình như đều là chính mình ăn thiệt thòi. Còn có, thật cùng nữ sinh giảng đạo lý ngươi liền thua. An Dở Dê lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Rời đi tuyệt tuyệt tử cổ vịt cửa hàng, An Dở Dê tiếp tục đi theo Ôn Chí phía sau cái mông đi tới. Trên đường đi gặp không ít quỷ dị sinh vật, có thể An Dở Dê đều có thể bằng vào thiên phú và thủ đoạn, xảo diệu tránh đi chỗ có nguy hiểm. Xuyên qua có thể thấy mọi vật mê vụ mờ nhạt khu, lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống. Rất hiển nhiên, tại cái này mảnh trong sương mù An Dở Dê đã chậm trễ không ít thời gian. Nhanh tới rồi sao? Mắt thấy sắc trời dần tối, An Dở Dê trong lòng dâng lên một vệt bất an, tại cái này mảnh tùy thời đều đối mặt uy hiếp trong phế tích, ban đêm không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất thời điểm. Loại này thời điểm, trở lại an toàn ốc mới là lựa chọn sáng suốt nhất, ban đêm trong phế tích còn không biết sẽ tồn tại như thế nào nguy hiểm không biết. An Dở Dê vừa dứt lời, đột nhiên một cái mắt, hắn đột nhiên bối rối. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, đi thẳng tại trước mặt hắn Ôn Chí không biết lúc nào thế mà thần kỳ biến mất, mà còn xung quanh cũng lại không có nghe được Ôn Chí kêu thanh âm của hắn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vẫn nhìn xung quanh trống rỗng phế tích, An Dở Dê có chút ngộng, bất quá rất nhanh, hắn liền bắt đầu suy luận. Ôn Chí vừa vặn rõ ràng còn tại phía trước ta, có thể chỉ là chớp mắt thời gian, nàng liền từ trước mắt ta biến mất, chẳng lẽ nàng xuyên qua ta cùng mặt khác người được chọn ở giữa cái kia lớp bình phong, mà ta lại không thể xuyên qua. Quả nhiên, dựa vào biện pháp này là không thể thực hiện được. Kỳ thật, An Dở Dê chỉ là muốn thử một chút, có thể hay không thông qua Ôn Chí đi hướng mặt khác người được chọn vị trí không gian, thật không nghĩ đến kết quả đang cùng hắn dự liệu đồng dạng. Ôn Chí có thể tự do ra vào, nhưng hắn lại không được. Quá quỷ dị, nếu như Ôn Chí không phải quỷ dị, không, ta cũng không muốn hy vọng nàng là người được chọn. Nàng muốn nên vui vẻ trưởng thành, mà không phải gánh vác lên chúng ta những người này sứ mệnh. An Dở Dê đứng tại chỗ sững sờ, có thể hắn lại không có chú ý tới nguy hiểm đã tới gần. Chờ hắn chú ý tới quải trượng bên trên hồng ngọc điên cuồng lập loé lúc, một cái giảo hoạt quỷ dị sinh vật đã theo lòng đất chui ra, sau đó đánh út về phía sau lưng của hắn. Cho dù ta phân thần, cũng sẽ không để các ngươi có bất cứ cơ hội nào thừa dịp, đừng cho là ta sẽ tháo xuống phòng bị. Không quản bất cứ lúc nào, An Dở Dê từ đầu tới cuối duy trì lòng cảnh giác, mặt khác, hắn từ đầu đến cuối sẽ cho chính mình lưu một con đường lùi. Cho nên tại quỷ dị sinh vật đánh út về phía sau lưng của hắn lúc, hắn liền đã cấp tốc quay người, dùng trong tay gậy mũi nhọn, lấy tốc độ nhanh hơn đâm về phía cái kia quỷ dị sinh vật. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, gậy bén nhọn một mặt đâm xuyên qua quỷ dị sinh vật máy móc vào ngoài, sâu sắc đâm vào quỷ dị sinh vật thân thể. Thật có hiệu quả có thể tùy tiện đâm xuyên quỷ dị sinh vật thân thể, An Dở Dê có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì quỷ dị sinh vật máy móc thân thể, liền sọt gùn đều không thể đánh nát. Sọt gùn chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản quỷ dị sinh vật, lại không cách nào hoàn toàn giết chết bọn họ. Thật không nghĩ đến, vậy lại làm được dễ dàng. Xoay một tiếng, vậy bị An Dở Dê từ quỷ dị sinh vật trong thân thể rút ra, ngay sau đó, một đại cổ chất lỏng màu xanh lục từ quỷ dị sinh vật trong cơ thể phun ra ngoài. Nhìn qua đến từ quỷ dị sinh vật dòng máu màu xanh lục, An Dở Dê nhíu mày. Đây là hắn đánh giết cái thứ nhất quỷ dị sinh vật, mà cái này quỷ dị sinh vật quỷ dị trình độ đã vượt ra khỏi hắn lúc trước tưởng tượng. Đây chính là vật thí nghiệm. Quan sát tỉ mỉ ngã xuống quỷ dị sinh vật, An Dở Dê phát hiện loại này quỷ dị sinh vật kỳ thật bất quá là động vật cùng máy móc kết hợp thể. Loại này sinh vật là dựa vào cái gì mà sống? Dùng quải trượng xé ra quỷ dị sinh vật thân thể, tại quỷ dị sinh vật vị trí trái tim, An Dở Dê phát hiện một viên cơ giới tâm tạng. Cơ giới tâm tạng không ngừng lóe ra hồng quang cùng loại tim đập, vừa tương tự với một loại nào đó tuyệt mệnh đến ngược đưa tặng vào a, đầy đầy thư mang. Cảm tạ các vị tiểu đồng bọn. Lập tức nghỉ hè, cùng một chỗ lên lên lên. Chương 357, hắn khẳng định là tham luyến ta cổ vịt lặng lẽ chạy trốn. Chương 357, hắn khẳng định là tham luyến ta cổ vịt lặng lẽ chạy trốn trong phế tích ban đêm là thần bí tĩnh mịch, không tiếng động hoàn cảnh bên dưới đè nén để người cảm thấy ngạt thở, tuy là không tiếng động, nhưng thường thường ẩn nút càng lớn nguy hiểm. Tại ban đêm tiến đến phía trước, tất cả lựa chọn ra ngoài người được chọn đều về tới an toàn ốc bên trong. An toàn ốc bên trong. Lucas vừa tiến vào an toàn ốc, một giây sau, hắn liền thấy một cái quen thuộc sinh vật xuất hiện tại an toàn ốc bên trong. Chính là động vật cùng máy móc kết hợp quỷ dị sinh vật. Lúc này, quỷ dị sinh vật bên cạnh trên mặt đất chính tản mát đại lượng đồ ăn tàn bã, bao gồm bẻ gãy súng, thậm chí liền trên tường quy tắc cũng bị quỷ dị sinh vật nuốt vào trong bụng. Nhưng tốt tại, an toàn ốc đầy đủ kiên cố, cho dù từ nội bộ, quỷ dị sinh vật cũng vô pháp đem phá hư. Quy tắc 1, an toàn ốc là tuyệt đối an toàn. Nơi này, quy tắc 1 hiển nhiên là sai. An toàn ốc đồng thời không phải là tuyệt đối an toàn, ít nhất quỷ dị sinh vật tại phát hiện Lucas phía sau, lập tức liền đối hắn phát động công kích, bất quá, Lucas chỉ là thoáng xuất thủ, quỷ dị sinh vật trong chớp mắt liền ngã tại dưới chân của hắn. Giải quyết đi quỷ dị sinh vật, vẻ mặt Lucas đưa nó kéo ra phòng ngoài ném bỏ vào trong sương mù, Lucas khóa lại an toàn ốc cửa lớn, sau đó bước nhanh đi đến vật tư dương phía trước. Nhìn xem bị quỷ dị sinh vật ăn hết đồ ăn cùng với phá hư súng, Lucas có chút chán nản. Lucas chán nản cũng không phải là đồ ăn bị quỷ dị sinh vật trả đạp, mà là súng bị hư hao. Xem ra an toàn ốc bên trong cũng không an toàn, tại nó bị mở ra phía sau ta cũng vô pháp bảo đảm an toàn của nó. Lucas sẽ tại trong phế tích tìm tới một chút đồ ăn đặt ở vật tư trong giường, hắn tìm tới đồ ăn cũng không nhiều, có lẽ là vận khí không tốt, trừ bỏ đồ ăn bên ngoài, hắn không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng. An Dở Dê bên này, An Dở Dê trở lại an toàn ốc cũng không hề gặp phải quỷ dị sinh vật, tại trong sương mù tìm kiếm một ngày, An Dở Dê từ lâu hề bại không chịu nổi, tại nghỉ ngơi phía trước, hắn đem ôn chi tìm tới những cái kia cổ vịt cũng đặt ở vật tư trong giường. Chỉ bất quá, An Dở Dê chú ý tới vật tư dương đồ ăn ở bên trong cùng súng đều giảm bớt hơn phân nửa. Đồ ăn giảm bớt ta có thể hiểu được, có thể súng vì cái gì cũng sẽ giảm bớt. Chẳng lẽ ngày đầu tiên liền có đại lượng người được chọn lựa chọn ra ngoài? Nếu như tất cả an toàn ốc bên trong đồ vật là cùng hưởng, như vậy súng giảm bớt, có hay không nói rõ, có đại lượng người được chọn cầm thương ra ngoài lại không thể trở lại an toàn ốc bên trong. Không đối, việc này có chút kỳ lạ. An Dở Dê tuyệt không tin, ngày đầu tiên liền có nhiều như vậy người được chọn lựa chọn ra ngoài. Trừ hắn, tôi hiểu cùng Lucas bên ngoài, mà khác người được chọn đều là lần đầu tiên tham gia quái đàm khiêu chiến. Muốn nói tân nhân cái thứ nhất phó bản cứ như vậy dũng cảm, An Dở Dê vô luận như thế nào đều là không muốn tin tưởng. Tất nhiên những này người được chọn không có khả năng đại lượng ra ngoài, như vậy súng tổn hại liền chỉ có một cái khả năng, rất có thể là một vị nào đó người được chọn an toàn ốc bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Nói không chừng vị dị sinh vật xâm nhập an toàn ốc, hoặc là mặt khác không thể dự báo sự tình. An Dở Dê trong mày, có lẽ quy tắc một căn bản chính là sai lầm, an toàn ốc cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu trở lại an toàn ốc, cùng hắn cùng một chỗ về an toàn ốc còn có Ôn Chí. Ôn Chí tựa hồ rất thích Tô Hiểu, nàng rất thích cùng Tô Hiểu ở cùng một chỗ. Cho tới bây giờ, Tô Hiểu cũng không biết rõ Ôn Chí thiên phú đến cùng là cái gì. Nàng thiên phú tựa hồ có thể tùy ý xuyên qua người được chọn vị trí các loại khác biệt không gian, trừ cái đó ra, nàng còn có thể đem ảo tưởng cụ tượng hóa. Cái này loại năng lực có chút không thể tưởng tượng. Tô Hiểu suy đoán, cái này ít nhất cũng là SS trở lên thiên phú, chỉ bất qua cái thiên phú này có vẻ như cũng có đủ nhược điểm, dù sao Ôn Chí tuổi tác quá nhỏ, chính xác phán đoán quy tắc tựa hồ liền tự nhiên trở thành nàng lớn nhất chướng ngại. Tô Hiểu nói, Ôn Chí, ngươi nói ngươi tại một địa phương khác gặp một cái khác người được chọn. Đúng nha, ta có thể cao hứng, còn tìm đến rất nhiều cổ bị đâu, ta vốn định dẫn hắn đến tìm Tô Hiểu ca ca, bởi vì hắn nói hắn là ngươi bằng hữu. Ôn Chí bĩu môi, có thể đi đi, làm ta quay người lại người kia liền biến mất không thấy, hừ hừ, hắn khẳng định là tham luyến ta cổ vịt lặng lẽ chạy trốn. Ách, Tô Hiểu dở khóc dở cười, vậy hắn dáng dấp ra sao, hoặc là có cái gì đặc thù? Người kia thật cao gầy gò, mặt trắng trắng, sống mũi rất cao, thoạt nhìn là lạ, giống như là cái quái đại thuốc. Ôn Chí hồi tưởng nói, ta vốn còn muốn hỏi hắn tên gọi là gì, có thể hắn thế mà không nói cho ta liền mang theo ta cổ vịt chạy trốn. Hừ, ngày mai ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ sách đi, lại dám tại trong mộng của ta ước hiếp ta. Ôn Chí giận dữ nói xong, nàng đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là cái này mộng tựa hồ quá dài. A, thật kỳ quái, ta vì cái gì còn ở trong mơ? ai nha gặp. Ta một mực ở trong mơ, mãi mãi nhất định sẽ gấp gáp Ôn Chí dù sao vẫn còn con nít. Gặp phải như thế thiên hình vạn trạng mộng nàng chơi tính quá độ, vì vậy liền nghĩ chơi nhiều một hồi, nhưng bây giờ, mộng bên trong thời gian đều qua một ngày, ý thức được vấn đề nàng, đột nhiên liền nghĩ hướng an toàn ốc bên ngoài chạy. Tô Hiểu ngăn cản nàng, đồng thời trấn an nói, Ôn Chí, nơi này cũng không phải là mộng, bất quá, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định dẫn ngươi về nhà gặp ngươi nãi nãi. Vậy trong này là địa phương nào? Ôn Chí nháy mắt, một mặt ngây thơ. Nàng chưa từng nhìn qua quái đàm phát sóng trực tiếp, tự nhiên cũng không biết quái đàm thế giới khái niệm, liền tính biết, 6 tuổi nàng cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. Nơi này là một cái rất khốc thế giới trò chơi, chỉ cần thông quan liền có thể thu được kinh hỉ cùng khen thưởng, như vậy, chuẩn bị kỹ càng cùng ta cùng một chỗ thông quan sao? Ôn Chí, Tô Hiểu không có nói cho Ôn Chí chân tướng, bởi vì tiểu hài thế giới rất đơn thuần, liền tính Tô Hiểu nói cho nàng, nàng cũng không có cách nào lý giải, cho nên, Tô Hiểu dứt khoát nói láo đây là một cái thế giới trò chơi. Dạng này có thể loại bỏ Ôn Chí hoảng hốt, đồng thời có thể làm cho nàng mang theo hài tử niềm vui thú trong thế giới này bảo trì vui vẻ. Làm như vậy Tô Hiểu không biết đúng hay không, nhưng giờ phút này không có lựa chọn nào khác, tàn nhẫn quái đàm khiêu chiến, đối một cái chỉ có 6 tuổi tiểu nữ hài đến nói bản thân chính là không công bằng. Vì cái gì gặp phải trọng đại tại hai nạn lúc, quốc gia cứu viện đồng dạng đều sẽ để cho phụ nữ cùng hài tử đi trước, đó là bởi vì hài tử là quốc gia tương lai hy vọng. Hài tử không nên biến thành vật hy sinh. Cứ việc Tô Hiểu biết quái đàm thế giới tính nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cứ hy vọng Ôn Chí có thể còn sống, đó cũng không phải hắn một cá nhân ý nghĩ, mà là toàn thế giới tất cả mọi người ý nghĩ. Ở điểm này, tin tưởng không quản bất kỳ quốc gia nào dân chúng đều có thể thống nhất ý kiến. Ôn Chí chu mỏ nói, Tô Hiểu ca ca, vậy ta lúc nào mới có thể gặp ta nãi nãi? Rất nhanh, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đem nơi này phần thưởng nắm bắt tới tay, sau đó lại đi gặp ngươi nãi nãi, tốt sao? Phần thưởng là cái gì? Kẹo vẫn là mì tôm. Ha ha, phần thưởng có thể so với những này tốt hơn nhiều. Thật sao? Vậy ta nhất định muốn cầm tới phần thưởng. Chương 358, cái này cổ vịt làm sao chuột bên trong chuột tức giận. Chương 358, cái này cổ vịt làm sao chuột bên trong chuột tức giận. Tô Hiểu trấn an tốt Ôn Chí cảm xúc, một giây sau đứng tại vật tư dương phía trước Ôn Chí liền ngạc nhiên kêu lên. Tô Hiểu ca ca ngươi mau nhìn, là cổ vịt, thật là nhiều cổ vịt, không đối, là ta cổ vịt trở về. Ôn Chí rất vui vẻ đến khoa tay múa chân. Đánh ghi lại lên, Ôn Chí vẫn cùng mãi mãi sinh hoạt chung một chỗ, nàng chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu, trong nhà tất cả có quan hệ phụ mẫu nàng bức ảnh cũng đều bị mãi mãi khóa vào trong ngăn tủ. Có lẽ là sợ hai Ôn Chí nhìn thấy sẽ khó chịu, lại có lẽ là mãi mãi cũng vô pháp đối mặt hiện thực, cho nên những hình kia liền thành mãi mãi cùng Ôn Chí trong lòng vĩnh viễn không cách nào lao đi đâu. Mãi mãi một mình mang theo Ôn Chí sinh hoạt rất vất vả, mãi mãi lớn tuổi không cách nào trồng trọt, bình thường cũng chỉ có thể dựa vào nuôi mấy con gà vịt duy trì sinh hoạt, cho nên ăn thịt đối với Ôn Chí đến nói, liền xem như ngày lễ ngày Tết cũng là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, cứ việc Ôn Chí đem nơi này phát sinh tất cả đều trở thành là nằm mơ, nhưng nhìn thấy ăn ngon, nàng ngay lập tức nghĩ cũng là mang về cho mãi mãi. Mãi mãi là nàng trên đời này duy nhất dựa vào. Ngươi muốn nếm thử sao? Nhìn xem nhìn chằm chằm những cái kia cổ vịt Ôn Chí khát vọng ánh mắt, Tô Hiểu hỏi. Ôn Chí kinh hỉ nói, có thể chứ. Bất quá lập tức nàng lại nhanh chóng xua tay, không không không, ta không thể ăn, ta ăn một lần bọn họ ta liền sẽ tỉnh, ta xem một chút liền tốt. Ha ha, đều cùng ngươi nói đây không phải là mộng, không tin ngươi nếm thử, ta cam đoan tuyệt sẽ không có vấn đề. Tô Hiểu thật không biết Ôn Chí kinh lịch cái gì. Có lẽ tại thế nhân chưa từng chú ý tới địa phương, y nguyên còn có người trải qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt. Chỉ bất quá, đại bộ phận người đều bị lập tức xa hoa lãng phí sinh hoạt tê liệt, thế cho nên cũng không tin cái niên đại này còn sẽ có người ăn không nổi cơm. Tô Hiểu đem một hộp chân không khóa tươi cổ vịt mở ra, sau đó Ôn Nhu đưa tới Ôn Chí trước mặt, nếm thử a. Thật có thể chứ? Ôn Chí cẩn thận từng ly từng tí, lại vẫn còn có chút không dám thử nghiệm. Nàng rất sợ hãi tất cả những thứ này đều chỉ là như mộng bọt nước, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền sẽ vỡ vụn. Tô Hiểu vì cổ vũ nàng, chính mình cầm lấy một đoạn cổ vịt bỏ vào trong miệng, sau đó ra hiệu Ôn Chí, thật không có việc gì, đó cũng không phải mộng, tin tưởng ta. Thật sao? Ôn Chí mặc dù còn có chút do dự, nhưng nàng nhìn thấy Tô Hiểu vẻ mặt nghiêm túc, sợ mộng tỉnh nàng vẫn là đưa tay ra, sau đó cầm lên Tô Hiểu trong tay cổ vịt. Ôn Chí cẩn thận đem cổ vịt đặt ở bên miệng, sau đó nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Ôn Chí liền rơi lệ, chỉ bất quá không phải cảm động nước mắt, đơn thuần là bị cay. Cay cay cay. Tô Hiểu ca ca, cái này thật cay. Ôn Chí nước mắt bong bóng nước mũi đều cho cay đi ra. Tô Hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó hoài nghi nhìn thoáng qua đóng gói bên trên khẩu vị tiêu chí. Ân, biến thái lạc cổ vịt. Tô Hiểu lúc ấy liền trợn tròn mắt. Hắn là có thể ăn cay, cho nên hắn không có cảm giác đến có bất kỳ khó chịu nào, nhưng cái này có thể để chưa từng ăn cay Ôn Chí lần thứ nhất cảm nhận được trong miệng núi lửa phun trào là cảm giác gì. Tấn 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 quát lên điên cuồng thật lớn một bình nước, Ôn Chí mới rốt cục cảm giác trong miệng khôi phục bình thường. Ôn Chí tức giận nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu vô tội buông tay, bày tỏ ta thật không phải cố ý à, cái này đổi chẳng ai ngờ rằng, mẹ nó một cái cổ vịt có thể chỉnh ra biến thái cay. Đoán chừng biến thái ăn đều gọi thẳng người trong nghề a. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta tin sao? Đừng cho là ta là tiểu hải tử liền dễ lừa gạch. Lại tin ta một lần, tốt sao? Hai phút phía sau, Tô Hiểu đặc biệt tìm một hộp không có vị cay tiêu chí cổ vịt đưa cho Ôn Chí, bình thường tới nói, không có vị cay tiêu chí, tỷ lệ lớn sẽ là không cay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này tuyệt tử cổ vịt thương gia hoàn toàn liền không theo lẽ thường ra bài, Ôn Chí mới vừa ăn một miếng trong miệng liền kém chút phun lửa, Tô Hiểu cũng tranh thủ thời gian nếm thử một miếng.
Ân, không sai.
Cậu đản nhi a, lại là siêu cấp biến thái cay.
Ha 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 ha.
Mau cứu ta, ta sắp cười điên, nguyên bản Tô Hiểu đại lao Ôn Nhu ta còn không biết làm thế nào, Ôn Chí thân thế còn để ta cảm giác sâu sắc đồng tình, thật không nghĩ đến, Ôn Chí ăn cổ vịt kém chút trực tiếp để ta cười thành ấu trùng.
Nông 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 nông.
Mặc dù Tô Hiểu đại lao không phải cố ý, nhưng cái này thương gia thật sự là tổn hại đến nhà. Ta tại trên giường lăn qua lăn lại cười. Cha ta mở cửa đi vào còn tưởng rằng ta bị mấy thứ bẩn thỉu bám thân, cơ lấy dây lưng liền đối ta một trận chuyển vận. Mọi người trong nhà người nào hiểu a? Ta hiện tại ngay tại đi bệnh viện băng bó trên đường Ôn Chí nhóc đáng thương, bày ra không đáng tin cậy. Tô Hiểu đại lao thật sự là vui vẻ ấm áp một màn a. Tô Hiểu phòng trực tiếp bên trong một màn, trực tiếp để các vị chuẩn bị rơi nước mắt. Mánh nam ngạnh hán trực tiếp ngửa mặt lên trời, cười to, phản phất tất cả kiềm chế cảm xúc cũng tại giờ khắc này được đến phóng thích. Trong con mắt của mọi người, Ôn Chí là bất hạnh, là đáng thương, có thể có lẽ tại Ôn Chí xem ra chính mình là hạnh phúc, bởi vì nàng có theo nàng yêu nàng mãi mãi. Không may đều là đi qua thức, tương lai mới thật sự là đáng để mong chờ. Đông đảo quốc người được chọn Tùng Hạ thủ sát bên này. Tùng Hạ thủ sát một ngày đều ở tại an toàn ốc bên trong, nhát gan cẩn thận hắn đồng thời không nghĩ qua muốn ra an toàn ốc mạo hiểm. Mà tại phát hiện đồ ăn kịch liệt giảm bớt một khắc này, ích kỷ hắn cũng không chút do dự cầm lấy đồ ăn nhét đầy cái bao tử, hắn cũng không nhớ ra được chính mình đã ăn bao nhiêu phần đồ ăn, chỉ nhớ rõ bụng đầy lên khó chịu muốn nói lúc mới dừng lại. Tựa vào an toàn ốc góc tường nghỉ ngơi sau một hồi, Tùng Hạ thủ sát lại bắt đầu chạy đến vật tư trong giường lật lên. Tùng Hạ thủ sát không muốn để cho bụng của mình nhàn rỗi, mà lý do rất đơn giản, chỉ cần hắn không đói bụng, hắn liền không có nhất định phải ra ngoài lý do. À, vừa rồi vật tư trong dương đều không có đồ ăn, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại có một nhóm lớn đồ ăn. Quy tắc 2 nói qua, an toàn ốc đồ ăn ở bên trong cũng chỉ đủ ăn một ngày lượng, chẳng lẽ những này mới bổ sung đồ ăn là đến từ mặt khác người được chọn? Chẳng lẽ tất cả người được chọn an toàn ốc bên trong vật tư có thể cùng hưởng? Kha kha kha. Ta hình như phát hiện một cái nằm ngửa cũng có thể thông quan biện pháp nhìn thấy vật tư dương đồ ăn ở bên trong. Tùng Hạ thủ sát khỏe miệng không khỏi phát họa lên một vẻ tham lam tiêu ý, tất nhiên mặt khác người được chọn tìm tới đồ ăn cũng sẽ xuất hiện tại hắn an toàn ốc, vậy hắn còn hà tất ra ngoài mạo hiểm đâu? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, để mặt khác người được chọn mạo hiểm, chính mình ngồi mát ăn bát vàng không phải càng tốt? Mì tôm, bánh mì quy. Cổ vịt nhìn xem vật tư dương đồ ăn ở bên trong chủng loại, trong bụng đồ ăn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, Tùng Hạ thủ sát đều phạm vào khó, bởi vì hắn không biết nên ăn cái nào. Dù sao hắn hiện tại trong bụng không gian cũng không nhiều. Liên ăn chút cổ vịt ta, mặc dù ta chưa từng ăn những này, nhưng hình như thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tùng Hạ thủ sát một mặt đắc ý cầm lấy một hộp cổ vịt, sau đó đắc ý liền bắt đầu ăn, bất quá mới vừa ăn một nửa hắn liền phát hiện không đối.
Cái gì?
Cổ vịt làm sao sẽ có răng?
Không đối, cái này cổ vịt làm sao chuột bên trong chuột tức giận.
Chương 359, chỉ chuột là vịt. Chương 359, chỉ chuột là vịt. Mọi người đều biết, tuyệt tuyệt tử cổ vịt là mỹ vị quả vật luộc chủng loại, cổ vịt không có khả năng dài mọc răng cùng lông tơ. Mà nhìn lấy trong tay lông mềm như nung, còn mang theo một nửa răng cổ vịt, Tùng Hạ thủ sát lúc ấy chỉ cảm thấy đại nao dâng lên một cô mãnh liệt choáng váng, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển.
Tám cách răng đường.
Cổ vịt.
Không.
Cái này đầu chuột có độc.
Là ai?
Còn muốn mưu hại ta? Tùng Hạ thủ sát biểu lộ thống khổ, còn đang suy nghĩ đến cùng là ai thất đức như vậy, lấy chuột đuổi vịt, thật không nghĩ đến một giây sau hắn liền nhịn không được, nôn.
Nôn.
Tùng Hạ thủ sát đỡ tường một trận ác hổ rít đảo, mãi đến nôn đến trong dạ dày chỉ còn nước đắng phía sau, hắn mới lau miệng, toàn thân mệt là có quắp ngồi dưới đất. Phía trước đồ ăn xem như là ăn không.
Đáng ghét ta, đến cùng là ai tại đùa ác?
Tùng Hạ thủ sát trừ không ngừng nôn mửa bên ngoài, hiện nay còn không có những bệnh chẳng khác, hắn rất vui mừng không phải trúng độc, không phải vậy hắn đoán chừng liền lại bởi vì cái này nho nhỏ cổ vịt nuốt hận tại chỗ. Nếm qua cổ vịt thua thiệt, Tùng Hạ thủ sát hiện tại là không có bất kỳ cái gì ăn đồ ăn dục vọng, hắn hận hận cầm lấy mặt khác còn không có mở ra hộp trang cổ vịt, tính toán từ những này cổ vịt bên trong phát hiện một tia dấu vết để lại. Nhưng rất đáng tiếc là, mặt khác cổ vịt đều rất bình thường, tựa hồ cũng chỉ có hắn hộp này cổ vịt trúng giải thưởng lớn. Cũng chính là nói, hắn ăn đến đầu chuột cũng không phải là người khác hãm hại, chỉ là đơn thuần vận khí không tốt, thật vừa lúc ăn vào duy nhất một hộp không quá bình thường cổ vịt.
Hỗn đản,
thế mà ước hiếp ta là xui xẻo.
Tùng Hạ thủ sát phiền muốn hỏng, đoán chừng hắn đời này cũng không thể lại ăn cổ vịt, đều có đầu chuột bóng tối.
Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, nhìn thấy xui xẻo Tùng Hạ thủ sát phòng trực tiếp bên trong cổ vịt, không ít tự xưng là đông đảo quốc chuyên gia người tràn vào phòng trực tiếp, bắt đầu hiện trường giám định lên cổ vịt thành phần.
Chuyên gia số 1, theo ta thấy, đó cũng không phải đầu chuột, chỉ là một đoạn tướng mạo quái dị cổ vịt.
Không có gì tốt ngạc nhiên.
Chuyên gia số 2, không đối, làm sao càng xem càng giống đầu chuột đâu.
Cổ vịt ở đâu ra lông, lại ở đâu ra răng.
Chuyên gia số 3, cổ vịt bên trên lông tạm thời không đề cập tới, răng chính là nói nhảm, cổ vịt chẳng lẽ liền không có xương.
Tại luộc quá trình bên trong răng bộ phận lộ ra mà thôi, há tất như thế nếu lấy không thả.
Đông đảo quốc chuyên gia tại phòng trực tiếp bên trong tranh luận không ngớt, tranh luận hơn nửa ngày đều không có tranh luận ra kết quả.
Mà theo sự tình hướng đi càng thêm không hợp thói thường, phòng trực tiếp dân mạng cũng căn cứ đông đảo quốc chuyên gia phát biểu bắt đầu chỉnh sống.
A đúng đúng đúng. Vậy căn bản không phải chuột răng, nói thật ta, đó là ta thái nãi răng giả.
Cái gì đầu chuột, mọi người đều biết, cổ vịt lông dài là rất bình thường, chẳng lẽ liền chỉ cho phép đầu vịt có lông?
Quản nó cổ vịt đầu chuột, muốn ta nói trực tiếp một cái khó chịu liền xong rồi, đều là protein, các cặp đại bổ đông đảo dân mạng đều là người sáng suốt, là vịt là chuột bọn họ vẫn là có thể phân rõ, tuy nói tranh luận cái này không có ý nghĩa gì,
nhưng đông đảo quốc chuyên gia ngôn luận quả thực phá vỡ ngũ quan. Không bao lâu, có Long quốc chuyên gia vào phòng trực tiếp nhìn thoáng qua, sau đó chỉ ném câu nói tiếp theo liền đi, hoang đường. Quả thực hoang đường. Chỉ chuột là vị hoang đường đến cực điểm. Kỳ thật, tại cuộc nháo kịch này càng lúc càng kịch liệt phía trước, đông đảo quốc đại bộ phận chuyên gia, vì sao lại nhất trí cho rằng đó là cổ vịt mà không phải đầu chuột là có nguyên nhân. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Mỹ quốc chuyên gia một câu. Đó là cổ vịt, ta rất vững tin. Chính là bởi vì Mỹ quốc chuyên gia câu nói này, cho nên đông đảo quốc đại bộ phận chuyên gia mới sẽ chắc chắn cái kia đúng là cổ vịt. Kỳ thật, đó có phải hay không cổ vịt cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đến cùng sẽ có người nào sẽ cho rằng nó là cổ vịt. Quái đảm thế giới bên trong. Tôi hiểu tại phế tích chi thành thăm dò bên trong, được đến tin tức nhiều nhất, cho nên trừ đồ ăn bên ngoài, hắn mang về cái kia một nửa tờ giấy cùng bản kia thí nghiệm nhân viên nhật ký, cũng toàn bộ đều cùng hưởng tại cái khác người được chọn an toàn ốc bên trong. An Dở Dê dẫn đầu nhìn xong cái kia một nửa tờ giấy cùng bản kia nhật ký, nhìn xong trong đó nội dung phía sau, An Dở Dê lúc này liền rơi vào trầm tư. Những tin tức này không nên xuất hiện tại an toàn ốc bên trong, chẳng lẽ là mặt khác người được chọn mang về? Ta vốn cho rằng vật tư mới có thể cùng hưởng, không nghĩ tới tìm kiếm đến tin tức cũng có thể cùng hưởng. Đây chính là thử thách đoàn kết ý nghĩa sao? Nếu không phải an toàn ốc bên trong không có bút, đoán chừng An Dở Dê đều muốn đem chính mình biết tất cả báo cho mặt khác người được chọn, mặc dù hắn không biết dùng tay tăng thêm tin tức có thể hay không cùng hưởng. Chỗ kia sở chỉ huy tác chiến lâm thời bên trong tất cả, cũng hẳn là cực kỳ trọng yếu một vòng, ta nên như thế nào đem nơi đó tin tức tiết lộ cho mặt khác người được chọn đâu? Đang suy nghĩ vấn đề này phía trước, An Dở Dê phát hiện, tựa hồ tất cả người được chọn được đến tin tức đều là không giống. Cái này nói rõ cách khác, bọn họ vị trí mê vụ phế khư khu vực cũng không giống nhau, cho nên độ khó, thăm dò tin tức, đồ ăn chờ cơ bản cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Tựa hồ dạng này càng có thể nổi bật đoàn kết ý nghĩa. Nếu là tất cả người được chọn thăm dò khu vực cùng manh mối đều nhất trí, như vậy đoàn kết cũng sẽ không lộ ra trọng yếu như vậy. Có lẽ cái này phó bản khảo nghiệm chính là tất cả người được chọn tín nhiệm lẫn nhau cùng tin tức cùng hưởng. Chỉ có làm đến hoàn toàn tín nhiệm đồng đội, đồng thời vô tư chia sẻ chính mình được đến manh mối, mới sẽ để chính mình cùng chính mình đồng đội càng tiếp cận chân tướng. Nói cách khác, chính là dắt tay ra tăng tồn sống tiếp tỷ lệ. Thử thách đoàn kết không sai, có thể quy tắc 4 lại nói qua, tin tưởng đồng đội lại không nên tin nó là ai, cũng có thể là đồng đội của ta sao? An Dở Dê phát hiện, kỳ thật hiện nay đã biết quy tắc bên trong, ẩn giấu rất nhiều suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ ẩn tàng tin tức. Nếu nó có thể ngụy trang thành đồng đội, ngụy trang phải cùng bình thường người được chọn đồng dạng lời nói, như vậy, bình thường người được chọn rất có thể sẽ ham sâu quy tắc cạm bẫy mà không cách nào tự kiềm chế. Tham gia quái đàm khiêu chiến người được chọn rất nhiều, đại bộ phận đều là khuôn mặt mới, vạn nhất nó liền tiềm phục tại những khuôn mặt mới này bên trong, như vậy tín nhiệm người nào liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu là tín nhiệm cho sai người, nó cũng không phải là không được phía sau đâm dao suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, hiện nay an toàn ốc người được chọn bên trong ẩn nút nó lời nói, như vậy đã biết quy tắc, thì khắp nơi đều là cả bẫy. Chỉ mong chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Nếu là thật là dạng này, sự tình liền phiền toái. Đã biết quy tắc bên trong, trừ trước 10 đầu quy tắc, còn có thứ 11 đầu quy tắc. Quy tắc 11, không phải tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tại cái này cần đoàn đội hợp tác thông quan phó bản bên trong, cái này đầu quy tắc lộ ra đột ngột cùng dư thừa, nhưng vừa vặn là cái này đầu quy tắc, lại làm cho An Dở Dê có chút bất an. Có lẽ, quy tắc 11 nói không phải tín nhiệm bất luận kẻ nào. Tuyệt không phải dư thừa nhắc nhở, mà là đang ám chỉ, người được chọn bên trong thật tiềm ẩn có nguy hiểm không biết. Chương 360, Chân Ngọc sẽ chỉ hại ngươi, huynh đệ chương 360, Chân Ngọc sẽ chỉ hại ngươi, huynh đệ tại An Dở Dê bắt đầu lo lắng lên quy tắc bên trong có thể ẩn giấu đi ẩn hình uy hiếp lúc, mà khác người được chọn cũng đã nhìn xong Tô Hiểu mang về tờ giấy cùng ghi chép. Nhìn xong tờ giấy cùng trong bút ký nội dung, lần thứ nhất tham gia quái đàm khiêu chiến người được chọn, đều cảm thấy trước nay chưa từng có kiềm chế cùng hoảng hốt. Bọn họ đã có thể từ tờ giấy cùng trong bút ký, suy đoán ra an toàn ốc bên ngoài trong sương mù cất giấu nguy hiểm. Đặc biệt là Đông đảo quốc Tùng Hạ thủ sát cùng Phao Thái quốc Doan Thái đại, hai người càng thêm kiên định tuyệt không rời đi an toàn ốc ý nghĩ, trừ phi đến bạn bất đắc di tình trạng, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không bước ra an toàn ốc nửa bước. Sáng sớm hôm sau, mê vụ phế khư bên trong ngày đầu tiên, chúng người được chọn trôi qua coi như liễu kinh vô hiểm, dù sao đại bộ phận người đều lựa chọn co đầu rút cổ không ra, tạm thời còn không có người được chọn bị đào thải. Chỉ là, ngày thứ 2 rời giường lúc, bộ phận người được chọn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là, ngày hôm qua mới vừa mang về đồ ăn, vẻn vẹn một đêm thời gian liền đã bị toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Gần như tất cả người được chọn đều bối rối, bởi vì những cái kia đồ ăn cung cấp 10, 20 người lại chống đỡ một ngày tuyệt đối không có vấn đề. Cũng trong lúc đó, đại bộ phận người được chọn đều có chút ngượng bức, nhưng Tùng Hạ thủ sắt cùng Doãn Thái đại lại hết sức thản nhiên. Đồ ăn vì sao lại biến mất, hai người lòng dạ biết rõ. Hai người tối hôm qua tăng giờ làm việc tích cực ăn cơm, miệng có thể là một khắc đều không có nhà rỗi. Từ khi rõ ràng an toàn ốc bên ngoài nguy hiểm phía sau, ích kỷ tư lợi hai người liền triệt để bày nát, bọn họ có thể mặc kệ người khác có đói bụng không, chỉ cần mình ăn no, chết sống của người khác bọn họ căn bản liền không quan tâm. Sinh mệnh thành đáng quý, nhưng bọn họ chất quý cũng chỉ có chính mình mệnh. Bọn họ vẫn kiên trì cái kia bất động nguyên tắc, chỉ cần không đói bụng, vậy cũng không cần ra ngoài, trong lúc vô hình cũng liền có thể tăng lên không ít sống sót tỷ lệ. Tất nhiên là một đoàn đội, cái kia những người khác tìm tới đồ ăn cũng nên có ta một phần, ta lại không sai, ta chỉ là ăn được nhiều một chút, ta có cái gì sai đâu. Doan Thái đại giờ phút này bụng phồng đến như cái bóng rổ, bất quá hắn không có chút nào lòng ngày nấy, hắn không tin tại uy hiếp tính mạng trước mặt sẽ có người ưu trước hết nghĩ người khác. Long Quốc có câu lời nói tốt, người không vì mình trời chu đất diệt, từ xưa liền là như thế cái đạo lý. An toàn ốc bên trong, Tùng Hạ thủ sát ngồi dựa vào tường, hắn giờ phút này cũng đồng dạng đẩy lên đứng không dậy nổi. Hắn cũng biết, giờ phút này phát sóng trực tiếp bên ngoài các quốc gia dân chúng đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn, bất quá ra mặt của hắn so với Doan Thái Đại đó là chỉ có hơn chứ không kém. Ích kỷ thì sao, chỉ cần có thể sống sót tất cả đều là đáng giá, ta cũng không phải chúa cứu thế, ta đáng thương người khác sẽ đáng thương ta sao? Người đều là dối trá, loại này thời điểm cũng đừng trang cái gì cao thượng, nếu không phải tất cả mọi người ăn, ta một người có thể ăn như vậy nhiều đồ ăn. Tối hôm qua đêm khuya, Tùng Hạ thủ sát vẫn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn, mãi đến những cái kia đồ ăn kịch liệt giảm bớt, hắn mới bắt đầu điên cuồng giành ăn. Cho nên hắn nhận vì chính mình không có sai. Tất nhiên tất cả mọi người tại cướp ăn, vậy hắn vì cái gì không thể tham dự trong đó? Tại sinh cùng tử lựa chọn trước mặt, đoàn đội cùng tín nhiệm vốn liền như là yếu ớt tổ mối, không chịu nổi một kích. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, an toàn ốc bên trong chúng người được chọn xem như người tham dự, tự nhiên không có khả năng dòm biết toàn cảnh, nhưng mà xem như thượng đế thị giác các quốc gia dân mạng, lại thấy rõ sự tình toàn bộ trải qua. Bối rối, mặt khác người được chọn toàn bộ bối rối. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ba đồ ăn toàn bộ không có, đổi người nào không động. Lớn im lặng sự kiện. Quá ích kỷ, ba người thế mà tạo xong đầy đủ mười mấy người ăn đồ ăn, ba người này là thuộc quỷ chết đói đầu thai à? Mặt khác người được chọn, dạng này không quan tâm sống chết của chúng ta là thật sẽ cảm ơn. Tại ngoại giới dân mạng thượng đế thị giác bên trong, tối hôm qua điên cuồng khoe khoang đồ ăn trừ Tùng Hạ thủ sắt cùng Doãn Thái Đại, kỳ thật còn có một người, mà người này, tựa hồ vẫn là cái muội tử. Không nghĩ tới trừ Tùng Hạ thủ sắt cùng Doãn Thái Đại, tối hôm qua cái thứ nhất ăn bụng, vậy mà là Ai Cập quốc người được chọn Nephthys, chỉ là không có nghĩ đến, nàng thế mà còn là cái 17-18 tuổi chân ngọc mỹ nữ. Chân ngọc mỹ nữ ăn một chút, hẳn là có thể được tha thứ a. Chân ngọc? Cái gì chân ngọc? Ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Chân ngọc sẽ chỉ hại ngươi, huynh đệ. Ai Cập quốc Nephthys phía trước có thể nói là không có chút nào tồn tại cảm, mà bây giờ gần như tất cả dân mạng đều chú ý tới cái này gây nên đợt thứ nhất tín nhiệm nguy cơ nữ nhân. Cứ việc nàng bề ngoài có thể gọi là quy tắc quái đàm giáng lâm đến nay, xuất hiện tại quái đàm thế giới bên trong đệ nhất mỹ nữ, nhưng nàng phạm sai lầm, lại không thể dùng mỹ mạo để ngủ. Cái này phó bản người sáng suốt đều có thể nhìn ra cần người được chọn ở giữa đoàn kết, mà quy tắc bên trong cũng cường điệu đoàn kết trọng yếu, mà ba người này cách làm, chắc chắn gây nên mặt khác người được chọn lẫn nhau nghi ngờ. Nguyên bản tự giác hợp lý phân phối, biến thành ích kỷ tư lợi tranh đoạt. Một khi tín nhiệm cầu bắt đầu sụp đổ, lại nghị chữa trị chắc chắn khó càng thêm khó. Ai? Việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng Tô Hiểu đại lao mấy người có thể nghĩ biện pháp ổn định cục diện cái này, phó bản đồng dạng không có nhắc nhở cơ hội. Tín nhiệm nguy cơ cũng là không sớm thì muộn phải đối mặt, liền nhìn người được chọn ở giữa nên như thế nào bình phục tràn nguy cơ này. Tô Hiểu bên này, tỉnh lại sau giấc ngủ, làm phát hiện an toàn ốc bên trong tất cả đồ ăn đều biến mất phía sau, Tô Hiểu liền đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà nhìn thấy cổ vị cùng mì tôm cũng đều không có phía sau, Ôn Chí kém chút chỉ bị khuất đến muốn khóc. Ta mì tôm, còn có ta cổ vị. Ôn Chí tay nhỏ ủy khuất nắm lấy váy một góc, hai cái biết nói chuyện con mắt đã nước mắt rưng rưng. Ngày hôm qua, mặc dù nàng không thể ăn cổ vịt, nhưng nàng lại lần nữa nếm đến mỹ vị mì tôm. Cứ việc an toàn ốc bên trong không có nước sôi, mì tôm cũng chỉ có thể giải lên gia vị phấn làm ngay, nhưng Ôn Chi vẫn cứ ăn đến 10 phần thỏa mãn. Liên đi ngủ nàng đều là ôm một thùng mì tôm ngủ, nàng vốn cho rằng tỉnh lại sau giấc ngủ còn có thể ăn đến tâm tâm niệm niệm mì tôm, thật không nghĩ đến an toàn ốc bên trong không những tất cả đồ ăn đều không có, liền nàng lúc ngủ ôm cái kia thùng mì tôm cũng không có. Ôn Chi ủy khuất hỏng, nàng cảm giác nháy mắt không có thích. Nàng có tiểu tính tình, nhất định phải kẹo que mới có thể lựa tốt cái chủng loại kia. Không nghĩ tới tín nhiệm nguy cơ vẫn là phát sinh. Tô Hiểu cao mày, hắn ý thức được có chút kỳ quái, có thể chỗ nào kỳ quái hắn nhất thời cũng không nói lên được. Ta một mực đang nghĩ biện pháp ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, có thể kế hoạch lại không đổi kịp biến hóa, xem ra nên đến trước sau sẽ tới còn tốt. Tô Hiểu hôm qua là lấp đầy bụng ngủ, không phải vậy bụng của hắn sớm liền trống. Tô Hiểu đi đến Ôn Chí trước mặt, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, an ủi, mì tôm cái đồ chơi này còn nhiều, đừng khó qua, đợi chút nữa dẫn ngươi đi bên ngoài ăn đủ. Kỳ thật, Tô Hiểu cũng không biết còn có thể hay không tại trong phế tích tìm tới mì tôm. Hắn cũng không biết Ôn Chí vì sao lại cố chấp như vậy tại mì tôm, khả năng là bởi vì mì tôm chính là nàng trước đây duy nhất có thể tiếp xúc đến xem như là mỹ vị đồ vật ta. Chương 361, điệu thấp tỉm tỉ chương 361, điệu thấp tỉm tỉ đồ ăn ngược lại là dễ giải quyết, chỉ là sụp đổ tín nhiệm nên như thế nào giữ lại đâu. Ân. Là cái nan để Tô Hiểu chống đỡ cái cầm suy tư một hồi, hắn cảm thấy việc cấp bách vẫn là trước nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn, dù sao người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ. Đói bụng mới là dẫn phát tín nhiệm nguy cơ nguyên nhân chủ yếu. Đi Ôn Chí, đừng khó qua, không phải liền là mấy thùng mì tôm sao, ta dẫn ngươi đi ra tìm mặt khác ăn ngon đi. Mang lên đặt lỉnh, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu dung hợp phía sau cũng đã đứng ở Tô Hiểu trên bà bay. Tô Hiểu lôi kéo Ôn Chí vừa mới chuẩn bị đi, ai ngờ Ôn Chí lại bị khuất ba ba tránh thoát hắn. Ta không muốn, ta liền muốn ăn mì tôm. Ôn Chí một mặt quật cường. Được được được, chúng ta liền ăn mì tôm. Ôn Chí đều cho Tô Hiểu chỉnh kinh ngạc, còn tưởng rằng nhiều đại sự đâu, không nghĩ tới cũng chỉ là cái này một cái yêu cầu nhỏ, cái kia không cần phải nói, nhất định phải thỏa mãn à. Đi thôi, dẫn ngươi tìm mì tôm ăn đi. Ta muốn ăn canh gà khẩu vị. Tốt, thỏa mãn ngươi. Đang lúc nói chuyện, Tô Hiểu đã mang theo Ôn Chí đi ra an toàn ốc. Tô Hiểu cũng là không lo lắng Ôn Chí an toàn, dù sao nàng cũng không phải không có chút nào năng lực tự vệ con đẻ. An toàn ốc bên ngoài, đập vào mi mắt vẫn như cũng là trắng xóa che chắn tất cả tầm mắt mê vụ, chỉ là hôm nay mê vụ, tựa hồ so với hôm qua càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Mê vụ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ôn Chí, đợi chút nữa theo sát ta. Tô Hiểu đối với Ôn Chí dặn dò một câu, sau đó liền mang theo nàng nhấc chân hướng mê vụ đi đến. Trong sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn, Tô Hiểu vốn cho rằng ô nhiễm chi cảnh có thể để cho hắn thấy rõ trong sương mù đồ vật, có thể là cũng không có. Mê vụ tựa hồ không cách nào xuyên đấu. Đi tại trong sương mù, Tô Hiểu có thể thỉnh thoảng nghe đến xung quanh truyền đến từng đạo quỷ dị gầm nhẹ, loại này gầm nhẹ rất quỷ dị, có một loại động vật bị cắt vỡ hết hầu kiềm chế. Nghe lấy xung quanh truyền đến quỷ dị động tĩnh, Tô Hiểu không nói hai lời, cơ lấy thêm đầy viên đạn gạt lỉnh, đối với âm thanh phương hướng chính là một trận cuốn quét. Mãi đến một băng đạn đánh xong, Tô Hiểu mới tiếp tục nhấc chân đi lên phía trước, nhưng lúc này, Ôn Chí lại đột nhiên mở miệng nói, quái vật kia còn chưa có chết, nó hình như hướng chúng ta tới. Làm sao ngươi biết? Tô Hiểu nghi hoặc. Ôn Chí nói, là tỷ tỷ nói cho ta biết. Tỷ tỷ? Tô Hiểu kinh ngạc, tỷ tỷ là ai? Tỷ tỷ là một chỉ đáng yêu phấn hồng ngoan bị trừ. A. Tô Hiểu nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó thông qua ô nhiễm chi kính hắn đột nhiên nhìn thấy Ôn Chí cả người là treo lơ lửng giữa trời, mà dưới người nàng, thật đúng là cưỡi một cái hồng nhạt heo heo. Hồng nhạt heo heo còn quay sang hướng về hắn hừ hai tiếng, giống như là tại chào hỏi. Nhìn thấy tỷ tỷ một khắc, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác có chút nhức cả trứng, bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, cái đồ chơi này thế mà cũng có thể bị cụ tượng hóa. Nếu không nói tiểu hài tử tưởng tượng chính là thiên mã hành không? Các loại, chẳng lẽ Ôn Chí trong tưởng tượng đồ vật đều có thể thông qua thiên phú bị cụ tượng hóa? Không, không đối, nếu là Ôn Chí trong tưởng tượng đồ vật đều có thể bị cụ tượng hóa lời nói, cái kia nàng rất có thể liền không phải là người được chọn, mà là quái đàm thế giới thân nữ nhi. Tất cả mọi thứ cụ tượng hóa, vậy sẽ là cực độ kinh khủng sự tình. Nếu như Ôn Chí thiên phú thật như vậy người tiền, như vậy nàng chỉ dựa vào thiên phú liền đem vượt qua mọi người, bao gồm thiên phú thăng cấp qua một lần Tô Hiểu. Nhưng rất hiển nhiên, Ôn Chí thiên phú đồng thời không có khủng bố như vậy nghịch thiên năng lực. Mà còn, Ôn Chí tưởng tượng ra đến đồ vật, không quản là tỷ tỷ Ôn Cách vẫn là phấn hồng ngoan bị chưa tỷ tỷ kỳ thật đều là không cách nào thông qua nhìn bằng mắt thường gặp. Tô Hiểu cũng là thông qua ô nhiễm chi kính cũng mới có thể nhìn thấy bọn họ loại này tồn tại đặc thù phương thức. Tô Hiểu giờ phút này đối Ôn Chí thiên phú vô cùng hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là truy vấn ngọn nguồn tốt nhất thời điểm. Dù sao hắn phát sóng trực tiếp màn ảnh bên ngoài có vô số quốc gia dân mạng nhìn chằm chằm, liền quốc gia khác cao tầng đều không giờ khắc nào không tại chú ý hắn động tĩnh. Một khi hắn muốn ở chỗ này biết rõ ràng Ôn Chí thiên phú, cũng liền tương đương với hướng toàn thế giới công bố Ôn Chí thiên phú. Tô Hiểu biết rõ ẩn tàng thiên phú tầm quan trọng, dù sao ngươi không biết người nào sẽ lợi dụng thiên phú làm mưu đồ lớn. Xem ra Ôn Chí thiên phú bí mật chỉ có thể chờ đợi thông quan phía sau lại tìm những phương thức khác thăm dò, hiện tại trừ ta cùng Ôn Chí, có lẽ còn không có những người khác có thể nhìn thấy Ôn Cách cùng tìm đi, liền để những người kia chính mình đoán đi thôi. Xuất phát từ bảo vệ Ôn Chí tính toán, Tô Hiểu cũng không có hỏi thăm thiên phú sự tình. Ôn Chí tâm tính tương đối là đơn thuần, nếu là Tô Hiểu mở miệng, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể biết rõ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Hiểu cúi đầu, dù chỉ có Ôn Chí có thể nghe được âm thanh đối nàng nói một chút lời nói. Nghe xong Tô Hiểu lời nói, đơn thuần Ôn Chí gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, ta biết rồi, Tô Hiểu ca ca, ta sẽ nghe lời ngươi. Ôn Chí tiếng nói vừa ra, một giây sau, một cái quỷ dị sinh vật liền từ trong sương mù bật ra, chính là Tô Hiểu vừa rồi dùng gạt lỉnh mãnh liệt xạ kích cái kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ dị sinh vật cũng không nhìn thấy tỉ tỉ cho nên có chí không nó, liền chuẩn bị chọn trước Ôn Chí hạ thủ. Chỉ bất quá nó vừa mới tới gần Ôn Chí thật hưng phấn hét lớn, tỉ tỉ, nhanh sử dụng dã man chẳng kích. Nhanh như chớp ở giữa, Tô Hiểu chỉ thấy được Ôn Chí cười tỉ tỉ trong mắt đột nhiên bộc phát ra hung lệ hồng quang, trong chớp mắt nó tròn vo thân thể liền đã đánh tới quỷ dị sinh vật. Bình một tiếng, máy móc tiếng va chạm vang lên lên. Quỷ dị sinh vật nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Thân thể của nó bay ngược trượt, tại mặt đất trượt ra mười mấy thước vết tích phía sau, cuối cùng mãnh liệt đâm vào một bức ngược lại sụp xuống trên tường. Nó hung hăng bị khảm vào bức tường. Nó gầm nhẹ, còn chuẩn bị dãy rủa lấy bỏ ra ngoài, nhưng làm nó dùng hết toàn lực dãy rủa sau khi ra ngoài, thân thể của nó lại bắt đầu sụp đổ, không bao lâu, thân thể của nó liền trực tiếp chia 5 x 7 thành một đống linh kiện. Va chạm chi uy, khủng bố như vậy. Tô Hiểu lúc này con mắt trừng cực kỳ lớn, bởi vì tỉ tỉ công kích đều có thể cùng quỷ dị so sánh. Mặc dù so ra kém bạch miêu, nhưng nó tuyệt đối có thể cùng không có dung hợp qua mặt khác năng lực quỷ dị hát tướng quân có thể liệu một trận. Hừ hừ giải quyết xong quỷ dị sinh vật, phấn hồng ngoan bị chư tỉ tỉ hừ hai tiếng, tựa hồ là tại khoe khoang chính mình thực lực. Có thể là khi nó trong lúc lơ đã ngẩng đầu, tiếp xúc đến Tô Hiểu trên bả vai bạch miêu cùng hát miêu cái kia ánh mắt sắc bén lúc, nó lúc ấy liền có vẻ hơi có quắp cùng khẩn trương. Nó thừa nhận, vừa vặn là nó quá mức đắc ý với báo. Lần sau nó nhất định sẽ nhớ tới điệu thấp hậu thiên mở ra 99 ngày không đức chương đánh thẻ hoạt động, tiếp xuống 3 tháng tác giả sẽ một mực bảo trì đổi mới, đồng thời mỗi tháng xin phép nghỉ ngày cũng sẽ đổi mới. Đám tiểu đồng bạn, lễ vật hỗ trợ đưa tiễn, xếp hạng đều không nhìn thấy cả, có thể hay không để ta vào cái trước 20? Miễn phí lễ vật đưa tiễn liền được, không cần tốn kém, hiểu đều hiểu, tác giả từ không bắt buộc đại gia nạp tiền quét lễ vật. Bút tâm cơ đen. Vờ. Cơ đen. Chương 362, trọng sinh lịch tập chi toàn ủng hữu nhất gia siêu thị khai thủy chương 362. Trọng sinh lịch tập chi toàn ủng hữu nhất ra siêu thị khai thủy mặt khác người được chọn bên này. Không có đồ ăn, giờ phút này quân tâm đã có tán loạn xu thế, đồ ăn là để người an tâm đầu nguồn, mà mất đi đồ ăn cũng liền mang ý nghĩa tín nhiệm đem một lần nữa bị cân nhắc. Nên có người suy nghĩ đồng đội có đáng giá hay không tín nhiệm lúc, biểu tượng đoàn kết hàng rào liền đã có vết rách. Bất quá, Mặc dù đại bộ phận người được chọn đều đang hoài nghi lẫn nhau, nhưng bọn hắn lại lạ thường nhất trí, đem Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas bài trừ tại hoài nghi hàng ngũ. Bởi vì ba người nhân phẩm cùng với thực lực, bọn họ nhìn qua phát sóng trực tiếp đều là rõ như ban ngày, cho nên những này người được chọn vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi ba người. Liền coi như bọn họ không tín nhiệm nơi này mọi người, nhưng bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tín nhiệm Tô Hiểu ba người. Đương nhiên, Tô Hiểu cùng An Dở Dê tín nhiệm giá trị là xếp tại Lucas bên trên, cứ việc Lucas đã không giống lúc trước điên cuồng như vậy, nhưng hắn vẫn cứ không phải dễ dàng bị tiếp thu đối tượng. An toàn ốc bên trong, ăn uống no đủ Tùng Hạ Thủ Sát cùng Doãn Thái Đại trực tiếp bắt đầu nằm ngáy o o, bọn họ đã không quan tâm sẽ vi phạm cái gì quy tắc, bởi vì quy tắc một nói qua, an toàn ốc bên trong tuyệt đối an toàn. Nhưng để ngoại giới dân mạng cảm thấy kỳ quái là, Ai Cập quốc nẹp thì lại không có lựa chọn ở tại an toàn ốc bên trong, ăn uống no đủ nàng thế mà cũng lựa chọn ra ngoài. Cái này kỳ quái thao tác, trực tiếp để các quốc gia dân mạng đều như trượng hai hòa thượng, không nghĩ ra. Tại nẹp thì lựa chọn ra ngoài lúc, trừ bỏ Tùng Hạ Thủ Sát cùng Doãn Thái Đại mặt khác người được chọn, cũng đều không ngoại lệ lựa chọn ra ngoài. Mặc dù bọn họ biết rời đi an toàn ốc, sinh mệnh tại mọi thời khắc đều sẽ phải chịu uy hiếp, nhưng bọn hắn lại không muốn làm tham sống sợ chết sâu kiến. Có lẽ lựa chọn lớn hơn cố gắng, nhưng cố gắng cũng không nhất định liền sẽ uổng phí. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả người được chọn đều rời đi an toàn ốc tại trong sương mù bắt đầu thám hiểm. Chỉ là, những này người được chọn rất rõ ràng còn đánh giá thấp mê vụ phế khư mức độ nguy hiểm, đi ra mười mấy tên người được chọn, 10 phút không đến liền đã bị đào thải hai tên. Xin chú ý, Barbados quốc cùng Chile quốc người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, thí nghiệm sinh vật tập kích mê vụ phế khư bên trong khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm đến tử vong chỉ cần chớp mắt thời gian. Mặc dù tất cả người được chọn thân ở riêng phần mình khu vực từng người tự chiến, nhưng bọn hắn đều không có quên quy tắc bên trong nâng lên đồ vật. Không sai, quy tắc 6 đề cập tới, chỉ cần khi tìm thấy an toàn ốc phía sau mặt kia tường chìa khóa, liền có thể nhờ vào đó tiến về mặt khác người được chọn vị trí an toàn ốc. Quy tắc 6, người tất cả đồng đội an toàn ốc đều là độc lập, nhưng nếu như ngươi đủ dũng cảm, may mắn tại trong sương mù tìm tới an toàn ốc phía sau mặt kia tường chìa khóa, ngươi liền có thể đi hướng đội viên khác an toàn ốc. Chìa khóa cụ thể là dạng gì, quy tắc bên trong cũng không có kỹ càng nói rõ, nhưng ông thả rằng giết nhầm cũng không buông tha tâm thái, những cái kia người được chọn vẫn là đem nhìn thấy tất cả chìa khóa đều cho thu thập lại. Vứt bỏ tại trong phế tích chìa khóa là thật nhiều, có thể cũng không biết chính xác cụ thể là cái kia một cái. Tại tất cả người được chọn còn tại mù quáng tìm kiếm chìa khóa lúc, Tô Hiểu cũng đã mang theo ông chí, xuất hiện ở một nhà cỡ nhỏ siêu thị phía trước. Lúc này, Tô Hiểu rời đi mê vụ trọng hải khu, tầm mắt của hắn cùng tất cả xung quanh đều trở lên rõ ràng. Hắn mắt chỗ cùng cách đó không xa, là một nhà giữ gìn còn tính hoàn chỉnh siêu thị danh tự lấy được rất tùy ý, thậm chí còn có chút một lời khó nói hết. Trọng sinh lịch tập chi toàn ủng hữu nhất ra siêu thị khai thủy. Không sai, đây chính là nhà này siêu thị danh tự. Tô Hiểu ra mặt đều ngăn không được run rẩy, nhà này siêu thị lao bản tuyệt đối là cái lấy tên quỷ tài, còn rất có thương nghiệp ý nghĩ, chỉ bất quá không trùng hợp đổi kịp sinh vật thí nghiệm. Không phải vậy, kém chút liền để hắn trở thành nước vạn phú ông. Cái này siêu thị lao bản tuyệt đối trọng sinh kịch đã thấy nhiều, đúng là mẹ nó là cái lấy tên quỷ tài. Tô Hiểu có chút nhức cả trứng, không nghĩ tới đã từng cái này mảnh phế tích bên trong còn ẩn giấu đi bực này ngọa long cương sổ, vương trung vương. Lạp xưởng hướng khói, một làn sóng càng so một làn sóng cường a. Tô Hiểu ca ca, siêu thị trên nóc nhà có người. Tại Tô Hiểu bị siêu thị không bám vào một khuôn mẫu danh tự hấp dẫn lúc, một bên Ôn Chí lại đột nhiên chỉ siêu thị nóc nhà. Nghe đến Ôn Chí nhắc nhở, Tô Hiểu kéo về ánh mắt, mà hắn lúc này cũng chú ý tới, trên bả vai Bạch Miêu sớm đã cảnh giác. Ánh mắt theo Ôn Chí tay nhỏ chỉ phương hướng nhìn lại, để Tô Hiểu kỳ quái là, hắn cũng không có nhìn thấy nhân ảnh. Trong phế tích sắc trời từ đầu đến cuối đều là u ám. Cho dù không có mây đen bao phủ, cho dù không có mưa axit hạ xuống, mảnh này sớm đã một mảnh sát phế tích chi thành, cũng từ đầu đến cuối ở vào bị âm u bao phủ trạng thái. Loại này âm u phảng phất như là một khối ép ở trong lòng cự thạch, khiến người vô pháp thở dốc, tựa hồ tại chỗ này sống lâu, cả người cũng sẽ trở nên âm u cùng điên. Kỳ thật chỉ dựa vào mắt thường rất khó nhìn rõ nơi xa đồ vật, chớ nói chi là trước thời hạn phát giác nguy hiểm. Ôn Chí sở dĩ sẽ mở cửa ra vào nhắc nhở, đoán chừng cũng là phấn hồng ngoan bị chưa tìm tỉ đối nàng phát ra báo động trước. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào siêu thị nóc nhà, hắn có thể ngửi được trong không khí phiêu đãng một tia khí tức nguy hiểm, chỉ bất quá đây chỉ là hắn trực giác bén nhạy, mà thị giác lại không thể nhìn thấy nguy hiểm. Nút trong bóng tối nguy hiểm, chẳng lẽ là cái kia người sống sót? Tô Hiểu như mày, đang chuẩn bị để Bạch Miêu phía trước đi kiểm tra, một mực cảnh giác Bạch Miêu lại đột nhiên buông lòng xuống. Xem ra, nguy cơ giống như có lẽ đã giải trừ. Lucy, vừa rồi các ngươi phát giác cái gì? Meo meo Bạch Miêu lắc lắc đầu, rất hiển nhiên, nó cũng nói không rõ loại cảm giác này, tựa như là bị người giám thị, ngươi có thể phát giác, nhưng lại tìm không được giám thị đầu mượn. Cái này mảnh phế tích xem ra không hề như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ nơi này trừ quỷ dị sinh vật bên ngoài, vẫn tồn tại mặt khác một vài thứ gì đó. Sẽ là quỷ dị sao? Mê vụ phế thư, mê vụ diện tích bao trùm rất rộng. Nhưng đến cùng lớn bao nhiêu, Tô Hiểu cũng không biết, có lẽ là dòng dã một tòa thành lớn, lại có lẽ chỉ là một tòa thành nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào? Nghĩ phải giải quyết nơi này dị thường, liền phải biết rõ ràng nơi này phát sinh qua cái gì, hiện nay trong phế tích vẫn tồn tại cái nào không thể loại bỏ nhân tố. Nguy cơ giải trừ. Tô Hiểu mang theo Ôn Chí tiến vào siêu thị. Hiện nay việc cấp bách cũng không phải là nóng lòng tìm kiếm manh mối, đồ ăn vẫn như cũ mới là lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Ăn cơm no mới có tinh lực suy nghĩ, dục tốc bất đạt, một cái cũng ăn không được lớn phì tử. Tại trong siêu thị quanh đi quẩn lại, Tô Hiểu mang theo Ôn Chí tìm tới mấy hộp chưa hết hạn mì tôm, từ nhiệt hòa nổi, một chút nước lọc cùng với hai hộp kẹo cao su. Mì tôm có, vừa vặn cũng có canh gà khẩu vị, duy nhất có thể tiếc chính là thiếu điểm nước nóng. Tô Hiểu xé ra kẹo cao su đóng gói ném hai mảnh vào trong miệng, sau đó lại đem một hộp kẹo cao su ném cho Ôn Chí. Kẹo cao su chỉ có thể nhai không thể nuốt, đợi chút nữa ta dạy cho người thổi bong bóng. Đi thôi, nơi này hình như không có gì có thể lấy vơ vét. Chương 363, tên ngốc là cái gì dưa. Chương 363, tên ngốc là cái gì dưa. Tô Hiểu mang theo Ôn Chí chuẩn bị rời đi siêu thị. Nhưng vào lúc này, u ám siêu thị quầy lễ tân vị trí đột nhiên phịch một tiếng trầm đục, cái nào đó tuyến đường lỗ cắm buộc phát ra một trận rực rỡ tia lửa. Sau đó tất cả lại lâm vào yên lặng. Ân nhìn thấy cái tia bởi vì chập mạch mà buộc phát tia lửa, Tô Hiểu có chút mừng rỡ, bởi vì ý vị này cái này mảnh phế tích một số địa phương còn thông lên điện các loại. Vì cái gì cái này mảnh phế tích bên trong còn sẽ có mở điện địa phương? Tô Hiểu lúc này rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói thí nghiệm thất bại phía sau, nơi này điện nước có lẽ đều rơi vào trạng thái tê liệt, nhưng vì cái gì nơi này còn sẽ có điện tồn tại? Chẳng lẽ nơi này còn có người tại sử dụng nó? Là tên kia người sống sót? Không, hắn hẳn là không có như thế lớn năng lực. Một tòa thành thị điện lực toàn diện tê liệt phía sau, muốn khôi phục sao mà khó khăn, đây cũng không phải là một người liền có thể làm được. Lúc này, Tô Hiểu trong đầu đột nhiên manh động một cái to gan ý nghĩ, bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đè xuống, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tô Hiểu ca ca, vừa bạn cái kia phịch một tiếng bạo tạc pháo hoa là cái gì? Ôn Chí một mặt ngây thơ chất phát hỏi Tô Hiểu. Tô Hiểu kiên nhẫn giải thích, đó là một loại rất nguy hiểm pháo hoa, ngươi về sau nhìn thấy muốn rời xa nó, biết sao? A, biết. Ôn Chí nhai lấy kẹo cao su, chậm rãi chu cái miệng nhỏ nhắn, hưng phấn dùng tay nhỏ lôi kéo Tô Hiểu góc áo. Tô Hiểu ca ca ngươi mau nhìn, ta sẽ thổi bong bóng. Tô Hiểu xoa xoa Ôn Chí đầu, ha ha, nhanh như vậy liền học được, không hổ là ta, dạy đến thật tốt. Ôn Chí chống lạnh, mới không phải đâu, đó là bởi vì ta từ nhỏ liền thích dùng xà phòng nước thổi bong bóng. Tô Hiểu một mặt xấu hổ, ách, không cần để ý những chi tiết này, dạng này sẽ có vẻ ta rất tên ngốc. Tên ngốc là cái gì dưa, ăn ngon sao? Ách, nên, có lẽ ăn ngon. A, Tô Hiểu xấu hổ gãi đầu một cái, sau đó cũng tràn đầy một ba lô đồ ăn mang theo Ôn Chí đi ra siêu thị. Rời đi siêu thị phía trước, Tô Hiểu không có quên để Bạch Miêu đi siêu thị nóc nhà nhìn xem, mặc dù rất có thể đã tìm không được đầu mối gì, nhưng Tô Hiểu cũng không muốn bỏ sót đầu mối gì. Quả nhiên, thượng thiên là chiếu cố có ý người. Tại Bạch Miêu không cần tốn nhiều sức tìm kiếm bên dưới, nó thật đúng là tìm tới một vật, là một thanh đại hào chìa khóa. Chìa khóa là làm bằng đồng, mặt ngoài khắc lấy một chút hoa văn phức tạp, mà những này hoa văn Tô Hiểu nhận biết, đây chẳng phải là an toàn ốc bên trong có lỗ khóa mặt kia trên tường hoa văn sao? Chìa khóa, cái này chẳng lẽ chính là quy tắc 6 nâng lên chìa khóa? Nhìn xem cái chìa khóa trong tay, Tô Hiểu đột nhiên ý thức được, cái chìa khóa này xuất hiện tuyệt không có khả năng là ngoài ý muốn, càng giống là có người tận lực đem chìa khóa đưa cho hắn. Là tên kia người sống sót sao? Có thể hắn vì sao lại giúp ta? Vạn nhất không phải hắn, thì là ai đâu? Mục đích lại là cái gì đâu? Tô Hiểu nghĩ mãi mà không rõ, nơi này tất cả tựa hồ cũng tràn ngập quỷ dị cũng không chỉ là chìa khóa, mà là tất cả. Vì nghiệm chứng chìa khóa đến cùng có thể hay không mở ra thông hướng mặt khác người được chọn an toàn ốc, thu thập xong đồ ăn Tô Hiểu đồng thời không có gấp tìm kiếm manh mối, mà là mang theo Ôn Chí quay trở về an toàn ốc. Tại trở lại an toàn ốc phía trước, Tô Hiểu không có gấp đi vào, mà là mang theo Ôn Chí tại cửa ra vào ngồi xuống. Ôn Chí một mặt vô tà đạo, Tô Hiểu ca ca, chúng ta không đi vào sao? Tô Hiểu không có trả lời Ôn Chí, chỉ là sờ lên đầu của nàng, ngươi có đói bụng không? Đói bụng Ôn Chí sờ lên bụng nhỏ, bụng xác thực đã kêu lên ùng ùng. A, trước ăn no bụng vào lại, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì a. Tô Hiểu đem ba lô mở ra, lộ ra bên trong từ siêu thị vơ vét đến đồ ăn để Ôn Chí chọn lựa. Ôn Chí trái xem phải xem, cuối cùng vẫn là cắn môi chọn lựa một bao canh gà khẩu vị mì tôm. Chỉ bất quá, đang lúc nàng chuẩn bị dùng răng chơi liều cứng rắn bánh mì lúc, Tô Hiểu lại ngăn cản nàng. Ba lô bên trong có từ nhiệt hỏa nổi, đem mì tôm thả ở bên trong nấu một chút lại ăn. Từ nhiệt hỏa nổi là cái gì? Ôn Chí nghi vấn hỏi. Ách, Tô Hiểu quên Ôn Chí chưa từng thấy, chính là một loại rất mới lạ đồ vật, dùng nước liền có thể làm nóng. Vì không cho Ôn Chí gặm bánh mì, Tô Hiểu chỉ có thể đem số lượng không nhiều nước dùng để nấu từ nhiệt hỏa nổi, chỉ bất quá, từ nhiệt hỏa trong nồi nguyên liệu nấu ăn trực tiếp bị đổi thành bánh mì. Tại Ôn Chí ngạc nhiên ánh mắt bên trong, theo Tô Hiểu một trận thuần thục thao tác, rất nhanh một phần từ nóng canh gà mặt liền tốt. Tô Hiểu đem canh gà mặt bưng cho Ôn Chí, ăn đi. Hút trượt Ôn Chí bán tín bán nghi hút trượt một cái mặt, sau đó con mắt đột nhiên liền sáng lên ngôi sao nhỏ, hoa, thật tốt ăn hoa, thật thần kỳ ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút ta. Nhìn thấy Ôn Chí ăn như hổ đói bộ dạng, Tô Hiểu rất khó tưởng tượng Ôn Chí trước đây qua là ngày gì. Nhân gian khó khăn, cũng không gì hơn cái này đi. Chờ Ôn Chí ăn hết mì, Tô Hiểu cũng đã lấp đầy bụng. Tô Hiểu đã biết, người được chọn bên trong có thể cất giấu một chút nghị không làm mà hưởng ra hỏa. Cùng hắn đem đồ ăn lưu cho bọn hắn, còn không bằng ưu tiên để lại cho chính mình. Đây là một cái vấn đề rất thực tế, từ xưa đến nay đều không có chủ lực đói bụng, mà phía sau ăn uống thả cửa ví dụ. Tô Hiểu tạm thời còn không thể ngăn chặn cái này sự kiện phát sinh, hắn cần thời gian, cho nên hắn mới cấp thiết muốn thông qua an toàn ốc, cùng mặt khác người được chọn thực hiện chân chính đoàn kết. Nhét đầy cái bao tử Tô Hiểu, vẫn là lựa chọn đem đồ ăn mang về an toàn ốc. Hắn không phải một cái người ích kỷ, nhưng cũng không phải một cái có thể vô hạn tha thứ người ích kỷ. Đem đồ ăn sau khi để xuống, Tô Hiểu cầm lấy chiếc chìa khóa kia đi tới mặt kia có chìa khóa lỗ cắm tường phía trước. theo chìa khóa cắm vào, xoay tròn, một đạo khóa tâm bật lên âm thanh cũng vang lên theo. Thật có thể. Tô Hiểu song tay nhẹ nhàng đẩy mạnh, sau đó mặt kia cắm vào chìa khóa tường chậm rãi bắt đầu nghiêng, mãi đến có thể chứa được một người thông qua, Tô Hiểu mới nhìn hướng mặt kia tường phía sau. An toàn ốc. Chỉ thấy, sau tường vẫn là một gian an toàn ốc, mà Tô Hiểu cũng biết, gian này an toàn ốc cùng chính mình an toàn ốc cũng không phải là chung phòng. Nhưng để Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc là, hai gian an toàn ốc lại là dính liền nhau. Cũng chính là ngăn cách một mặt tường khoảng cách. Đương nhiên, theo tường bị đẩy ra, hai gian an toàn ốc bên trong người được chọn ở giữa tồn tại hạn chế cũng bị lặng yên tan rã. Nếu như nói lúc trước an toàn ốc đều là độc lập tồn tại, như vậy hiện tại, hai gian an toàn ốc không gian thì triệt để tan hợp lại cùng nhau. Các vị thư hữu Đoan Ngọ An Khang. Đoan Ngọ kinh hỉ giáng lâm, quyển sách cuối cùng sửa màn gà rồi. Trực tiếp tại cột tìm kiếm lục soát, quy tắc quái đàm, bắt đầu hóa thân bức đầu chiến thần, sau đó liền có thể nhìn thấy màn gà. Màn gà kịch bản sẽ tại 6:30 hào chính thức đổi mới, đến lúc đó sẽ chính thức cùng đại gia gặp mặt, đọc tiểu thuyết chưa đủ nghiền, cái kia sẽ không ngại đem màn gà thêm vào kho chuyện nhìn Tô Hiểu lặng lơ thao tác gà đồng thời, 99 ngày đánh thẻ hoạt động cũng bắt đầu rồi. Chương 364, người sống sót cùng cơ giáp chương 364, người sống sót cùng cơ giáp nhìn qua xuất hiện ở trước mắt một gian khác an toàn ốc, Tô Hiểu thăm dò tính đem tay đưa tới, không nghĩ tới rất dễ dàng, tay của hắn liền không có bất kỳ cái gì chướng ngại, tự nhiên tiếp xúc đến một gian khác an toàn ốc vách tường. Ngăn cản biến mất, có thể đi qua. Tô Hiểu biểu lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền nhấc chân hướng một cái khác an toàn đi đến, lúc này, Ô Chí cũng muốn theo tới, Tô Hiểu lại đưa tay cản lại nàng. Người trước trở tại nguyên chỗ đường lúc đích. Ân, làm sao vậy? Ô Chí cái đầu nhỏ toát ra dấu chấm hỏi. Nghĩ mãi mà không rõ. Mãi đến Tô Hiểu xác nhận một cái khác an toàn ốc cùng không gian không có gì nguy hiểm phía sau, mới hướng Ôn Trí vây tay nói, có thể, đến đây đi. À, vậy ta tới rồi. Được đến Tô Hiểu cho phép phía sau, Ôn Trí vui vẻ đến nhún nhảy một cái chạy tới. Mà ngay tại lúc này, Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng Ôn Trí đồng thời lại kinh ngạc phát hiện, hai gian an toàn ốc thế mà tại thần kỳ dung hợp. Trong nháy mắt, hai gian an toàn ốc liền dung hợp vì một gian, mà còn diện tích so ban đầu phải lớn hơn một lần. Thế mà còn có thể dạng này. Tô Hiểu đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, quy tắc quái đàm thế giới. Quả nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Tô Hiểu rời đi lực chú ý, hắn hiện tại càng muốn biết, thuộc về gian này an toàn ốc bên trong người được chọn là ai. Chỉ là, nhìn xem cùng chính mình trước kia gần như giống nhau như lúc an toàn ốc, lại thêm người được chọn không hề tại an toàn ốc bên trong, cho nên Tô Hiểu nhất thời còn không cách nào phán đoán. Xem ra người được chọn đồng thời không ở trong phòng, ta không có đoán sai, hai ta không gian hẳn là cũng tan hợp lại cùng nhau, cũng chính là nói, ta hiện tại là có thể nhìn thấy nguyên bản gian này an toàn ốc bên trong người được chọn. Thời gian còn sớm, vậy liền đến chàng ngẫu nhiên gặp a. Hiện nay trường hợp này, gặp mặt khác người được chọn tựa như là mở mù hộp, mở đến người nào Tô Hiểu đều là không cách nào dự báo. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Đi thôi Ôn Chí, chúng ta lại đi bên ngoài dạo chơi. Tô Hiểu nói xong, đã mở ra an toàn ốc cửa lớn, sau đó mang lên mạch miêu, dắt Ôn Chí liền hướng trong sương mù đi đến. Trong sương mù, Tô Hiểu cùng Ôn Chí chậm rãi di động tới. Phía khu vực này mê vụ tựa hồ có chút quá đáng. Cái này cùng che mắt chơi trốn tìm khác nhau ở chỗ nào? Rất khó tưởng tượng, nơi này người được chọn hiện tại còn sống sao? Tô Hiểu phát hiện, trước mắt mảnh này mê vụ tựa hồ cùng chính mình phía trước gặp phải mê vụ không giống nhau lắm, chính mình phía trước mê vụ mặc dù tầm nhìn thấp, nhưng tốt xấu là có thể thấy mọi vật. Nơi này ngược lại tốt, hoàn toàn cùng Hà Tử không có cái gì khác nhau. Cũng không biết mảnh không gian này người được chọn là ai, yên lặng đau lòng hắn 2 giây Tô Hiểu lắc đầu. Đương nhiên, Ôn Chí như có điều suy nghĩ vui vẻ nói, "Tô Hiểu ca ca, ta nhớ tới rồi. Ta đụng phải cái kia quái đại thúc hình như chính là tại chỗ này quái đại thúc." Nghe đến quái đại thúc từ ngữ này, Tô Hiểu có chút dở khóc dở cười, lúc trước từ Ôn Chí trong miệng lần đầu tiên nghe được từ ngữ này lúc, hắn liền đoán được, Ôn Chí trong miệng quái đại thúc rất có thể chỉ chính là An Giờ Dê. Mà An Giờ Dê cũng vừa lúc phù hợp Ôn Chí miêu tả. Bị Ôn Chí xưng là quái đại thúc, An Giờ Dê nếu là biết, đoán chừng sẽ khóc ngất tại nhà vệ sinh a. Tô Hiểu lại lần nữa ở đấy lòng đau lòng An Giờ Dê 2 giây. Biết cái này không gian người được chọn thân phận, tiếp xuống việc cần phải làm liền đơn giản nhiều. Tô Hiểu không có tiếp tục tại mê vụ trọng thai khu thăm dò, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào, hắn trực tiếp để Bạch Miêu tiến hành không gian truyền tống. Rất nhanh, hắn cùng Ôn Chí liền rời đi mê vụ trọng thái khu, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt là chồng chất như núi, đâm máu quỷ dị sinh vật thi thể. Số lượng nhiều, khiến người giận sôi. Tô Hiểu lông mày đột nhiên siết chặt, hắn theo bản năng dùng tay che kín Ôn Chí con mắt, sau đó nói khẽ, "Ôn Chí, nhắm mắt, chờ ta nói có thể mở ra thời điểm lại mở ra." "Tô Hiểu ca ca." "Tốt, tốt a." Ôn Chí mặc dù không hiểu Tô Hiểu hành động, nhưng nàng lại không có hỏi vì cái gì, chỉ là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. "Tô Hiểu ca ca, chúng ta ở đâu a? Thối quá a, là cái gì mục nát sao?" Không khí xung quanh bên trong, những cái kia quỷ dị sinh vật thi thể phát ra trận trận hôi thối, loại này hôi thối bay thẳng chán, để người khống chế không nổi muốn nôn mửa. Đừng lo lắng, chỉ là một chút hư thối trái cây. Nhìn ra Ôn Chí khó chịu, Tô Hiểu nhìn hướng Ôn Chí bên cạnh tỉ tỉ, nói, mang nàng đi địa phương xa một chút, chứ không nên tới gần nơi này. Hừ hừ nghe đến Tô Hiểu mệnh lệnh, phấn hồng ngoan bị chư tỉ tỉ không nhịn được hừ 2 tiếng, nó tựa hồ có chút bất mãn Tô Hiểu đối với nó chỉ huy, nhưng bất mãn thì bất mãn, theo heo cũng là nhìn ra được ý tứ. Nó cũng không muốn cùng cái kia hai cái quỷ dị mèo giao tiếp. Cho nên một giây sau, nó liền một cái heo 100 mét bắn vọt nhanh như chớp mang theo Ôn Chí chạy hướng về phía nơi xa. Nhìn xem Ôn Chí đứng ở đằng xa, Tô Hiểu cái này mới đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh, lúc này, đạo thân ảnh này đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phương xa, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Hiểu xuất hiện. Tô Hiểu hướng đạo thân ảnh kia tới gần, 10 mét khoảng cách lúc, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên nghiêng đầu, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau cảnh giác tâm tựa hồ cũng đồng thời để xuống. Như thế buông lỏng cảnh giác cũng không phải tác phong của ngươi. Tô Hiểu trước tiên mở miệng cười nói, thân ảnh đáp lại nói, ta liền biết, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Đạo thân ảnh này chính là Ôn Chỉ trong miệng quái đại thuốc, cũng chính là An Giờ Dê. Tô Hiểu mở miệng nháy mắt, An Giờ Dê liền đã tháo xuống phòng bị, hắn cũng là không sợ Tô Hiểu là giả dối, bởi vì có loại giác quan, theo trực giác, mà giống hắn như vậy mẹ cả người, trực giác luôn luôn rất chuẩn. Là phát hiện cái gì? Tô Hiểu hỏi. An Giờ Dê chính chuẩn bị trả lời, nhưng đột nhiên An Giờ Dê lại hướng Tô Hiểu làm một cái im lặng động tác tay, suy Tô Hiểu bị ra hiệu trốn đến một bên, vừa lúc trốn tại chồng chất như núi quỷ dị sinh vật thi thể phía sau. Lúc này, theo An Giờ Dê ánh mắt, Tô Hiểu nhìn thấy lại một đạo nhân ảnh chính là quy tắc nâng lên cái kia người sống sót. Lúc này, Tô Hiểu mới chính thức thấy rõ ràng vị này người sống sót bộ dạng. Vị này người sống sót tay trái cùng chân phải từ máy móc thay thế, trên mặt của hắn mang theo bị viên đạn bạch qua vết tích, cặp mắt kia thần điên cuồng lại kiên nghị, trái tim của hắn vị trí còn một mực không ngừng lóe ra hồng quang. Rất rõ ràng, hắn còn lắp đặt cơ giới tâm tạng. Lúc này, Tô Hiểu trong mắt người sống sót có chút chật vật. Chỉ thấy hắn máu me khắp người, bước chân bàn dày, thân ảnh cũng không bằng phía trước như vậy ổn định, hắn thương ngấn trải rộng trên thân chói đầy thuốc nổ, sau lưng có một cái súng ngắm, hai tay một tay cầm súng lục, một tay nắm lấy dao găm. Ân, chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu ánh mắt di động, hắn không hiểu người sống sót vì sao lại là bộ dáng này. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy một cái ước chừng cao 10 mét cỡ lớn cơ giáp vụt lên từ mặt đất, cơ giáp xông phá nơi xa sụp đổ phế tích, cực tốc hướng người sống sót chạy tới. Không sai, Tô Hiểu rất xác định cái kia thật là cơ giáp, cũng không phải là quỷ dị sinh vật trên thân loại kia tùy ý ghép lại nửa máy móc. Chương 365, suy luận cùng nghiệm chứng. Chương 365, suy luận cùng nghiệm chứng hủy diệt. Hủy diệt, hủy diệt. Ha 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 ha. Không nghĩ tới lúc trước cá lọt lưới thế mà còn sâu sắc sống ở trong thống khổ, vốn cho rằng ngươi đã sớm hư thối tại cái này mảnh phế tích, thống khổ sống tư vị nhất định so chết càng tuyệt vọng hơn a. Ta rất khó tưởng tượng là cái gì chống đỡ ngươi sống tiếp được, nhưng không quan hệ, lúc trước may mắn để ngươi chạy trốn ta liền vẫn cảm thấy là cái tiếc nuối, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, cho ngươi đi gặp ngươi kia đáng thương mà ngu xuẩn đồng đội. Tại Tô Hiểu đầy mặt trong lúc khiếp sợ, bộ kia cấp động bên trong cơ giáp phát ra vốn không thuộc về máy móc tình cảm trộn âm thanh. Nó tựa hồ là có người tại thao túng. Lại tựa hồ, cơ giáp bản thân liền là nhân loại. Đối mặt cơ giáp khí thế hung hung thế công, người sống sót trong ánh mắt ngoài ý muốn biết đầy không sợ, không sợ. Hắn một cái giật xuống trên thân cũ nát áo, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Ta đã từng lập thệ, nhất định tự tay là đội trưởng bọn họ báo thù, cứ việc vô số mưa bom báo đạn từ trên người ta xuyên qua, nhưng ta ngoan cường sống tiếp được. Người sống sót ánh mắt hung hãn không sợ chết. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà có lực. Có lẽ, hắn chỉ nói là cho chính mình nghe, lại có lẽ, hắn cảm thấy báo thù cơ hội đã đến, hắn là nói cho chết đi đồng đội nghe. Một ngày này, ta đợi rất lâu. Ta biết ta lực lượng rất nhỏ yếu. Có thể ta chính là không cam lòng chết đi như thế, các ngươi đối với bọn họ là như vậy tàn nhẫn. Người nào cũng không thể ngăn cản ta muốn báo thù quyết tâm. Tới đi, to con, ngươi bất quá chỉ là một đống đại hào sát vụn, đồng đội của ta không hề ngu xuẩn, bọn họ chỉ là đối ta đã dùng hết thiện lương. Người sống sót âm thanh đột nhiên biến thành gầm thét. Đến à, để ta hưởng thụ báo thù khoái cảm à, không chỉ là ngươi, ta sẽ giết sạch các ngươi mọi người. Các ngươi nên cho các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Người sống sót tiếng nói vừa ra, hắn linh hoạt người máy cánh tay liền đã quả quyết nổ súng, phình một tiếng. Một cái màu xanh sẫm viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Hào không ngoài suy đoán, viên đạn tinh chuẩn trúng đích chạy nhanh bên trong cơ giáp, nhưng cuối cùng viên đạn đã cải tạo qua, nhưng như cũng không cách nào đối cơ giáp tạo thành tổn thương. Ôi ôi ôi, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo báo thủ từ bản sao? Muốn ta nói, ngươi thật đúng là cái đồ ngốc tân binh, ngu xuẩn rơi vào bẫy dập, lại ngu xuẩn hại chết chính mình đồng đội, ngươi báo thủ lộ ra trắng xám bất lực đâu, bộ kia cơ giáp cũng không có đem người sống sót để vào mắt. Nơi này thí nghiệm đã hướng tới thành công, loại này sâu kiến căn bản không đủ để gây nên hắn coi trọng. Đây chính là thí nghiệm cuối cùng kết quả sao? Nơi xa, Tô Hiểu cùng An Dở Dê nhìn qua một màn trước mắt, cũng không khỏi rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ. Thí nghiệm thật có thể đem người cùng máy móc triệt để dung hợp. Cái kia trước mắt cơ giáp đến cùng tính toán người vẫn là tính toán máy móc. Tô Hiểu không hiểu loại này thí nghiệm ý nghĩa. Có lẽ có tiền người, liền thích loẹt loẹt chơi chút người khác nhìn không hiểu đẳng lơ thao tác ga giống như lên cái phó bản lao kim đồng dạng, theo đuổi vĩnh sinh đều là người có tiền chơi mánh. Cái này chẳng lẽ lại là một loại phương thức khác vĩnh sinh? Tô Hiểu cùng An Dở Dê trong lòng không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Tô Hiểu nương đến An Dở Dê bên cạnh. Tô Hiểu nói, người sống sót trên thân còn có bí mật, ta cảm thấy lúc cần thiết chúng ta có thể giúp đỡ hắn. Chính có ý đó. An Dở Dê hiểu ý cười một tiếng. Giờ phút này, Tô Hiểu cùng An Dở Dê ý kiến đạt tới nhất trí, hai người trải qua quái đàm thế giới tẩy lễ, đã tạo thành một loại không cách nào nói rõ an ý, có lẽ nam nhân ở giữa không cần quá giải thích thêm, có khi chỉ là một ánh mắt, liền có thể thu hoạch đối phương ý nghĩ. Ta luôn cảm thấy lần này phó bản, cùng ngày trước có chút không giống nhau lắm. Quái đàm thế giới cho ta quỷ dị cảm giác cũng không giống như vậy. Mãnh liệt An Dở Dê đột nhiên bất tình lình nói một câu như vậy. Tô Hiểu như mày, có vấn đề gì sao? An Dở Dê nhìn qua đen nghịt này, thở dài nói, ta tạm thời còn không quá xác định, chỉ là thật nhiều suy luận chi tiết đều liền không lên, luôn cảm thấy lần này quái đàm thế giới có lẽ không phải chân thực tồn tại. Nghe lời An Dở Dê giải thích, Tô Hiểu chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đứng thẳng. Quỷ dị chính là, hắn hiện tại rõ ràng không thể nào hiểu được An Dở Dê loại này trực giác, nhưng cảm thấy An Dở Dê nói rất có lý. Có lẽ, lần này phó bản căn bản không phải thử thách đoàn kết, hoặc là nói, đoàn kết căn bản không phải trọng điểm. An Dở Dê lại bổ sung một câu. Tô Hiểu không nói gì thêm, mà lại như có điều suy nghĩ. Tại Tô Hiểu vùi đầu suy nghĩ lúc, An Dở Dê ánh mắt chú ý tới cách đó không xa Âu Chí, nhìn xem nhắm hai mắt ngoan ngoan đứng tại chỗ Âu Chí. An Dở Dê nói, tiểu cô nương kia ta gặp qua, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói quá tàn nhẫn. Đúng vậy à, bất quá cái này tựa hồ đối với chúng ta là một loại mưa to đem nghiêng báo động trước. Còn có, đối chúng ta đến nói, kỳ thật cũng rất tàn nhẫn. Đối với Tô Hiểu thuyết pháp, An Dở Dê từ chối cho ý kiến, hắn cố giả bộ nhẹ nhõm nhún vai, không có lại nói tiếp. Đúng vậy a, quái đàm khiêu chiến chọn chúng người nào đều là một chàng tai nạn. Tại Tô Hiểu cùng An Dở Dê nói chuyện trời đất khoảng cách, bộ kia cơ giáp đã cùng người sống sót giao thủ. Người sống sót vốn đã bị thương, cho nên hắn giờ phút này hoàn toàn không phải quái vật khổng lồ đối thủ. Giờ phút này, người sống sót đã bị cỡ lớn cơ giáp hai cái người máy chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, phản phất cũng không để ý người sống sót trên thân trói bom. Ha 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 ha. Nhìn thấy ngươi, ta phản phất nhìn thấy một đám đầu đất nghĩ cách cứu viện một cái khác đầu đất tình cảnh, vẫn là như vậy ngu xuẩn, vẫn là như thế buồn cười. Bằng vào những này bom liền nghĩ phá hủy ta, chẳng lẽ ngươi không biết người máy cánh tay là có thể tái sinh sao? Cơ giáp truyền ra một trận trào phúng âm thanh, tiếng nói vừa ra, bàn tay của hắn đột nhiên cầm người sống sót, sau một khắc, đột nhiên dùng sức để ép. Nơi xa, thấy cảnh này, Tô Hiểu đối ngăn cản hắn An Dở Dê có chút không hiểu, ngươi không có ý định cứu hắn? Không phải, ta đang nghiệm chứng một ít chuyện. An Dở Dê biết Tô Hiểu trong lòng có nghi hoặc, vì vậy giải thích nói, yên tâm đi, hắn không chết được, ta tin tưởng ta suy luận. An Dở Dê sắc mặt có chút tái nhợt, rất hiển nhiên vừa vặn hắn sử dụng hôn khắc phú. Nhìn xem An Dở Dê cái kia chắc chắn mà ánh mắt tự tin, Tô Hiểu trong mắt hoài nghi trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Nếu bàn về trí lực, An Dở Dê tuyệt đối là vị trí C đảm đương. Tô Hiểu không có hoài nghi một cái bằng vào thực lực bản thân, từng bước một đi đến bây giờ người lý do. Còn nữa, An Dở Dê xem như là Tô Hiểu tại quái đàm thế giới bên trong người bạn thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Tại Tô Hiểu nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên cơ giáp cùng người sống sót lúc, An Dở Dê đột nhiên mở miệng nói, sự tình nghiệm chứng xong, chúng ta có thể cứu hắn. An Dở Dê nói xong, không cần Tô Hiểu có hành động, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế Bạch Miêu đã hướng cơ giáp lướt tới. Lúc này, Tô Hiểu hỏi An Dở Dê, ngươi đang nghiệm chứng cái gì? Hiện tại còn không thể nói. An Dở Dê lắc đầu, chỉ để lại cho Tô Hiểu một cái nụ cười ý vị thâm trường DS, cảm tạ tất cả tặng quà tiểu đồng bọn, thương các ngươi. Chương 366, chói lọi bạo tạc thịnh yến. Chương 366, chói lọi bạo tạc thịnh yến. An Dở Dê vẻ mặt lộ ra một loại nào đó thần bí. Tô Hiểu đồng thời không có hỏi tới, mà là đưa ánh mắt về phía phương xa. Giờ phút này, Bạch Miêu đã thông qua không gian truyền tống xuất hiện ở bộ kia cơ giáp phía sau. Nhưng mà, liền làm Bạch Miêu đưa ra móng đuôi sắc bén, chuẩn bị trợ giúp người sống sót giải quyết bộ kia cơ giáp lúc, cơ giáp nắm chặt tay bên trong lại truyền ra người sống sót điên cuồng tiếng cười to. Ha 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 ha. Tiểu đội U Linh trong từ điển vĩnh còn lâu mới có được nhu nhược cùng tham sống sợ chết, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm vững thắng lợi, thật tình không biết, ngươi đã sớm rơi vào ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị cả bẫy. Thỏa thích hưởng thụ a. Thỏa thích cảm thụ lửa giận của ta cùng trận này bạo tạc thịnh yến a. Ha 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 ha, ta thắng. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Người sống sót tiếng nói vừa ra. Bộ kia cơ giáp kinh ngạc chuyển qua đầu, lại nghe được trong lòng bàn tay truyền đến giọt một tiếng, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong chốc lát, kịch liệt tiếng nổ liền dưới chân hắn vang lên. Mà tại bạo tạc tiếng vang lên một cái mắt, tốc độ mau lẹ Bạch Miêu liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Nó lúc đầu muốn cứu người sống sót, có thể ánh mắt của nó cuối cùng chỉ là cùng người sống sót nhàn nhạt sát qua, sau đó liền trơ mắt nhìn xem cột vào người sống sót trên thân bom phát sinh bạo tạc. Không sai, là người sống sót làm ra bản thân hủy diệt cử động. Bạch Miêu liền tính muốn cứu, nó cũng vô pháp ngăn cản một người muốn chết quyết tâm, huống hồ, còn không đợi Bạch Miêu có hành động, một giây sau, vô số bạo tạc liền giống như một tràng chói lọi tia lửa thịnh yến tại xung quanh nó nổ tung. Bạch Miêu minh bạch, lúc này cứu giúp người sống sót đã mất đi ý nghĩa. Liên tính nó có thể cứu người sống sót, cuối cùng được đến cũng bất quá là một bộ thi thể nám đen. Meo 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 meo, Bạch Miêu nhìn thoáng qua người sống sót vị trí, bất đắc dĩ lựa chọn lợi dụng truyền tống thối lui ra khỏi trung tâm vụ nổ. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Những này cải tạo qua bom là người sống sót trước thời hạn chôn ở cái này mảnh phế tích phía dưới, mà hắn lấy cái này loại phương thức dẫn bộ kia cơ giáp trước đến, chẳng qua là vì cùng hắn hoàn thành cuộc giao dịch này. Một trang tử vong trao đổi giao dịch. Giờ phút này, chính bản thân chỗ trung tâm vụ nổ cơ giáp, ngựa khí đột nhiên từ khinh miệt biến thành sợ hãi. Hắn bị một mảnh ánh lửa vây quanh, lúc này thân thể cao lớn ngược lại thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Không, không, tiểu đội U Linh làm sao sẽ có ngươi dạng này người điên, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Chết tiệt, mang theo ngươi tiểu đội U Linh cùng một chỗ bên dưới địa ngục a. Điên điên, ngươi nhất định là điên. Ta là sẽ không chết, ta là sẽ không dễ dàng bị ngươi giết chết. Ngươi muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng ngươi còn chưa xứng. Thân ở bạo tạc trung tâm, cơ giáp cứng rắn máy móc vỏ ngoài cũng tại thường xuyên lại không gián đoạn bạo tạc xung kích bên trong, cấp tốc xuất hiện vết rách giống như tế bào sao chép đồng dạng, phân liệt cực nhanh. Mà kiểm tra đo lường đến cơ giáp ngay tại thụ trọng thương, cơ giáp trái tim cũng tự động phát ra hủy diệt phía trước cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Khung máy bay gánh chịu nhiệt độ quá cao. Cảnh cáo, trái tim bị xung kích. Cảnh cáo, nguy hiểm. Không máy bay ngay tại cực tốc phân chia, đại não chỉ thị sắp mất đi hiệu lực. Cảnh cáo. Trái tim cùng đại não mất đi kết nối. Cảnh cáo. Khởi động tự bạo chạy trốn đến từ cơ giáp cơ giới tâm tạng cảnh cáo vẫn chưa nói xong, cơ giáp liền tại Tô Hiểu cùng An Dở Dê ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, phát sinh càng thêm thanh thế thật lớn bạo tạc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao sóng nhiệt quét ngang mà đến. Tại giờ khắc này, bao phủ tại phế tích bên trên trống không mê vụ bị ánh lửa tách ra, bất quá Tô Hiểu cùng An Dở Dê lại không nhìn thấy mặt trời, có, chỉ có bị màu đỏ phủ lên bầu trời. Tại sóng nhiệt đánh tới một cái mắt, Tô Hiểu cùng An Dở Dê liền đã từ Bạch Miêu mang theo, chuyến đưa đến càng xa vị trí, liên quan ôn chí cùng một chỗ. Đợi đến bạo tạc phong ba triệt để lắng lại, đợi đến không khí xung quanh đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt, đợi đến tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, Tô Hiểu cùng An Dở Dê mới một lần nữa trở lại khu vực kia. Meo meo, meo meo trên bả bay, Bạch Miêu cùng Hắc Miêu đang vì không cứu được người sống sót mà cảm thấy xin lỗi. Tô Hiểu lại lên tiếng an ủi, không trách các ngươi, cái này là chính hắn lựa chọn đường, cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi làm đã đầy đủ tốt. Tại tới gần vừa vặn cái kia mảnh bạo tạc khu vực lúc, xung quanh còn sót lại bạo tạc phía sau còn sót lại nhiệt độ, bất quá Tô Hiểu cùng An Dở Dê ánh mắt lại đồng thời rơi vào nào đó một chỗ. Cái nào đó bạo tạc trong hồ lớn, một cái hoàn hảo cơ giáp đầu chính đang lẩm bẩm lầu bầu vui mừng sống sót sau tai nạn. Ha 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 ha. Ta nói qua, cơ giáp là có đủ năng lực tái sinh, ngươi làm tất cả bất quá là lấy trứng chọi đá. Cái gì tiểu đội U Linh, bất quá đều là một đám ngu xuẩn đồ vật, đều là một chút ý nghĩ hao huyền ra hỏa. Ngươi mất đi sinh mệnh, mà ta chẳng qua là mất đi một bộ thân thể mà thôi. Dạng này đại giới với ta mà nói quả thực bé nhỏ không đáng kể. Cơ giáp đầu là đưa lưng về phía Tô Hiểu cùng An Dở Dê. Hưng phấn quá mức hắn căn bốn không có chú ý tới sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Coi hắn phát hiện có người tiếp cận, Tô Hiểu cùng An Dở Dê đã đi tới trước mặt hắn. Người này mệnh thật đúng là cứng rắn, chỉ còn một cái đầu thế mà còn có thể nói chuyện, đầu mới là thí nghiệm mấu chốt. Lấy vừa rồi tình hình đến xem, cơ giới tâm tạng chỉ là cung cấp động lực cùng nguồn năng lượng, chân chính thông báo chỉ lệnh hẳn là cái này cái đầu. Vậy chúng ta muốn hay không mang về nghiên cứu một chút? Nơi này tuyệt không chỉ người này một cái, dẫn hắn trở về nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không cần thiết. Theo ta thấy vẫn là ngay tại chỗ hủy diệt ta ý kiến hay cơ giáp đầu phía trước. Tô Hiểu cùng An Dở Dê ngươi một lời ta một câu thảo luận xử lý như thế nào viên này cơ giáp đầu, hoàn toàn xem nhẹ cơ giáp đầu sẽ suy nghĩ chuyện này. Nghe đến Tô Hiểu cùng An Dở Dê nói muốn hủy diệt chính mình, cơ giáp đầu rốt cục là luống cuống, hắn liền vội vàng cắt đứt hai người nói chuyện. Vâng, hòa kế, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một cái, các ngươi muốn biết cái gì đều có thể hỏi ta, ta cam đoan nhất định thật lòng trả lời các ngươi, chỉ muốn các ngươi chịu tha ta một mạng. Đột nhiên xuất hiện Tô Hiểu cùng An Dở Dê, để cơ giáp đầu không phân rõ bọn họ sở thuộc trận doanh, bất quá chỉ cần tạm thời không là địch nhân, vậy cũng là có chỗ để đàm phán. Cơ giáp đầu nói xong, sẽ chờ Tô Hiểu cùng An Dở Dê tra hỏi, bất quá để hắn im lặng là, Tô Hiểu cùng An Dở Dê tựa hồ tựa như nghe không được hắn nói chuyện đồng dạng. Hai người bọn họ vẫn như cũ tự mình thảo luận. Hủy diệt phía trước, để ta gõ mở cái này cái đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý cách làm của ngươi, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, gõ mở quá trình ngươi phải cẩn thận chút. Vì cái gì? Bởi vì làm không tốt sẽ tung tóe ngươi một thân máu. Bị Tô Hiểu cùng An Dở Dê không nhìn, giờ phút này chỉ có thể giống như đợi làm thịt cừu non cơ giáp đầu phát điên bản phần. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là dùng những gì mình biết bí mật, hướng hai người đổi lấy cơ hội sống sót, hai là tận lực trì hoãn thời gian, chờ cứu viện. Chương 367, Thế Hoán Đở Dĩnh Ệ Át chương 367, Thế Hoán Đở Dĩnh Ệ Át cơ giáp đầu lúc này phi tốc tự hỏi, kỳ thật tại hắn máy móc thân thể phát sinh bạo tạc một khắc này, vị trí của hắn cùng tin cầu cứu liền đã bị phát đưa ra ngoài. Hắn tin tưởng, cái kia hai tên gia hỏa sẽ không đối hắn thấy chết không cứu, dù sao, trong tay hắn nắm giữ bí mật cũng không ít. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, cơ giáp đầu cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn thứ hai con đường, đó chính là tận lực trì hoãn thời gian, chờ cứu viện. Nhưng lại tại cơ giáp đầu chuẩn bị nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian lúc, Tô Hiểu lại không nói võ đức, nhấc lên gạt lỉnh liền đối với hắn một trận cùng tạo. Đợi đến khói thuốc súng tàn đi, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cơ giáp đầu, Tô Hiểu không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. A, cái này con rùa đầu thật đúng là mẹ nó cứng rắn, cùng bọ hung giống như, bang bang cứng rắn. Tại Tô Hiểu chuẩn bị lại thưởng cơ giáp đầu một con voi lúc, một bên An Dở Dê lại không có hảo ý cười cười, viên đạn đối cơ giáp là không tạo được tổn thương, dùng cái này. Nói xong, An Dở Dê đem gậy đưa cho Tô Hiểu, Tô Hiểu đáp lại An Dở Dê một cái ta hiểu biểu lộ. Tiếp lấy, Tô Hiểu liền cầm gậy đi đến cơ giáp đầu trước mặt, dùng gậy mũi nhọn nhắm ngay cơ giáp đầu. Trước đâm chỗ nào tốt đâu? Tô Hiểu có chút suy nghĩ, cuối cùng quyết định, ngươi nhìn cái này đỉnh đầu nó lại chỉ riêng lại trượt, vậy liền trước từ dưới thiên linh cái tay a. Cơ giáp đầu, này thời cơ giáp đầu mười phần im lặng nhìn xem cái này một sướng một họa hai người, tuy nói hắn rất tự tin cơ giáp không thể lại bị một cái gậy xuyên thấu, nhưng hai người tiện hề hề rằng dốc, lại làm cho hắn dâng lên một loại dự cảm xấu. Hoa kế, đừng. Ba ngươi, có lẽ chúng ta thật có thể thật tốt hàn huyên một chút. Tại Tô Hiểu như vậy, đưa tay chuẩn bị hướng cơ giáp đầu đỉnh đầu đâm vào lúc, máy móc đầu lại lần nữa nhận sợ. Bất quá, hắn nhận sợ đồng thời không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tô Hiểu giống như là nghe không được hắn nói chuyện đồng dạng, cái kia hoàng kim lấp lánh vậy tại hắn vừa dứt lời một cái chớp mắt, liền không trở ngại chút nào xuyên thấu cơ giáp, đâm vào đầu góc của hắn. A, cơ giáp đầu bộc phát ra vang tận mây xanh kêu thảm. Cứ việc hắn biết cái này đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầu góc của hắn cùng vô số thần kinh cùng cơ giáp là nối liền cùng một chỗ. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể còn sống sót nguyên nhân. Cái này thí nghiệm rất thành công. Thành công đến không cần thân thể, chỉ cần đại não liền có thể thông báo chỉ lệnh, chỉ cần đại não không tử vong, trên lý luận hắn máy móc thân thể có thể vô hạn trọng sinh. Đây chính là cái gọi là ý thức vĩnh sinh. Các ngươi đến cùng muốn biết cái gì, ta toàn bộ đều nói cho các ngươi, van cầu các ngươi buông tha ta, ta có thể cho các ngươi tiền, cũng có thể nghĩ biện pháp đưa các ngươi đi ra chỉ muốn các ngươi buông tha ta, ta nguyện ý dùng tất cả cùng các ngươi trao đổi không để ý tới trong đại não thần kinh truyền đến ngạt thở thống khổ. Máy móc đầu tranh thủ thời gian hướng Tô Hiểu cùng An Dở Dê biểu lộ rõ ràng thái độ. Hắn thật sợ hai Tô Hiểu cái này lão lục lại cho hắn đỉnh đầu đến bên trên một quải. Nếu là đại não tử vong, hắn biết tất cả, bao gồm nắm giữ tất cả đều đem theo tử vong biến mất. Mà cái này cũng không phải là hắn chủ tính trận này thí nghiệm mục đích. Tại máy móc đầu lần nữa mở miệng cầu xin tha thứ bên dưới, lần này Tô Hiểu cuối cùng dừng động tác lại. Tô Hiểu nhìn lên cơ hội đã thành thục, vì vậy nhìn chằm chằm viên này máy móc đầu, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói sớm đi, ngươi sớm dạng này liền không đến mức phát sinh vừa rồi loại kia chuyện không vui. Ta người này không thích nhất chém chém giết giết, đặc biệt là cắm người khác đỉnh đầu loại này sự tình, ta là từ trước đến nay đều không làm. Cơ giáp đầu, nghe lấy Tô Hiểu cái này không biết xấu hổ giải thích, kém chút liền tức giận đến tại chỗ nổ tung. Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Cơ giáp đầu trong lòng khổ, nhưng hắn không nói. Hắn hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Ngươi là đại ca ca, ngươi nói cái gì đều là đúng. Phanh 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 nhìn cơ giáp đầu còn hậm hực bên trên, Tô Hiểu trực tiếp dùng gậy gõ mấy lần đầu của hắn, ra hiệu có chuyện mau nói. Tại Tô Hiểu dưới dâm uy, cơ giáp đầu thần phục. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng loại này thời điểm mạng chó quan trọng hơn, mặt khác đều có thể quên sạch sành sanh. Cơ giáp đầu, các ngươi muốn biết cái gì? Tô Hiểu nói, chúng ta muốn biết ngươi gọi cái gì, chủ hoạch thí nghiệm có người nào, ngươi là thân phận gì, trận này thí nghiệm hiện tại tất cả tiến triển, con mắt của các ngươi Tô Hiểu cùng An Dở Dê nghĩ biết quá nhiều, chỉ bất quá những vấn đề này đều cần cơ giáp đầu từng cái trả lời. Những vấn đề này cho ta từng cái trả lời. Cơ giáp đầu bài trước trả lời chính mình danh tự, ta hiện tại không có danh tự, bởi vì ta sớm đã từ bỏ mình nhân loại thân phận, ta hiện tại chỉ có danh hiệu. Tô Hiểu, cái gì danh hiệu? Cơ giáp đầu, thế toán đỡ gì ạ? Cơ giáp đầu trả lời, trực tiếp để Tô Hiểu cùng An Dở Dê đồng thời sửng sốt một giây. Tô Hiểu mặt đen nói, có tin ta hay không kiện ngươi xâm phạm bản quyền? Còn thế toán đỡ gì ạ? Ngươi làm sao không lang thang vũ trụ đâu? Thế toán đỡ gì ạ? Thế toán đỡ gì ạ? Lúc ấy ta cũng là cân nhắc qua lang thang vũ trụ cái này danh hiệu, chỉ là không nghĩ quá tiêu căng, cho nên chỉ có thể thế toán đỡ gì ạ? Tô Hiểu, An Dở Dê. Tại Tô Hiểu cùng An Dở Dê không biết hình dung như thế nào vẻ mặt, thế toán đỡ gì ạ? Tiếp tục nói. Tham dự trận này sinh vật máy móc thí nghiệm bảy kế tổng cộng có 3 người, 3 người chúng ta phía trước đều là đỉnh cấp phú thương, nhưng vì phòng ngừa để lộ bí mật, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều che giấu lẫn nhau thân phận chân thật, giữa chúng ta chỉ có danh hiệu. An Dở Dê hỏi, còn lại 2 người tình huống trước mắt có hay không cũng giống như ngươi? Tính toán, xem như thế đi, theo toán đờ gì ẹ ạt lúc đầu nghị phủ nhận, nhưng cũng không muốn thừa nhận chính mình là trong 3 người yếu nhất một cái. Trận này thí nghiệm bên trong so đấu chính là tài lực, người nào đầu tư tiền tài càng nhiều, kia dĩ nhiên người nào lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. An Dở Dê tiếp tục hỏi, ta muốn biết hiện tại cái này mảnh phế tích bên trong phải chăng còn tồn tại thí nghiệm nhân viên, các ngươi có phải hay không còn đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm? Kỳ thật, An Dở Dê phía trước là không có loại suy nghĩ này, mãi đến nhìn thấy thế toán đờ gì ẹ ạ xuất hiện, hắn mới dám xác định cái này mảnh phế tích sở dĩ nhân loại không dám đến gần, cũng không chỉ là bởi vì trong này quỷ dị sinh vật. Có lẽ, vẫn còn tiếp tục thí nghiệm mới là nhân loại không dám tới gần nơi này nguyên nhân thực sự. Quỷ dị sinh vật chỉ là yểm hộ. Mà trận này thí nghiệm muốn tiến hành đến khi nào, còn sẽ tiến hành đến loại trình độ nào, thí nghiệm cuối cùng hướng đi, đây đều là An Dở Dê cần phải biết. Cứ việc hắn đối với nơi này chân thực tính tồn tại hoài nghi, nhưng bất kỳ có thể tiếp cận chân tướng tin tức hắn đều không muốn buông tha. Cái này mảnh phế tích bên trong thí nghiệm nghe xong An Dở Dê vấn đề, thế toán đờ dịn ẹ ạt vừa mới chuẩn bị lộ ra mấu chốt tin tức, nhưng vào lúc này, một đạo tí tách âm thanh lại tại trong đầu của hắn bắt đầu đếm ngược. Ngay sau đó, một đạo quỷ dị âm thanh cũng tại trong đầu của hắn vang lên. Người tính tiết lộ bí mật, ngài vi phạm quy định, 3 giây phía sau đại nao đem tự động hủy diệt, chúc ngài may mắn ôn chỉ đến từ tiểu đồng bọn Lucas chớ cút gửi bản thảo. Chương 368, Lucas thuế biến chương 368. Lucas thuế biến không? Không. Không. Theo 3 giây thời gian đếm ngược, thế toán đờ dịn ẹ ạt âm thanh cũng tại hoảng sợ thét lên bên trong trên họa dấu chấm tròn. Phanh. Một đạo kịch liệt bạo tạc từ cơ giáp đầu nội bộ nhô lên mà ra, trong chớp mắt, thế toán đờ dịn ẹ ạt vừa rồi vị trí liền biến thành một mảnh vết thương. Giờ phút này, Tô Hiểu cùng An Dở Dê lại lần nữa bị Bạch Miêu dùng không gian truyền tống đưa đến nơi xa, bị ép đình chỉ đối thoại, để hai người đều cảm giác đến vô cùng đáng tiếc. Tô Hiểu cảm thán nói, thật là độc ác, thế mà ngay cả người mình đều không dung tha. An Dở Dê suy nghĩ nói, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, nhân tính bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, tuyệt đối đừng đi khảo nghiệm nhân tính cũng chịu không được thử thách đi thôi, không tính không thu hoạch được gì, cũng coi là được đến một chút tin tức. Giờ phút này, Lucas Mi quốc bên này, mê vụ phế khư bên trong, Lucas mới vừa giải quyết 2 cái quỷ dị sinh vật, hắn ưu nhã lau chùi dao phẫu thuật, nhưng lúc này, 2 đạo thân ảnh khổng lồ lại giống như 2 tòa núi nhỏ, chẳng biết lúc nào tại trước mặt trong sương mù đứng lặng. Trong sương mù, 2 đạo thân ảnh kia lộ ra đến mức dị thường thần bí. Màu trắng trong sương mù, Lucas liền chỉ có thể nhìn thấy 2 đạo cùng loại hình người màu đen ảnh tử. Ảnh tử con mắt cùng ngực lóe ra đỏ tươi quan mang. Giờ phút này, liền xung quanh trong sương mù quỷ dị sinh vật tiếng gầm đều biến mất, xung quanh thay đổi đến yên tĩnh, phản phất quỷ dị sinh vật cũng tại cho cái kia 2 đạo bóng đen nhường đường. Ân, là cái gì? Lucas biểu lộ hờ hững ngẩng đầu, mắt sáng như nước, nhìn thẳng cái kia hai đạo mang cho hắn cảm giác gáp bách bóng đen. Tại hắn nghi ngờ nhìn chăm chú bên trong, cái kia hai đạo bóng đen một giây sau cũng đã biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Chúng ta triệt để cùng hắn mất đi kết nối, tên kia dễ dàng như vậy liền bị những nhân loại này xử lý sao? Còn thật là có chút đáng tiếc ga bất quá, dạng này mới càng thú vị không phải sao? Theo hai đạo bóng đen biến mất, một cái làm bằng đồng chìa khóa cũng từ trên cao rơi xuống, vừa lúc rơi xuống Lucas bên chân. Lucas nhíu mày, nhặt lên chìa khóa. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ, lúc này, trên đất ảnh tử liền quỷ dị nhuyễn động, hủy diệt âm thanh cũng vang lên theo. Chết tiệt, chết tiệt. Ta cuối cùng thoát khỏi cái này chết tiệt áp chế. Hủy diệt chậm rãi đứng lên, ngữ khí của hắn mang theo lạnh lẽo, "Lucas, ta nói qua ta sẽ trở về." Đột nhiên, hủy diệt lời nói xoay chuyển, "Lucas, ta tựa hồ mãi mãi đều không thể thoát khỏi ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta, bởi vì ngươi chính là ta. Ta thật rất muốn biết, chống đỡ ngươi cố kia chấp niệm là cái gì." Nói đến đây, hủy diệt tiếng nói lại lần nữa thay đổi đến điên cuồng, "Không trọng yếu. Những này đều không trọng yếu. Tuyệt đối đừng để ta tìm tới cơ hội, Lucas, ngươi biết rõ, ta chán ghét bị người kiềm chế, tựa như ngươi vĩnh viễn sẽ không thấp kém cao ngạo đầu đồng dạng, nếu như ngươi không muốn bị ta giết chết, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện ta lần tiếp theo sẽ không xuất hiện. Nhưng ta nghĩ, ngươi làm không được. Ha 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 ha, lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi, bởi vì ta sẽ áp lên tất cả, xóa bỏ ngươi còn sót lại tín niệm." Hủy diệt âm thanh thay đổi đến bén nhọn phải có chút chói tai, biểu hiện của hắn liền cùng lúc trước điên cuồng Lucas không có sai biệt. Chỉ bất quá, Lucas lần này lựa chọn nhìn thẳng hủy diệt, ngữ khí của hắn bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. "Nếu như ngươi muốn nói vẫn là những này, cái kia nói xong lời nói, ta sẽ rất chờ mong chúng ta lần sau gặp lại." "Lucas, mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều để ta cảm thấy ngoài ý muốn." Đối mặt Lucas bình tĩnh, hủy diệt có vẻ hơi bức dứt bất an, bởi vì cái này chính nói rõ, Lucas đã hoàn toàn cùng hắn đi ngược lại. Lucas tựa hồ tại truy tìm một loại khác cách sống. Cái kia tuyệt không phải hủy diệt muốn nhìn đến. Mà còn, Lucas tựa hồ cũng học được thản nhiên tiếp thu tử vong. Là một người có thể thản nhiên tiếp thu tử vong lúc, nội tâm hắn đã thay đổi đến cường đại, là một người triệt để không sợ hãi lúc, bất luận cái gì hết thảy đều đã không tại có thể ảnh hưởng hắn. Hủy diệt biến mất, ảnh tử tạm thời bị cứu trục tiếp quản, cứu trục tựa hồ cũng nhìn ra Lucas biến hóa. Cùng hủy diệt khác biệt, cứu trục biểu hiện chính là kinh hỉ. "Lucas, nói thật ra, ta đối ngươi cũng hơi kinh ngạc, cũng không chỉ là kinh ngạc ngươi thay đổi, còn kinh ngạc cho ngươi rực rỡ hẳn lên. Không thể không nói, cái này quá khốc." Cứu trục tại Lucas trên thân nhìn thấy cường giả chân chính có lẽ có đủ tiềm chất, mặc dù Lucas tinh thần thiếu hụt không cách nào chữa trị, nhưng hắn tựa hồ đang nỗ lực tìm tới, tồn tại ở điên cuồng cùng lý trí chính giữa cái điểm cân bằng kia. Mà trạng thái của hắn bây giờ đã bắt đầu tiếp cận cái điểm cân bằng kia. Tại mê vụ phế khư bên trong tìm chút vật tư, thu hoạch không lớn, Lucas không có tiếp tục tại trong phế tích lắc lư, hắn cũng lựa chọn trở về an toàn ốc. Bởi vì hắn cũng muốn thử một chút, rơi xuống tại cái chìa khóa trong tay có phải là như quy tắc nói tới, có khả năng thông hướng một cái khác người được chọn an toàn ốc. An toàn ốc bên trong, Lucas đem làm bằng đồng chìa khóa cắm vào mặt kia bức tường bên trên lỗ khóa, theo chìa khóa chuyển động, thông hướng mặt khác người được chọn an toàn ốc cửa lớn cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị mở ra. Cái kia hai đạo bóng đen đến cùng là cái gì? Không là địch nhân. Lucas biết, cái chìa khóa này là lúc trước nhìn thấy cái kia hai đạo bóng đen lưu lại, chỉ là Lucas nghĩ mãi mà không rõ, trừ người được chọn cùng người sống sót bên ngoài, chẳng lẽ còn có những người khác lại trợ giúp hắn? Có thể thông hướng mặt khác người được chọn an toàn ốc dĩ nhiên là tốt sự tình, nhưng sự tình quá mức thuận lợi, ngược lại để Lucas trong lòng tồn tại lo nghĩ. Mèo và chuột sao? Có ý tứ, Lucas đơn giản ăn hai cái đồ vật, sau đó liền nhấc chân hướng một cái khác người được chọn an toàn ốc đi đến. Mà cái này an toàn ốc chính là Ai Cập quốc người được chọn Neftis vị trí không gian. Lúc này, Neftis mới vừa về an toàn ốc không bao lâu, chính ngồi xếp bằng dựa vào tường ngồi tại an toàn ốc trên mặt đất nghỉ ngơi. Mặt tường bị đẩy ra động tĩnh đã quấy rầy Neftis, nàng mở mắt liền thấy hướng nàng đi tới Lucas. Bất quá, nhìn thấy Lucas, Neftis biểu hiện đồng thời không kinh ngạc, nàng chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu, "Cách ta 10 mét có hơn, chẳng cần biết ngươi là ai." Đối mặt Neftis coi thường, Lucas căn bản không quan tâm, bất quá Lucas chú ý tới Neftis con mắt tựa hồ có chút đặc biệt. Đó là một đôi đến từ địa ngục con mắt. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Mặc dù Lucas không hiểu, thoạt nhìn 17-18 tuổi Neftis vì sao lại nắm giữ loại này ánh mắt, nhưng hắn cũng không có ý định tự chuốc nhục nhã. Còn nữa, hắn thích một mình. Lucas ánh mắt từ Neftis trên thân rời đi, Neftis cũng lại lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, hai gian an toàn ốc bắt đầu dung hợp, Lucas hơi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy vẫn như cũ bình tĩnh nhắm mắt Neftis lúc, Lucas nhíu nhíu mày. Chương 369, ngươi thoạt nhìn rất nóng á. Chương 369, ngươi thoạt nhìn rất nóng á. Phao Thái Quốc Doan Thái Đại bên này. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phía ngoài thời gian đã là buổi chiều, Doan Thái Đại cuối cùng tỉnh ngủ, hắn vuốt mắt từ sàn nhà cứng rắn bên trên đứng lên. 4 giờ chiều, nên ăn cái gì, để ta xem một chút lần này đều có món gì ăn ngon. An toàn ốc bên trong không có máy bấm giờ, nhưng Doan Thái Đại lại có đặc biệt tính theo thời gian phương pháp. Bụng của hắn chính là máy bấm giờ. Mỗi đến thời gian ăn cơm, bụng của hắn liền sẽ đúng giờ mới gọi hắn thức dậy, đây cũng là hắn tại hiện thực thế giới bên trong, lâu dài phế trạch sinh hoạt luyện thành tuyệt kỹ. Đi đến vật tư dương phía trước, Doan Thái Đại dùng tay gãi gãi đột nhiên ngứa cái mông, cào xong cái mông, hắn liền ghé vào vật tư dương bên trên một trận tìm kiếm. Cuối cùng, hắn hai mắt tỏa sáng, lấy ra một hộp bị Tô Hiểu mang về Phao Thái Quốc đặc sắc gà tây mặt. Vận khí cũng thực không tồi đâu. Quê quán khẩu vị, hạnh phúc cá sư Mita. Ha ha, các đồng đội của ta thật đúng là cố gắng. Đáng tiếc à, chỉ cần ta không cố gắng, sinh hoạt liền không cách nào nghiền ép ta, chất vật sống cùng cá ướp muối sống, ta đương nhiên là lựa chọn làm cá ướp muối, có lẽ chỉ có nào có bệnh người mới sẽ lựa chọn chất vật sống. A Doan Thái Đại dùng cào qua cái mông tay, chỉnh sửa lại một chút bóng mỡ tiểu tóc, sau đó xé ra gà tây mặt liền chuẩn bị trực tiếp dùng tay nắm lấy ăn. Nhưng liền tại hắn vừa đem tương ớt toàn bộ chen tại bánh mì bên trên, chuẩn bị thật tốt hưởng dụng trước mặt gà tây mặt lúc, răng rác một tiếng, phía sau hắn tường đột nhiên một trận xoay tròn. Sau đó, dựa vào tường Doan Thái Đại đột nhiên liền hướng phía sau ngã xuống, mà khối kia thoa khắp tương ớt bánh mì cũng đúng lúc rơi vào hắn tâm kia dầu mỡ bánh nướng trên mặt. A xì bá, bị tương ớt bôi đầy mặt, Doan Thái Đại tức hồn hện, đứng dậy liền chuẩn bị nhìn xem phía sau là cái quỷ gì động tĩnh. Nhưng làm hắn phẫn nộ quay người, lại nhìn thấy tìm tới thanh thứ hai chìa khóa phía sau, mở cửa Tô Hiểu cùng An Dở Dê, đồng thời hắn cũng nhìn thấy theo sau lưng Ôn Chí. Ôn Chí có lẽ Doan Thái Đại không quen biết, nhưng Tô Hiểu cùng An Dở Dê hiện tại có thể nói là nổi tiếng. Hắn tuy là một cái chân không bước ra khỏi nhà trẻ nam, nhưng cũng thường xuyên chú ý hai người. Tô Hiểu đại lão, An Dở Dê đại lão, ngươi, các ngươi làm sao sẽ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Hiểu cùng An Dở Dê, vẫn luôn tại bảy nát Doan Thái Đại sợ đến một tớt, hắn cho rằng hai người là biết hắn tại bảy nát về sau tìm hắn tính sổ. Nhưng liền tại Doan Thái Đại sợ đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra lúc, Ôn Chí lại không phục chống lạnh nói, Lạp Tháp đại thúc, ngươi vì cái gì không gọi tên của ta? Ngươi, Doan Thái Đại bị Ôn Chí làm cho không hiểu ra sao. Hắn lúc đầu không nghĩ phản ứng Ôn Chí cái này tiểu thí hại, nhưng nghĩ tới Ôn Chí là cùng Tô Hiểu An Dở Dê đồng thời đi, Doan Thái Đại vẫn là mở miệng hỏi câu, ngươi là? Ta là đáng yêu Ôn Chí nha, đồng đốc. Anh Doan Thái Đại có chút im lặng. Hắn bối rối lại xấu hổ mới vừa đem ánh mắt từ Ôn Chí thân bên trên rời đi, nhưng một giây sau, hắn đột nhiên liền kịp phản ứng, hắn khó có thể tin chừng hai mắt nhìn hướng Ôn Chí. Ngươi là người được chọn. Người được chọn là cái gì? Ôn Chí một mặt ngây thơ. Người được chọn ngươi cũng không biết. Người bao lớn Doan Thái Đại vừa định hỏi thăm Ôn Chí tuổi tác, nhưng lúc này Tô Hiểu đánh gây hắn, đồng thời cũng ngăn cản hắn nói tiếp. Tô Hiểu hỏi, người tên là gì? Doan Thái Đại khẩn trương gãi cái mông, Tô Hiểu đại lão, ta gọi Doan Thái Đại. Tô Hiểu, nghiện quá lớn. Cái gì nghiện quá lớn? Doan Thái Đại bày tỏ ta đã thành thói quen, cái tên này liền là như thế dễ dàng bị người hiểu lầm á huy. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a mẫu thân tàng, ngươi tại sao phải cho ta lấy như thế để người xấu hổ danh tự a? Doan Thái Đại kém chút liền muốn khóc thành tiếng. Mà lúc trước phụ mẫu hắn vì sao lại cho hắn lấy cái này tên kỳ thật rất đơn giản, cha hắn họ Doãn, mụ hắn họ Thái, hắn là trong nhà lão đại, cho nên kêu Doan Thái Đại. Tô Hiểu gặp Doan Thái Đại không đáp lời, nội tâm tựa hồ lâm vào một loại nào đó dãy rủa, hắn dứt khoát đổi cái vấn đề, ngươi là phao Thái quốc người được chọn. Ân, là. Vậy ngươi vẫn luôn ở tại An Toàn Úc bên trong? Tô Hiểu vấn đề này mới vừa hỏi ra lời, còn tại khẩn trương dùng tay cào cái mông Doan Thái Đại, lúc ấy đỉnh đầu liền hiện ra một cái viết hoang nguy chữ. Lúc này Doan Thái Đại mồ hôi trên trán đã hội tụ thành dòng nước, phản phất muốn đem cả người hắn chìm ngập. Ngươi thoạt nhìn rất nóng a. Tô Hiểu nhìn xem mồ hôi rầm rề Doan Thái Đại, lại lần nữa cau mày nói. Đối mặt Tô Hiểu liên tiếp vấn đề, giờ phút này cảm giác không còn sống lâu nữa Doan Thái Đại trong đầu chỉ còn trống rỗng. Giờ phút này, vô số làm hắn hoảng hốt hình ảnh xông lên trong lòng của hắn, hắn phản phất nhìn thấy tại Tô Hiểu thủ hạ một vạn loại kiểu chết. Ta sai rồi. Tại Tô Hiểu lăng lệ ánh mắt nhìn kỹ, chịu không được to lớn áp lực tâm lý Doan Thái Đại tâm lý phòng tuyến hỏng mất, hắn lúc ấy liền cho Tô Hiểu quỳ, một bên sám hối còn một bên điên cuồng quạt chính mình đại bước đầu. Có lỗi với. Ta không nên làm cá ướp muối. Ta không nên nửa đêm trộm ăn đồ ăn. Ta không nên bày nát. Ta không nên ngồi mát ăn bắt vàng. Ta thật là một cái hỗn đản a. Doan Thái Đại than thở khóc lóc. Hắn mặc dù không có gặp Tô Hiểu giết qua mà khác người được chọn, nhưng hắn tự nhận là chính mình dạng này cất chuột, Tô Hiểu khẳng định là không thể chứa nạp. Căn cứ thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị lý niệm, Doan Thái Đại chỉ cầu Tô Hiểu có thể tha hắn một mạng. Nếu không cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn nhất định sẽ biến thành quái đàm thế giới tất cả người được chọn bên trong lớn nhất trò cười. Hắn chết không quan trọng, có thể phụ mẫu hắn người nhà khẳng định cũng sẽ tiếp nhận thế nhân chỉ trỏ, hắn sẽ trở thành phao Thái quốc xỉ nhục, người nhà của hắn cũng lại bởi vì hắn thành xỉ nhục. Van cầu các ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý lấy công chủ tội, ta nguyện ý làm tất cả Doan Thái Đại cầu xin, tư thái hèn mọn. Một bên, Tô Hiểu cùng An Dở Dê đều bị Doan Thái Đại thẳng thắn cục cho kinh hãi đến, Tô Hiểu không nghĩ tới chính mình cái gì đều không có hỏi, thế mà liền tùy tiện để Doan Thái Đại toàn bộ công khai. Tô Hiểu cùng An Dở Dê ăn ý lẫn nhau, sau đó Tô Hiểu cao mày nói, nghệ tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này trước hết tha ngươi, nhưng phía sau tìm kiếm thức ăn ngươi đến cùng chúng ta ra ngoài, xem như ngươi phá hư đoàn kết trừng phạt. Ta minh bạch. Ta nhất định lấy công chủ tội, cảm tạ hai vị đại lão ân không giết. Tô Hiểu cùng An Dở Dê đều bày tỏ không truy cứu chuyện này, cái này để Doan Thái Đại cảm động đến rơi nước mắt. Tại quái đàm thế giới bên trong, Tô Hiểu liền đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, liền xem như hắn bởi vì chuyện này giết chính mình, phao Thái quốc cũng sẽ không ngốc đến vì thế cùng Long quốc khai chiến. Nếu biết rõ, hiện nay Long quốc đã trở thành đệ nhất thế giới đại quốc, liền tính là dị vãng khoa học kỹ thuật bá chủ Mỹ quốc, hiện tại cũng không dám nên kỳ phong mũi nhọn. Tại Doan Thái Đại ánh mắt cảm kích bên trong, Tô Hiểu đưa tay đỡ hắn dậy. Đứng lên đi, chết cũng không sợ, đáng sợ là ngươi tại quốc gia cần ngươi thời điểm lựa chọn làm đạo binh lễ vật đưa thiên bá. Phía sau kịch bản càng đặc sắc, 99 ngày không được trường. Tô Hiểu vẽ bản đồ, đến từ fans hâm mộ ở Athic Lucas Dubang.